Chương 73, thăm dò chương 73, thăm dò cầu siêu tầm, phiếu đề cử nhớ rõ tại Thiên Đình vì thần lúc, Nhạc Hương đồng tử vô cùng nhất lương thiện, ta liền dùng hắn cái nhược điểm này thử hắn một lần, quân tử có thể lấn chi một phương, có đôi khi, lương thiện chính là tội. Nguyệt Lao khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong tay quang mang chớp động, một nắm chỉ đỏ quấn quần, một quyển hôn nhân bạc hiện hiện, để ta xem một chút nhà này bận lai khách sạn lão bản nhân duyên như thế nào, hôm nay đụng phải ta, vô luận ngươi nhân duyên tốt xấu, đều xem như ngươi không may. Bận lai khách sạn Nam Lý Bạc Hưng, năm 41, vợ Lý Dương Thị, năm 89, hai người có 50 năm mỹ hảo nhân duyên, 16 tuổi vì hôn, đã có 25 năm nhân duyên. Hai người thờ phụng Nguyệt Lao, thường thường thăm viếng, thắp hương, mỗi khi gặp Nguyệt Lao sinh nhật, càng là tam sinh không ngừng, chỉ cầu đời đời kiếp kiếp, đời đời sinh sôi, vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn không bao giờ đối với vứt bỏ. Ngược lại là một phần ít có sự đẹp đẽ nhân duyên, chỉ là giật dây không dễ, chia rẽ khách khí, các ngươi đã như vậy thờ phụng ta, tiểu muốn đầy hứa hẹn ta hy sinh chuẩn bị, chớ có trách ta tắc pháp, đoạn các ngươi nhân duyên. Trong phòng khách, Nguyệt Lao trong tay thoáng hiện một trích tuyệt bút, kim quang lóng lánh, pháp lực lao nhanh, nhìn qua hôn nhân bạc bên trên nhẹ nhàng khẽ lao, xóa đi Lý Bạc Hưng, Lý Dương Thị tính danh, lại đem hai người hồng ti tìm ra, tròn một tiếng nhất đao lưỡng đoạn. Cái này cũng chưa tính, lại là đưa tay giơ lên, khẽ lao vầng sáng bay ra, rơi ở trên hư không, tiến vào đang tại vội vàng Lý Bạc Hưng, Lý Dương Thị trên thân thể. Ta ở chỗ này vội vội vàng vàng, cái kia chết lao bà tử một người ở bên trong thất sinh ăn, tiêu diêu tự tại, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Bạc Hưng làm lấy sống. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh, bay thẳng đỉnh đầu, đối với mình yêu vợ, trong lúc nhất thời, có một chút khó có thể chịu được, Vương Nhị, ngươi trước ở chỗ này chào hỏi khách cửa, ta đi bên trong một chuyến. Vâng. Một bên Vương Nhị gặp lão bản sắc mặt đống nhiên tái nhợt, còn cho rằng lão bản thân thể không khỏe, vội vàng cười đáp, lão bản, ngươi cho dù bể bộn, nơi này hết thể có ta, sẽ không có cái gì cái soạn. Được. Lý Vạn Hương mặt đen lên, bước chân đi thong thả, hướng về nội thất mà đến, vừa đi vừa nghĩ, qua nhiều năm như vậy, ta một mực sánh ăn nuôi nàng, mà nàng lại là hơi có không như ý. Liền hướng lấy ta nổi giận, cái này cũng chưa tính, bình thường gặp được sự tình, còn khóc lóc om sòm chơi xấu, hồ yêu man triển, thật không biết, qua nhiều năm như vậy, ta là như thế nào chịu được tới, nhưng hôm nay về sau, ta cũng đã không thể chịu được nàng. Ta tiến trước đi, nhìn nàng một cái đang làm cái gì, nếu là lại đối với ta nói nhiều một câu, phát một cái hỏa, ta liền không để ý nhi nữ, không để ý vợ chồng chi tình, vô luận như thế nào được bỏ cái này mụ la sát, coi như là một thân một người, cô độc cả đời, cũng không có thể giữ lại như vậy bà nương. Hầu hạ Lý Dương Thị Thúy Hoa, gặp đến lao ra tới, vẫn làm một cái vạn phúc. Mà Lý Dương Thị thấy Lý Bạc Hưng, không biết làm sao lại bắt đầu, đứng dậy, một cỗ chán ghét chi tình, ngựa khí liền có chút lạnh rơi, lão gia, ngươi tại sao trở lại, trong tiệm cái lúc này, không phải đang bận sao. Đây là của ta ra, ta muốn lúc nào trở về, tự lúc nào trở về, còn cần ngươi tới phê chuẩn sao. Lý Bạc Hưng mặt trầm xuống, ngồi ở chỗ kia, ngược lại là ngươi, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, có tư cách gì nói chuyện của ta. Lý Dương Thị nghe xong lời này, rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng không hiểu chán ghét, mắt vượng nhảy lên, Lý Bạc Hưng, có gan ngươi đem lời này lặp lại lần nữa. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chỉ bằng ngươi cái này bộ diện mạo, nếu không phải 20 năm trước, ta hạ gả cho ngươi, ngươi còn không biết lưu lạc ở nơi nào cùng chó hoang tranh giành thực. Hôn trướng. Lý Vạn Hưng hoắc đứng lên, một cái tát vỗ tới trên mặt bàn, mụ la sát ngươi có bản lĩnh sẽ đem lời nói mới rồi nói một lần, tin hay không, ta lập tức bỏ ngươi. Bỏ ta còn muốn bỏ ngươi đây này. Lý Dương Thị không hề sợ hãi, đối chọi gay gắt, cũng thế vỗ bàn một cái, đứng lên, họ Lý, thằng nào cho mày lá gan, lại dám cho lão nương dựng râu trừng mắt, vỗ bàn chơi xỏ lá, hôm nay ngươi quỳ xuống cho ta. Hảo hảo mà tỉnh lại, ta còn giữ ngươi ở đây bận lai khách sạn ăn phần cơm, nếu không ngươi cút cho ta. Phải biết rõ, cái này bận lai khách sạn là cha ta mẹ để lại cho ta đồ cưới, cùng ngươi không một chút quan hệ, nơi này khế ước mua bán nhà, có thể đều ở đây trong tay của ta. Hảo hảo hảo, tốt ngươi cá bà đường, nguyên lai ngươi chưa bao giờ đem ta để vào mắt, mà thôi, chúng ta tiểu nhất phách lương tán, hôm nay ta liền một phong thư bỏ vợ bỏ ngươi. Lý Vạn Hưng quát, đi bả văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, lấy ra, hôm nay về sau, chúng ta tái vô quan hệ, ngươi qua ngươi dương quan đạo. Ta đi ta cầu độc mục. Thúy Hoa, đi lấy đến văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, ta há sợ ngươi sao? Lý Dương Thị càng phát ra nhìn xem đầy mặt phúc hậu Lý Vạn Hưng chán ghét đến cực điểm, thầm nghĩ qua nhiều năm như vậy, ta như thế nào chưa từng có chú ý tới, Lý Vạn Hưng nguyên lai là cái như thế làm người ta sinh chán ghét người, lúc trước cũng là ta mắt bị mù, tuyệt như vậy một cái lang tâm cầu phế người, hôm nay cuối cùng là được hiểu rõ thoát. Là, phu nhân Thúy Hoa vạn phúc một cái, trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc rõ ràng tương tính như tân vợ chồng hai người, làm sao sẽ bỗng nhiên trở mặt thành thù, chia ly, nhưng là không dám thất lễ. Rất nhanh mang theo văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, đã đi tới. Phu nhân, giấy và bút mực đã mang đến. Cầm qua đi, để cho cái kia lão cẩu cho ta viết thư bỏ vợ, hắn nếu không phải biết chính là cháu của ta, nhiều năm như vậy, ta từ lâu nhận chịu đủ rồi, như vậy kẻ bất lực, còn dám cho ta mạnh miệng, muốn hắn có làm được cái gì? Tốt, ta là kẻ bất lực, ngươi cũng không là vật gì tốt, xem ta hôm nay tiểu bỏ ngươi. Cầm qua giấy và bút mực, Lý Vạn Hưng xoát xoát vài nét bút, vẩy mực một bút, một tờ thư bỏ vợ ngay lập tức mà thành, trên đó viết, nhưng có thể cùng Lý Dương Thị cùng cách. Tình nguyện su không nên, một thân sạch bách gia hộ. Quan gia văn chương, Lý Vạn Hưng ngửa mặt lên trời thét dài đi ra cửa, ha ha rốt cục giải thoát rồi, đi vậy. Nhân sinh nên uống cạn một chén lớn. Lý Dương Thị cũng là lạnh nhạt nhìn xem Lý Vạn Hưng, trong nội tâm mặc dù có chút không muốn, lại vẫn là nhẫn tâm không có gọi lại đi xa Lý Vạn Hưng. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Nguyệt lão cười nhạt một tiếng, ta ngồi cao Nguyệt thần đại vị, chấp trưởng thiên hạ nhân duyên, hết thảy nam nữ si tình, hồng trần duyên phận tất cả nằm trong lòng bàn tay, nếu người nào bất kính ta, ta liền để cho ai nhân duyên cách tam xoa ngũ đoạn. Chỉ là Hứa Kiều Dung à, Hứa Kiều Dung, ngươi nhân duyên rốt cuộc là ai chặt đức, là Nhạc Hương đồng tử sao? Vẫn là cái kia cái Nguyên Anh lão đạo. Chỉ là từ nay về sau, cái này liền không trọng yếu nữa. Nguyệt lão trong mắt hắn lãnh, người cãi nhau từng câu, thần tranh giành một nén nhang, vô luận là ai, cản trở của ta hương khói, đều được đi tìm chết, bất quá về sau chỉ cần ta đã lấy được Nhạc Hương đồng tử thôn phệ hương khói năng lực, ta thì sợ gì, ta liền sẽ trở thành trí cao thần, thống lĩnh tam giới lục đạo. Hiện tại ta phải để cho Nhạc Hương đồng tử biết rõ Lý Vạn Hương vợ chồng bị hương hỏa thần lực mê hoặc, chỉ có hắn đã biết, dựa vào lòng tốt của hắn, tự nhiên sẽ xuất thủ cứu rút, như thế ta cũng mới có thể biết rõ, ngươi đến cùng phải hay không đã thức tỉnh kiếp trước trong luân hồi ký ức. Hương hực liệt hỏa cháy lên gì? Một chỉ điểm ra, một điểm ngọn lửa bay vút lên, rơi vào khách sạn trong phòng tuổi, thông thiên đại hỏa hoành bốc cháy lên. Gió đến, nhẹ nhàng một tiếng, đất bằng nổi lên một trận cuồng phong, hỏa tá phong thế, lan tràn thành hỏa. Vận lai khách sạn trong, nháy mắt hóa thành biển lửa. Bà nương, mới vừa đi ra khách sạn Lý Bạt Hưng, nhìn xem hừng hực hỏa diễm, trong nội tâm đột nhiên một kích, thông tấu lên, ta rốt cuộc là phạm cái gì hỗn, rõ ràng nhẫn tâm bỏ ta ra nương tử. Lửa này, gió này tới không bình thường. Trương Ngọc Đường theo trong phòng đi ra, phong hỏa không thấm, nhìn xem một bên Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung, nói xong, các ngươi cẩn thận chút, chỉ sợ là có yêu nhân làm phép hại người, xem ta mượn tới mưa to, diệt đi lửa này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 74, trốn. Vũ đến. Trương Ngọc Đường đầu ngón tay kiếm quang như hồng, ngưng tụ thành một trương đạo phủ, bay lên giữa không trung, mọi nơi tản ra. Tức khắc bát phương mây đen tụ, thiên lôi quần quần đến. Mưa rào tầm tã, chớp mắt đã tới. Ở giữa thiên địa, vũ mịt mờ một mảnh, đánh vào đầy trời hỏa diễm trong, dập tắt hết thảy. Là chuyện gì xảy ra? Vạn ác vận lai khách sạn, làm sao hảo hảo tiểu nổi lên hỏa? Trong khách sạn người nhao nhao chạy trốn ra khách sạn, đứng ở trong mưa, cảm xúc hơi không khống chế được. Khách sạn lao bản nơi nào đây, bồi thường chúng ta tổn thất. Lý Dương Thị đã ở Thúy Hoa đến đỡ xuống, đỡ lấy rủ, nhìn qua vũ trong lửa khách sạn, khỏe mắt bên trên nước mắt sen lẫn mưa nối thành một mảnh. Em đẹp, làm sao lại bị đại hỏa? Là cái kia sát thiên đao tạo nghiệt, muốn hủy ta sao? Mau nhìn, là thần tiên. Nhìn xem tự trong ngọn lửa ung dung mà tới Trương Ngọc Đường, trong mưa những khách nhân có chút kinh ngạc đến ngây người. Một mảnh vầng sáng sáng chói lượn lờ tại Trương Ngọc Đường một phía, đạo phù lực lượng ngăn cách hỏa diễm, ngăn cách mưa, để cho một chuyến bốn người thủy hỏa bất xâm. Nhìn xem hơi kinh ngạc đám người, Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, ta không là thần tiên, chỉ là học chút vẽ phù thuật, mọi người thế ra danh ra không nên kinh hoàng. Mọi người nghe vậy một trận thổ thức, thì ra là thế, còn tưởng rằng đụng phải thần tiên hạ phàm, nguyên lai bất quá là chướng nhãn pháp, cái đồ chơi này ta thấy cũng nhiều. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, Trương Ngọc Đường liền ở mưa, chỉ là lúc này vận lai khách sạn cũng thế bị thiêu hủy hơn phân nửa. Lý Dương Thị quỳ gối mưa trong, cũng nhịn không được nữa gào khóc lên. Ông trời ơi, ta đây là làm cái gì nghiệt, ngươi muốn đối với ta như vậy, đã không có vận lai khách sạn, nửa đời sau ta làm như thế nào qua? Lý Vạn Hưng nghe được tiếng khóc từ trong đám người chen chúc tới, đi đến Lý Dương Thị trước người, vươn tay đem Lý Dương Thị đỡ lên, dùng tay gạt đi khỏe mắt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, phu nhân, mới vừa rồi là ta phạm vào hỗn, không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, ủy mê tâm hồn, rõ ràng làm ra chuyện như vậy đến. Nhìn xem mưa trong chợ phu, Lý Dương Thị mơ hồ tâm trí trong dường như đốt lên một ngọn đèn sáng, tất cả hết thảy trong lòng thông tấu lên, ôm Lý Vạn Hưng khóc giống lên. Ồ, hai người này trên thân thể như thế nào có hương hỏa thần lực? Trương Ngọc Đường có chút nghi hoặc nhìn Lý Vạn Hưng, Lý Dương Thị hai người, những thần lực này đã bị hai người chân tâm chỗ đánh vỡ, chân tình phát hồn nội tâm lực lượng, có thể tránh phá hết thể trói buộc. Bất quá, những này hương hỏa thần lực rất quen thuộc. Yên lặng cảm thụ một cái còn sót lại tại hai thân thể người bên trên thần lực, Trương Ngọc Đường sắc mặt biến hóa, đây không phải lúc trước chính mình tại Bảo An Đường trên không, huy kiếm chém dụng Lý Công Phủ, Hứa Kiều Dung hai người duyên phận thời điểm, gặp được Nguyệt Lao thần lực sao? Nhớ tới tại chính mình trước khi ra cửa, gặp phải tự xưng Nguyệt lão cái lao đạo sĩ kia, Trương Ngọc Đường trong nội tâm một trận bồn chồn, lao đạo sĩ kia một mực đi theo ta, muốn làm gì? Hắn nhận ra ta là giả mạo Nhạc Hương đồng tử rồi, hay là nói hắn đối Nhạc Hương đồng tử có ý khác? Đối với Nhạc Hương đồng tử hết thảy, Trương Ngọc Đường hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là theo Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong biết rõ, giống như là bầu trời Nhạc Hương đồng tử nhìn thấy một đầu thúy thanh đáng yêu con rắn nhỏ sau, nở nụ cười hớn hở. Nụ cười này, liền bị tiên đế cho rằng động phàm tâm, vì vậy giáng chức hạ phàm gian. Mà thôi, ta còn là đi trước đi. Nhìn một chút ôm đầu khóc giống hai vợ chồng, Trương Ngọc Đường trong nội tâm đối Nguyệt lão bay lên một cỗ cảnh giác, chán ghét chi tình, chấp trưởng nhân duyên, loạn kiên chỉ đỏ, ngày nay lại thi pháp trêu cợt hai vợ chồng này. Thậm chí cái kia thi pháp châm lửa người, cũng có thể là Nguyệt lão. Đây là tại sao vậy chứ? Trương Ngọc Đường vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì hai người không thờ phượng Nguyệt lão, vẫn là hai người nói Nguyệt lão nói bậy. Vậy mà đối cái này hai vợ chồng không quan tâm, toàn thân cao thấp cũng không có xuyên qua một tia thôn vệ sức mạnh to lớn, xem ra Nhạc Hương đồng tử quả nhiên còn không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, chắc không được tại trong chiến phủ, hắn không nhận ra ta đến. Ẩn trong bóng tối Nguyệt lão, nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt xuyên qua một cỗ lửa nóng, hắn hiện tại chỉ có một chút luyện khí tu vi, cộng thêm một ít mạch văn hộ thân, ta liều mạng bị phá hủy hai đạo thần luân, phá hắn mạch văn, sẽ đem chóc nạ hắn tới tay, nuốt luyện hóa hết hắn, nói không chính xác cựu có thể có được hắn thôn phệ hương hỏa thần lực bổn sự. Thần luân là do hương hỏa thần lực ngưng tụ mà thành, nồng nặc hương khói hóa thành lực lượng, hiện lên ở chúng thần sau đầu, hình thành từng đạo quang luân, chính là hương hỏa thần luân. Đang tìm lấy cái khách sạn Trương Ngọc Đường, lông tơ run rẩy một hồi, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào có một loại bị dạ thú nhìn chằm chằm vào cảm giác, thần hồn của ta đã cường đại rồi có thể xuất khiếu dạ du cảnh giới, như thế nào còn sẽ có cảm giác như vậy? Dừng lại bước chân, Trương Ngọc Đường trong ánh mắt một đạo phù bay qua, nhìn về phía bốn phương tám hướng, một đạo thông thiên thần quang thẳng tắp từ phía sau lưng quán xuyên thiên địa. Hương khói thần đạo, là người lão. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Trương Ngọc Đường dưới chân một mảnh thuyền xanh hiện hiện, nắm lên Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung, cùng một chỗ nhảy lên thuyền xanh, bỗng nhiên gia tốc, bay vút lên trời. Bị phát hiện rồi sao? Bất quá là luyện khí kỳ tu vi, chỉ là thật cường đại thần hồn chi lực. Ẩn trong bóng tối Nguyệt lão, gặp Trương Ngọc Đường trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, lập tức bay vút lên trời, cười lạnh một tiếng, dựa vào một kiện bảo bối, ngươi cho rằng có thể thoát được thoát lòng bàn tay của ta, cũng tốt, đến đâu trời tối người yên, khắp nơi trống trải địa phương, ta liền chấm dứt ngươi. Nguyệt lão sau đầu hiện hiện ba đạo thần luân, mỗi một đạo thần luân đều sáng chói như yên hà, thần quang ước vạn sợi, song chân vừa bước, hành tẩu ở phi yên không phải trong sương mù. Làm sao bây giờ? Quả nhiên là Nguyệt lão giở trò quỷ, hắn bây giờ là thiên thần, không biết sẽ có bao nhiêu thần thông, pháp lực. Ta hiện tại làm thế nào mới có thể là đối thủ của hắn? Thuyền xanh bên trên Trương Ngọc Đường cảm ứng đến sau lưng thông thiên thần lực theo sát mà đến, tâm tư thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ hắn đã biết là ta chặt đứt Hứa Kiều Dung tình duyên, lúc này mới cố ý đến gây sự với ta. Lý Dũng nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh Trương Ngọc Đường, hỏi: "Thiếu gia, xảy ra cái gì sự tình, vì cái gì chúng ta muốn đông nhiên phi thiên mà đi?" Trương Ngọc Đường nhìn xem bốn người, thở dài một tiếng, "Là có một tôn thần linh muốn đối phó ta, có lẽ là ta làm liên lụy các ngươi, không bằng ta buông các ngài, một mình ta đi, có lẽ các ngươi có thể thoát được cái mạng." Ba người nghe vậy, đồng nói: "Thiếu gia, vạn lần không được, ngươi nếu như thực buông xuống chúng ta, một thân một mình đi kháng, chúng ta sẽ ở ngươi buông xuống chúng ta trong nháy mắt tự vật chết, đã không có thiếu gia ngươi, chúng ta còn sống còn có ý nghĩa gì?" Trương Ngọc Đường trong mắt có nước mắt chớp động, "Các ngươi đây là tội gì? Tục ngữ nói chết vinh còn hơn sống nhục lấy, ta có tư cách gì cho các ngươi cho ta hy sinh tốt cái mạng?" Lý Dũng tiến lên một bước, "Mạng của ta là lao ra cứu được, hơn 10 năm trước đáng chết rồi, sống lâu nhiều năm như vậy, còn có cái gì không biết đủ? Thiếu gia, ngươi cái gì đều không muốn nói nữa, ba người chúng ta đã quyết định lưu lại." Nói đúng là mỗi người đều có thể vì thiếu gia đi tìm chết lý do. Ngữ khí dừng lại, việc này không nên chậm trễ, kính xin thiếu gia nói cho chúng ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 75, Trảm thần thuyền xanh như hồng, xuyên qua tại dưới trời sao. Mấy người độc lập, thần sát túc mục. Trương Ngọc Đường đem đầu đuôi sự tình, từng cái nói cho mấy người nghe. Cái gì, cái này ghê tởm lão đầu, tính là cái gì thần linh, căn bản chính là cái vô liêm sỉ vương bắt đản, cũng dám cho ta loạn kéo dây đỏ, thực nên bầm thây vạn đoạn. Hứa Kiều Dung nghe xong nộ khí đầy ngực, thầm nghĩ trách không được ta trước đó vài ngày vô duyên vô cớ luôn nhớ tới một người nam nhân, nguyên lai là cái này Nguyệt lão tặc quái phá. Lúc này một hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, nguyên bản đối Lý Công Phủ một ít hảo cảm, lập tức hóa thành vô biên chán ghét. A Bảo cũng ở một bên cả giận nói: "Thiếu gia, ta tuy nhiên không hiểu cái gì nam nam nữ nữ, nhưng ta cũng biết hai người cùng một chỗ, tối thiểu được là thật tâm, giống như vậy, không phải là chúng ta tục ngữ nói loạn điểm viên lưỡng phổ, chúng ta hôn nhân đại sự, há lại cho một ngoại nhân khoa tay múa chân?" Chỉ có Lý Dũng vô cùng trầm ổn, nghe xong trầm tư một chút nói xong: "Thiếu gia, Nguyệt lão tại trong truyền thuyết có hai kiện bảo bối, một kiện là hôn nhân bạc, một kiện là trúc trượng của hồng thi, cái này hai kiện bảo bối uy lực như thế nào, còn không biết. Chỉ cần chỉ bằng Nguyệt lão thân là thiên đình chính thần, chấp trưởng thiên hạ nhân duyên điểm ấy đến nói, đoán chừng hắn tiểu có không ít thần thông pháp lực, chúng ta chỉ là một người phàm tục, như thế nào là đối thủ của hắn?" Trương Ngọc Đường nhìn một cái sau lưng, cách đó không xa thông thiên thần quang, trong mắt ánh sáng lạnh như sương: "Nguyệt lão là thiên đình chính thần, ta là nhân hoàng sách phong thánh sư, hắn đi là hương khói thần đạo, tiếp nhận chúng sinh triều bái, nương tụ hương khói mà thành thần, ta đi là đường đường tiên đạo, dũng mãnh tinh tiến, cường đại bản thân, hắn há có thể cùng ta so sánh với? Chỉ là hiện tại hắn thần lực mãnh liệt, đoán chừng cũng có thần thông hộ thân, khó đối phó. Nhưng là ta hiện tại đã âm thầm nương tụ 120 chương đạo phù, có thể chấp vá thành một cái đơn giản vạn phù quy nguyên đại trận, tiêu hao của hắn thực lực, hơn nữa theo ta tu vi tăng lên, ta cũng dĩ nhiên tu thành trên biển sinh minh nguyện thần thông. Cả hai phát ra cùng một lúc, nếu là ta còn chưa thể tiêu diệt hắn, ta tin tưởng kiếm trong tay của ta, tất nhiên có thể chẳng hắn, mặc thiên hạ có địch, trong nội tâm của ta có kiếm, có thể phá bản pháp, thần lại tính là cái gì?" Hào khí ngất trời, một điểm kiếm khí bay ra, rơi vãi làm điểm điểm kiếm băng, ngưng tụ thành một trương đạo phù, đạo phù đón gió hóa thành một con rồng lớn, vốn lượn xoay quanh tại không trung, đầu giáp dữ tợn, lân giáp tươi sáng rõ nét. "Đây là ta dụng kiếm khí ngưng tụ thành đạo phù thần long, vô cùng sắc bén, các ngươi ngồi lên, chỉ cần kiếm khí không tiêu tan, thần long không tan. Để cho thần long mang bọn ngươi ở một bên chờ, đợi ta xem một chút cái này nguyệt thần đến cùng tới làm gì." Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung Bi vẫn nhìn thoáng qua dĩ nhiên từ xa mà đến gần nguyệt thần, biết rõ vạn nhất nguyệt thần đối với chính mình thiếu gia mưu đồ làm loạn, chính mình ba người tiến lên, chỉ có thể là cái bưng hữu. Đành phải vượt lên quang long, khoan thai rời xa. Ở phía xa, nhìn chăm chú lên đây hết thảy như là công tử bất hạnh, chúng ta làm sao tiết một mạng? Nhạc Hương đồng tử, ngươi như thế nào không chạy? Nguyệt thần cười lớn, theo phi yên không phải trong xương mù đạp không mà đến, sau đầu thần lực trầm động, phi thường thần thánh, ta như thế nào đã quên, ngươi căn bản không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, ha ha, căn bản không biết rõ ta là ai. Chết cũng chỉ có thể làm quỷ hồ đồ rồi. Sau đầu thần luân chấn động, hóa thành một chương bàn tay lớn, phô thiên cái địa bình thường, một bả bổ tới. Trương Ngọc Đường trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, gặp Nguyệt Lao quả nhiên đối với chính mình động sát cơ, cũng không do dự nữa, vô luận như thế nào, giết qua sau lại nói. Vạn phù quy nguyên đại trận ứng với tâm mà ra, một mảnh thần quang như tinh hà, tự Trương Ngọc Đường thân thể bốn phía bắn nhanh ra, bao phủ khắp nơi. Nguyệt Lao tại Thiên Đình cũng chỉ là một cái tiểu thần, thậm chí không so được Dạ Du thần, Nhật Du thần các loại thần chi, có năng lực, cũng là khiên chỉ đỏ, điểm yên lương mà thôi. Nơi đó có thần thông gì, tuyệt kỹ hộ thân. Tinh hà quái, bàn tay lớn nát bấy. Vạn phù quy nguyên đại trận cũng hóa thành hư ảo. Tốt ngươi cái Nhạc Hương đồng tử, rõ ràng sớm tính toán lên ta. Nguyệt Thần nguyên bản ý định xuất kỳ bất ý, ai ngờ bị tổn thất nặng, thẹn quá hóa giận, đạo thứ hai thần luân hóa thành một đầu rất sống động giao long, lắc đầu vẫy đuôi, hướng về Trương Ngọc Đường đánh tới. Trên biển sinh minh nguyệt, cương đại thần hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, khống chế được một đầu chân khí sông lớn mãnh liệt mà ra, sông lớn mạnh trướng, khí lãng quay cuồng, lan mình, một vòng thần nguyệt theo trong sông bay lên, ánh sáng tứ phương. Giết! Lãnh liệt trong thanh âm, thần lực giao long một đầu ngã quỵ chân khí sông lớn trong, vị thần nguyệt định trụ linh tính, chân khí sông lớn mạnh mẽ đâm tới, đem giữ tận giao long đập nện thành điểm điểm thần quang tản mãn khắp nơi. Đáng giận, hắn tu hành là phương pháp gì, làm sao có thể đánh tan thần lực của ta? Nguyệt Lao sau đầu còn lại một đạo thần luân, nhìn xem cầm trong tay lợi kiếm Trương Ngọc Đường, trong lòng có chút buồn chồn. Ta hiện tại thần lực đại bộ phận ký thác vào thiên hạ Nguyệt Lao từ trong, tiếp nhận chúng sinh triều bái, chỉ còn lại có cái này một đạo thần luân, chẳng lẽ còn bù không được trong tay hắn đồng nát sắt vụn không thành? Được hay không được, tại cái này một lần hành động, cuối cùng một đạo thần luân hóa thành cái ma bàn, tối say, ầm ầm đập xuống, phá, vung trong tay kiếm, dài ba trượng ngắn vô hình kiếm mũi nhọn tại truy tinh kiếm ra chỉ xuống. Đột nhiên tăng vọt đã đến mấy chục trượng, một đạo kiếm quang như cầu vồng, lại giống như một tòa kiếm sơn quét ngang, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Tại chỗ liền đem Nguyệt Lao cuối cùng một đạo thần luân đánh cho một giải hào quang. Không tốt, tiểu xuất sinh này cực kỳ lợi hại, ta phải đi nhanh lên. Nguyệt Lao gặp việc không tốt, xoay người rời đi, đi đi lại lại tầm đó, cầm trong tay hồng ti ném ra ngoài, một đám yên hà bay ra, đã rơi vào bên cạnh Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung trên thân thể, một căn khác hồng ti bay ra, lại là hướng về Trường Ngọc Đường. Hồng ti dính vào người, ba người chợt cảm thấy có chút tâm dao động thần động. Một cố nhu tình ám sinh, A Bảo đưa tình nhận tình nhìn hướng Lý Dũng, nhìn Lý Dũng cả người nổi da gà. Cố nén trong lòng không hiểu ý vui mừng, một quyền đánh bất tỉnh A Bảo, Hứa Kiều Dung, ngay sau đó cũng cho một quyền của mình, kẽ xịu đi qua, mọi sự đều hưu. Vô sỉ. Một đạo vô hình kiếm quang bay ra. Trần Duyên cắt đứt. Chém. Chân đạp thuyền xanh, đi như chớp điện, một kiếm ném ra ngoài, thần quang sáng chói, huyền như một dòng ngân hà lơ lửng rủ xuống, một mảnh trắng xóa. Đồng nát sắt vụn há có thể làm tổn thương ta. Nguyệt Lao quay người lại, nhìn xem bay tới truy tinh kiếm, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Một trường đánh ra, ba, thân thể cùng phi kiếm tương kích, giống như nước chắc điểm đầu hủ đồng dạng, đơn giản phi xuyên, xuyên đấu chính là nguyệt thần bàn tay, trực kích ngực, xoát, chỗ ngực, thần quang thông thiên, điều này sao có thể, đây là trảm thần kiếm, nguyệt lao không thể tưởng tượng nổi phi che ngực xuất hiện lỗ lớn, khuôn mặt kinh hãi, trảm thần kiếm như thế nào sẽ xuất hiện tại nhân gian, làm sao sẽ, như thế nào sẽ xuất hiện tại nhân gian, vì cái gì để cho ta vừa mới đụng phải nó, trời xanh sao mà bất công a, trường giống một tiếng, ngửa người mà ngược lại, chỉ có thần quang tràn ngập, ba. Hôn nhân bạc, hồng ti cuốn trúc trượng rơi trên mặt đất, thần quang ảm đạm. Cùng một thời gian, thiên hạ chấn động, vô số nguyệt lao từ trong, nguyệt lao tượng thần đột nhiên theo trên bảo tọa ngã xuống, rơi nát bấy. Đợi hậu nhân một lần nữa chế tác, phóng ở bên trên về sau, vẫn là kẽ trên mặt đất. Lao nhân đồn đãi, đây là nguyệt thần đã chết, muốn trọng lập tân thần rồi. Thiên đình trong, nguyệt thần cung một mảnh hỗn loạn, nguyệt thần tôn vị đống nhiên chia năm xẻ bảy. Là ai giết thiên đình chính thần, phải truy nã quy án. Đợt, cầu trương tam giang phiếu bé, cầu miễn phí phiếu đề cử, cầu siêu tầm, đa tạ mọi người khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, hẻm bạch đi tìm quang vạn đạo lăn mây tía, điểm lành rực rỡ phun sương mù tím. Mên ngông vũ trụ chỗ sâu trong, đứng sừng sững một tòa to lớn thiên cung bị mây mù quấn, thần bí mà mông lung. Bích trầm trầm lưu ly tạo nền, minh hoàng hoàng bảo ngọc chân thành, trong thiên cung tường bần cuộn cuộn, dáng ngũ sắc bao phủ, mê mẩn mên ngông trong, ngồi vững một tôn thiên đế, nhìn khắp bốn vũ, bệ nghệ tam giới lục đạo. Nguyệt lão là thiên cung chính thần, có thể nào hủy ở nhân gian, thiên hữu chân nhân ở đâu, nhanh đi tra ra duyên cớ, hộ đạo vệ pháp, khắc lập tân thần. Vâng. Một tôn chân nhân lĩnh mệnh, giá tư vân, bay đi hạ giới. Mà ở Nguyệt Lao chết đi trong nháy mắt, trời giáng huyết vũ, nhân gian nhân duyên đại loạn, vô số vì dây đỏ chỗ hệ nhân duyên bắt đầu hỗn loạn, có hôn nhân là bị dây đỏ sở mê loạn, lúc này dây đỏ đã đứt, hoàn toàn tỉnh ngộ, có rất nhiều chân tình chỗ chung, lãng tử hồi đầu. Một kiếm kia, dĩ nhiên hủy trúc trượng dây đỏ, coi như là hôn nhân bạn, cũng tàn tật phá. Đây hết thảy, Trương Ngọc Đường cũng không biết được, thấy là giết Nguyệt Lao, trong nội tâm vui vẻ, buông lòng xuống. Tinh thần, chân khí tiêu hao cực lớn, vô biên mệt mỏi xông lên đầu, thân thể nhoáng một cái, tùy ý thuyền xanh trở chính mình. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Thiếu gia, Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung ba người khống chế con lòng, nhanh chóng đáp xuống Trương Ngọc Đường bên cạnh, Lý Dũng càng làm một cái tám bước đuổi con bé, lăng không đứng vững, khẽ vươn tay, đỡ lấy có chút lung lay sắp đổ Trương Ngọc Đường. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Nói câu nào, Trương Ngọc Đường con mắt tối sầm lại, ngất đi. Đi. Cong lên Trương Ngọc Đường, Lý Dũng nhảy lên con lòng, như điện bay vụt. Thiếu gia rõ ràng giết một tôn thần. Nhớ tới vừa rồi kiếm quang thần thuật, Lý Dũng nhưng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, kỳ quái. Đại trượng phu trên đời, nên như vậy. Một cỗ hào hùng thản nhiên bay lên. công tử vẫn muốn đến Tây Hồ đến, hiện tại cũng không có chỗ để đi, vừa vặn ta nhớ được, tại Tây bên cạnh hồ có một cái hẻm Bạch Đi Địa, hẻm Bạch Đi Địa bên trong có một chỗ hoang phế lương vương phủ, không bằng tạm thời đi nơi nào sống nhờ. Tất cả đi theo ta. Vũ Quang Long xoay phương hướng, Lý Dung đối với sau lưng Hứa Kiểu Dung, A Bảo hai người quát, các ngươi đều nhanh chóng đuổi kịp, không nên rơi xuống. Lý đại ca, ta sợ. Quang Long bên trên, Hứa Kiểu Dung sắc mặt tái nhợt, ôm thật chặt trụ Long Thần, tâm niệm chỉ huy Quang Long đi theo Lý Dung tiến lên, công tử hắn làm sao vậy, có phải không lại phải chết, đã không có công tử, ta sống còn có thập ý tứ. Công tử chỉ là thoát lực, không có việc gì. Quang Long gào thét, Lý Dung hai tay vây quanh lấy Trương Ngọc Đường, kẹp chặt Quang Long, trầm ổn như núi, hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chờ đến địa phương, ta lại cho các ngươi từng cái nói tỉ mỉ. Trong đêm tối, gió mát siêu siêu, ánh sao như nước, Lý Dung khống chế lấy Quang Long đã đến yên tĩnh chỗ không người, nhảy xuống tới. Quang Long thần quang sáng chói, hoành hành tại bầu trời đêm, mục tiêu quá mức rõ ràng. Đi thôi. Nhảy xuống sau, Lý Dung vô Quang Long, không lưu luyến chút nào, xoay người bước đi. Quang Long giống như đã có linh tính, nghe vậy mà động, bay lên không bay đi, ngao du tại vô biên vô tận thế giới, thẳng đến tương lai có một ngày, đại vô hình phá diệt kiếm khí tan hết, Quang Long mới có thể tiêu tán mất. Đi. Ôm trong ngực Trương Ngọc Đường, Lý Dung bước nhanh chân, như giống như lưu tinh cả nguyệt, đi vào một chỗ ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong, một tòa sân rộng rãi, lặng lặng mà ngồi rơi vào thâm trầm trong đêm. Cách đẩy cửa ra, trong sân cỏ dại tề nhân, che kín đại đa số địa phương. Gió đêm thổi tới, phát ra hô hô tiếng kêu gạo, giống như quỷ minh. Lý đại ca, trong lúc này âm sầm sầm, thật là khủng khiếp. A Bảo nhìn quanh tứ phương, lầu các khắp nơi, hoang phế như phần mộ, cỏ dại ngang eo, bức tường đổ đập vào mắt có thể đụng, nơi này là địa phương nào, giống như mấy trăm năm chưa có ai ở qua. Nơi này là tiền triều Lương Vương phủ, đích thật là mấy trăm năm không có ai tới qua. Lý Dũng vừa đi vừa nói chuyện, A Bảo ít nói lời vô ích, ngươi cầm chút ít năng lượng, lập tức ra ngoài bên trên vài chỗ, vô luận giá cả thế nào, đều phải đặt mua một ít trang đông, quần áo các loại đồ dùng hàng ngày đến. Hứa cô nương, làm phiền ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi vào tìm một căn phòng, quét sạch sẽ, trước hết để cho công tử ở lại, điều trị một cái. Vâng. A Bảo xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Hứa Kiều Dung gật gật đầu, theo sát lấy Lý Dung đi vào. Trương Ngọc Đường sớm đã tỉnh lại, tại Lý Dung trong ngực yên lặng vận chuyển đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, chữa trị toàn thân bị thương kinh mạch, đi qua một đường buôn ba, đã khôi phục một ít khí lực. Liền mở miệng nói, buông ta xuống đến. Lý Dung cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực tỉnh dậy Trương Ngọc Đường, hỏi, công tử, ngươi không có việc gì? Ừm. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, sáng sủa cười cười, ta không sao rồi, thả ta xuống đi. Vâng. Lý Dung nhẹ nhàng đem Trương Ngọc Đường từ trong lòng ngực để xuống, công tử, ngươi cẩn thận điểm, không nên đụng. Không có việc gì. Trương Ngọc Đường đứng trên mặt đất, cảm thụ thân thể một cái mệt mỏi, lập tức nghi hoặc, Nguyệt Thần tuy nhiên chỉ là một tôn phổ thông thần linh, nhưng cũng là thần lực nồng hậu, thần thể bất hủ tồn tại, ta một kiếm kia căn bản lấy không được tính mạng của hắn. Hắn là như thế nào chết? Hắn chết lúc nói Trảm Thần Kiếm là chuyện gì xảy ra? Nhìn một chút bên hông Truy Tinh Kiếm, chẳng lẽ Truy Tinh Kiếm trong quá khứ bị gọi Trảm Thần Kiếm? Công tử, ngươi không sao chớ? Bên cạnh Hứa Kiểu Dung nước mắt mông lung nào tới, ngươi vừa rồi đã hôn mê, làm ta sợ muốn chết, ngươi nếu như có chuyện bất trắc, ta cũng không muốn sống rồi. Tôi bị Hứa Kiểu Dung va chạm, mệt mỏi Trương Ngọc Đường một cái lảo đảo, thiếu chút ngã trên mặt đất, bị tay mắt lanh lẹ Lý Dũng, rồi tay bị chặt, cả kinh Hứa Kiểu Dung, thoáng cái đã ngừng lại bước chân, công tử, ngươi như thế nào như vậy ư? Trương Ngọc Đường mặt tối sầm, Kiểu Dung, nam nhân không thể nói hư, ta chỉ là có chút mệt mỏi rồi. Quay đầu nhìn xung quanh, tối như mực một mảnh, hỏi, chúng ta đây là tại địa phương nào, như thế nào đủ ám, hoang tàn vắng vẻ bộ dáng, A Bảo đâu rồi, như thế nào không gặp người khác. Lý Dung nói, công tử, đây là tây bên cạnh hồ hẻm Bạch Đi ở bên trong một tòa tiền triều hoang phế sân rộng, lâu không người ở lại, mới có vẻ hơi âm trầm, hoang vu, A Bảo ta để cho hắn đi mua một chút đồ dùng hàng ngày, một hồi tụ tới. A, hẻm Bạch Đi, Lương Vương phủ. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, thầm nghĩ không thể tưởng được thực có một chỗ như vậy. Tại Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ trong, Hứa Tiên Thanh Minh tiết đi với ngộ, khắp Thiên Phong Vũ gặp giai nhân, hay là tại Thành Ba Môn trong gặp được Bạch Tố Trinh, sau đó Bạch Tố Trinh lừa hắn nói nhà ở hẻm Bạch Tý ở trong, có lẽ chính là chỗ này Lương Vương phủ đi. Ba người tại Lương Vương phủ trong đi một vòng, tối như mưng, cũng thấy không rõ lắm. Trương Ngọc Đường ngừng lại, Lý Dũng, ngươi cho ta hộ pháp, ta khôi phục một ít lực lượng, tốt thi triển đạo phủ đem chỗ này tòa nhà sửa chữa một lần, cũng thuận tiện chờ một chút A Bảo. Lý Dũng gật đầu nói, là công tử. Trương Ngọc Đường kết giả ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng dựa theo đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, vận chuyển 12 chu thiên, nguyên khí sôi trào, hai cổ bạch khí theo lỗ mũi chui ra, cuốn lượn như xả. Về phần Hứa Kiểu Dung, liền ngồi ở một bên, lặng lặng đang chờ. Chỉ chốc lát sau Trương Ngọc Đường còn chưa có khôi phục nguyên khí, A Bảo đã mang theo nhất ban nhân mã, cầm lấy chăn đông, chậu rửa mặt, ngọn đèn chạy đến. Đèn lồng treo thật cao, ánh lửa rượu tứ phương, đuổi đi hắc ám. Đồ vật buông, các ngươi đều đi thôi. Đã đến cửa ra vào, A Bảo đuổi đi người tới, gọi Hứa Kiểu Dung, từng cái đem mua đồ vật, cất vô phòng. Quét sạch sẽ, lúc này Trương Ngọc Đường mới mở hai mắt ra, thần thái sáng láng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 77, dùng bút làm kiếm Hứa Kiểu Dung dẫn Lý Dũng, A Bảo hai người, đem Lương Vương phủ bên trong mấy gian tinh mỹ phòng xá quét sạch sẽ, chủ tiến bảo. Trương Ngọc Đường cũng khôi phục thực lực, đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn xem ba người bể bộn đến bể bộn đi. Gió đã bắt đầu thổi, một trương đạo phù bay lên không, nhưng thấy cuồng phong đất bằng lên, hạt bụi bay lên, cỏ hoang chập chờn, thanh trừ trong sân dơ bẩn. đạo binh. Vài điểm kiếm khí ngưng tụ thành mấy chục tấm đạo phù, mỗi một chương đạo phù biến ảo thành đạo binh, rơi trên mặt đất. Đại sư, có gì phân phó? Đi bản nơi này hết thảy quét sạch sẽ.
Vâng.
Đạo binh ầm ầm lĩnh mệnh. Phân phó xong những này, đạo binh đi quét dọn vệ sinh. Trương Ngọc Đường quay người đi vào trong phòng, lại đem một bên Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung thấy sững sờ, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Công tử, thật là thần nhân vậy. Trong phòng, Trương Ngọc Đường đem truy tinh kiếm từ bên hông cởi xuống, phóng tại trong tay cẩn thận phỏng đoán, chạm thần kiếm. Chẳng lẽ thanh kiếm này có thể đơn giản chém giết bầu trời thần? Nếu không, làm sao sẽ bị Nguyệt Lão xưng là chạm thần kiếm? Hay là nói thanh kiếm này có thể phá vỡ thiên thần chi thể lâu rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào một điểm đều nhìn không ra, thanh kiếm thần này đến cùng có cái gì không giống bình thường địa phương? Cầm lên truy tinh kiếm, mượn ngọn đèn, xem đi xem lại, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Tới lui lui mấy lần về sau, Trương Ngọc Đường liền buông tha cho. Chuyện như vậy, không thể cơ cầu, chỉ có thể chờ thuận theo tự nhiên. Nếu là thật sự có thần kỳ địa phương, tương lai một ngày nào đó, tổng sẽ phát hiện. Một trận đại chiến qua đi, chúng tâm thần người đều mệt, thu thập xong gian phòng sau, đều lặng lặng ngủ. Thiên trường đêm ngắn, chưa phát giác ra lại là mặt trời lên mặt trăng lặn, ngày đêm luân chuyển. Một vòng đỏ rực thái dương dọn ra đường chân trời, phun trào khỏi đến vạn trượng hào quang. Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung sáng sớm thời điểm, Trương Ngọc Đường đã bắt đầu trong sân, đối với Đông Phương phun ra nuốt vào, hấp thu đông lai tử khí, lớn mạnh bản thân. Mà trong sân ngang eo sâu cỏ hoang đều bị thu gặt sạch sẽ, một ít tàn phá đồ vật nên ném cũng đã ném đi, cả viện bên trong bị quét sạch hết sạch, khoảng không mà hình thành. Nhìn xem cái sân trống rỗng rực rỡ hẳn lên, mấy người kinh ngạc bế không hơn miệng. Công tử, đây là ngươi một người làm, còn là đêm qua những người kia làm? Trương Ngọc Đường thu thế, đã đi tới, ngày hôm qua thì ta đại triển ảo thuật, dùng kiếm khí kết phủ, hóa thành đạo binh, thu thập. Về sau, chúng ta liền ở chỗ này an ở lại, tập viết luyện kiếm, trong thời gian ngắn, tiêu không rời đi. Hứa cô đương, A Bảo các ngươi đi đặt mua dầu muối tương giấm chua trà cùng mễ, nhóm lửa nấu cơm đi. Lý Dũng, ngươi đi bốn phía nhìn xem, phòng này, trong sân, có hay không cái gì thai hoàng ẩm? Là, công tử. Ba người ứng tiếng nói, sau đó từng người đi làm chính mình sự tình. Duy thừa Trương Ngọc Đường một người đứng ở trong sân, nhìn qua Đông Phương Thái Dương, thật sâu suy tư. Vẽ phủ chi đạo đã đến hai bút quỷ thần kinh tình trạng, nếu muốn càng tiến một bước, thật sự là muôn vàn khó khăn, trừ phi là dưới cơ duyên xảo hợp, ta dùng đạo phù hóa thành thiên binh, liền coi như là hai bút quỷ thần kinh trung kỳ rồi. Chỉ là nói binh dễ dàng họa, thiên binh không dễ à, muốn vẽ đi ra thiên binh tinh khí thần, trừ phi để cho ta bắt được một cái thiên binh, hảo hảo nghiên cứu, mới có hy vọng. Hiện tại chỉ có thể không ngừng gia tăng đạo binh số lượng, chậm rãi làm được vẽ phủ làm vũ khí, thuận tay mà đến tình trạng, thì có hy vọng đi vào hai bút quỷ thần kinh trung kỳ rồi. Suy nghĩ một hồi vẽ phủ, lại trong sân bước đi thong thả vài bước, ngoại trừ vẽ phủ chi đạo, ta đã ngưng đã luyện thành trên biển sinh minh nguyện thần thông, về sau chỉ cần mảnh cân nhắc tỉ mỉ, bồi dưỡng lớn mạnh là được, còn lại chỉ có kiếm quyết một môn, ta còn có thể lấy được tiến bộ, tăng cường thực lực của mình. Kiếm quyết đệ nhất kiếm chiêu chính là sát lục chi kiếm, chú ý vô tình giết chóc, phải theo tinh khí thần bên trong xuyên qua sát khí đến, chỉ có giết chóc vô số mới có thể ngưng tụ sát khí. Ta cũng không thể vì ngưng tụ sát khí đi vô duyên vô cớ giết chết vô số người đi, như vậy ta thành cái gì? Chỉ là không giết người nên làm cái gì bây giờ mới có thể ngưng tụ sát khí đâu này? Chẳng có mục đích đi trong sân, thu phong điệu hiệu, rơi một nhau nhau. Trương Ngọc Đường nhíu chặt mày, vừa đi vừa nghĩ, đống nhiên ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn, đã có, ta như thế nào quên mất đâu rồi, ta tại Phượng Hoàng Sơn lĩnh ngộ chữ sơn tuyệt kỹ, chính là để mà kiếm làm bút, dùng văn trở đạo kết hợp vẽ phủ chi đạo mà thành, bây giờ ta tu hành giết chóc kiếm đạo, nhưng có thể phương pháp trái ngược. Chỉ cần ta dùng bút làm kiếm, viết chính tả sát nhân ca, đám chìm sát khí trong đó cùng hào khí, là có thể chậm rãi ngưng tụ sát khí cho kiếm đạo. Dưới sự hưng phấn, Trương Ngọc Đường chạy chậm lấy chạy vào trong phòng, lấy ra giấy và bút mực, lặng lặng hít một hơi, để cho mình tâm bình như nước, mới nhấc bút lên đến, từng cái viết. Nhấc bút nhất họa, kiếm khí tung hành. Xoẹt trang giấy không chịu nổi kiếm khí, tại chỗ nát bấy. Một chi lang hảo, cũng theo trong vỡ ra, cơ hội là chia 5 x 7, không thể lại dùng. Ta còn chưa thể rất tốt trưởng không kiếm khí của mình, nếu là ta có thể làm cho kiếm khí thu phát tùy ý, ngưng tụ một điểm, thì cũng không kích nước ra trang giấy, hủy diệt lang hảo rồi. Bộ dạng như vậy rèn luyện xuống, ta chẳng những có thể rất tốt khống chế kiếm khí, cũng có thể tu thành sát lục chi kiếm, càng may mắn hơn là cũng không cần chân chính đi giết chóc vô số điều nhân mạng để tích lũy sát khí, một công ba việc, thật sự là ông trời có mắt. Dầm ảo hào đem nghiền nát lang hảo, trang giấy ném vào soạn rác, một lần nữa cầm một cây viết, một trang giấy bày ra tại trên mặt bàn, tiên lặng vận chuyển đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, khống chế được một tia cực hơi thật nhỏ kiếm khí, chậm rãi rót vào đến lang hảo trong, lang hảo theo kiếm khí rót vào, xuyên qua một cỗ sắc bén quang mang đến. 10. Quét ngang dựng lên, kiếm khí như hồng lại là xoẹt một tiếng, trang giấy nát bấy, lang hảo vỡ tan. Bình tâm tĩnh khí, hồn nhiên như một. Trương Ngọc Đường chậm rãi đem mình đắm chìm ở vẽ phủ chi đạo tĩnh tâm công phu bên trong, tự nhiên mà vậy cầm lên trên bàn lang hảo, vẩy mực múa bút, kiếm khí chạy, thập bộ sát nhất nhân, tâm dừng tay không dừng lại. Chữ chữ như kiếm, sát khí nội sinh, đều có hào quang tỏa ra, như một cái kiếm sĩ đang mua kiếm. Như thế tại loại này vong ngã trạng thái, Trương Ngọc Đường dùng bút làm kiếm, yên lặng lụa viết sát nhân ca, hướng đề bảo kiếm đi, mộ hái đầu người về sát khí sông tiêu hán, kiếm quang bắn đấu bỏ. Rốt cục nguyên vẹn địa sát nhân ca lụa viết xuống đến, Trương Ngọc Quang Vinh cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Một mực tập trung tinh thần biết, tiêu hao quá nhiều tinh thần, nhất là dụng thần hồn không chế được kiếm khí, kiếm ý, không nên nát bấy trang giấy, càng là làm cho tinh thần mỏi mệt. hảo 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 thời gian dài như vậy luyện tập xuống dưới, cuối cùng có một ngày, ta có thể đem sát lục chi kiếm tu luyện thành công. Nhìn xem trên trang giấy, mỗi một chữ đều kiếm khí tung hành, sát khí bốc lên, Trương Ngọc Đường hài lòng cười ha ha, đại tống trên dưới 500 năm, cái đó anh hùng không giết người. Công tử, làm cái gì đấy, cao hứng như vậy? A Bảo đã đặt mua thứ tốt, đi đến, gặp Trương Ngọc Đường cao hứng, tiêu xuống tới, nhanh cho A Bảo nói nói, để cho A Bảo cũng cao hứng, cao hứng.
Không có gì.
Trương Ngọc Đường cười nói, ta chỉ là nghĩ tới một loại tu hành kiếm kỹ phương pháp, ngươi đi bên ngoài mua đồ, vẫn thuận lợi chứ?
Coi như là thuận lợi đi.
A Bảo hưng phấn nói, ta mua đồ thời điểm, nghe người ta nói một kiện chuyện kỳ quái, nguyên bản một mực hương khói không tràn đầy chùa Kim Sơn, ngày gần đây đại hỏa lên, mà sở dĩ đại hỏa, là vì trời giáng bạch liên, có thể khiến phàm nhân thăng tiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 78, công đức trời giáng bạch liên. Trương Ngọc Đường nghe xong mỉm cười, tuy nhiên nghe có chút kỳ quái, chắc là thực có chút ít tác dụng, nếu không cũng sẽ không có người tin. A Bảo lại cùng Trương Ngọc Đường nói một chút sau, lui xuống, tiếp tục sửa sang lấy cái này tòa cũ kỹ đại viện, trong đại viện rất nhiều nơi đều có chút tổn hại, cần muốn hảo hảo sửa sang lại một phen. Mà Trương Ngọc Đường vốn là đến ẩn cư tu hành, không nguyện ý bị phạm trần tục thế quấy rầy, Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung ba người cũng không dám ngông cuồng tìm đến người không có phận sự hỗ trợ thu thập, đành phải tự thân đi làm, chậm rãi hình thành lấy. Cũng may ngoại trừ ba người, mỗi khi chạm vạng tối thời điểm, Trương Ngọc Đường liền sẽ làm phép, dùng vẽ phù chi đạo, biến ảo đi ra 12 cái đạo binh giúp đỡ thu thập. Đạo binh lại làm phù binh, là đạo phù một loại, có thể vẽ phù làm vũ khí. Những này phù binh không có uy lực gì, bất quá, giúp đỡ sửa sang lại trong phủ sự vật, lại không đáng nhắc tới. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục, tiền triều Lương Vương phủ tấm biển cũng đổi thành trương phủ, trong sân sạch sẽ hình thành, nước chảy róc rách, khôi phục rất nhiều sinh cơ. Mấy ngày nay, Trương Ngọc Đường chân không bước ra khỏi nhà, trong mỗi ngày trừ ra vẽ phù, luyện kiếm, chính là tu hành thần thông, cái khác một đám sự tình, nhất loạt ném tại sau đầu. Lý Dũng, A Bảo, Hứa Cô Nương, các ngươi đều tới đây một chút. Trương Ngọc Đường sáng sớm hấp thu Đông Lai tử khí sau, nói xong, ta có chuyện muốn cho các ngươi nói. Nghe vậy, ba người lục tục đã đi tới, thiếu gia, chuyện gì?
Là như vậy.
Trương Ngọc Đường thoáng chỉnh lý lại một chút mạch suy nghĩ, ta dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được ân sư Thiên Nhất đạo nhân truyền thừa, có thể tu hành trưởng sinh chi đạo, chỉ là những thứ này là sư môn bí pháp, không có được sư phó cho phép, không thể ngoại truyền. Bất quá, trừ đó ra, ta đã từng đã đến một quyển tố nữ chân kinh luyện khí pháp môn, đến cuối cùng, cũng có thể vấn đạo trưởng sinh. Các ngươi theo ta lâu như vậy, trung thành và tận tâm, nhậm khổ chùi khổ cực, hôm nay ta liền đem cái môn này tố nữ chân kinh truyền thụ cho các ngươi.
Trường sinh pháp môn.
Lý Dung thanh âm có chút phát run, là có thể tu hành như thần tiên giống như cái loại này pháp môn sao? Ấn Trương Ngọc Đường cười lấy gật gật đầu, dựa theo trên sách nói, có thể dâm mây phi thăng. Bình một tiếng, Lý Dung bị trên mặt đất, đa tạ thiếu gia ân đức.
Không cần như vậy, các ngươi đều là của ta người, các ngươi cường đại rồi, cũng chẳng khác gì là ta chính mình cường đại rồi.
Trương Ngọc Đường đưa tay nâng dậy Lý Dung, trước mặt của ta, không có quỳ lạy dập đầu quy củ, từ nay về sau, quy củ này tiểu phế đi, muốn nói cái gì, liền nói nghiêm túc chính là, nam nhi dưới gối có hoàng kim, há có thể nói quỳ tiểu quỷ. Để cho ba người ở một bên đứng vững, Trương Ngọc Đường nói liên tục, Tố Nữ Chân Kinh tổng cộng bao quát hai quyển sách, theo thứ tự là Dưỡng Dương quyển sách cùng Dưỡng Âm quyển sách, Dưỡng Dương quyển sách chủ yếu là giảng như thế nào gia tăng tự thân dương khí, do đó làm bản thân lớn mạnh, Dưỡng Âm quyển sách chủ yếu là giảng như thế nào bao hàm nuôi mình nguyên âm, do đó bổ dưỡng cường thân. Dưỡng Dương quyển sách gia tăng bản thân dương khí, chủ yếu là thông qua hấp thu Đông Lai tử khí, thổ nạp Đông Nam Lai Long hai loại phương thức, mà Dưỡng Âm quyển sách trong luận dưỡng bản thân nguyên âm pháp môn, chính là để hậu môn hấp bụng, phun ra nuốt vào nguyên hoa pháp môn. Đem Tố Nữ Chân Kinh pháp môn từng cái nói được tinh tường, Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung vô luận là có hay không lý giải, đều trước cường hành nữa kỹ, chậm rãi cân nhắc. Truyền cho ba người Tố Nữ Chân Kinh sau, mấy người mỗi ngày tại trong trường phủ tu hành, trừ phi là vì trực ban đồ dùng hàng ngày, nếu không theo không ra khỏi cửa, mà mỗi một lần đi ra ngoài, A Bảo tổng là có thể từ bên ngoài nghe nói chùa Kim Sơn thanh danh. Chùa Kim Sơn thanh danh hưởng hực khí thế, ngày càng quang đại lên. Thu không trung mặt trời treo thật cao tại thiên không, y nguyên tán phát lây giống như ngày mùa hè y hệt liệt diễm, thiêu nướng một đầu đi thông chùa Kim Sơn quan đạo. Quan đạo cũng không rộng rộng rãi, có gió thổi qua thời điểm, màu vàng bụi đất theo gió nhảy múa, rơi vào hành nhân trên người, dính nhơm nhớp một mảnh, làm cho người cảm giác vô cùng không thoải mái. Mà ở quan đạo xa xa, có một người dáng dấp ngay ngắn thanh niên, chính đẩy lấy một chiếc xe cút ít, chậm rãi từ từ hướng về nơi này chạy đến, tốc độ xe vững vàng mà vừa phải, không dậy nổi một điểm sốc này. Trên xe cút ít ngồi một vị lao thái thái, hoa dâm mái tóc bị một căn cây châm thật chặt chế trụ, nằm sấp ở trên đỉnh đầu mặt, khuôn mặt làn da nhăn meo giống như tang thương cổ thụ, co lại thành một mảnh. Mẫu thân, chùa Kim Sơn trời giáng bạch liên sự tình, đoán chừng đều là tung tin vịt, trên đời nào có chuyện tốt như vậy tình, chỉ cần ngồi trên bạch liên có thể thành tiên, vậy được tiên cũng rất đơn giản đi, quả thực chính là trò đùa. Thanh niên một bên đẩy lấy xe cút ít, vừa đi theo trên xe lẩm bẩm gì gì đó lao thái thái nói xong, nếu không, chúng ta trở về đi, đuổi hơn 10 dặm đường, gom góp cái này náo nhiệt làm cái gì?
Phi phi phi.
Lao thái thái nghe xong, lập tức đình chỉ nhắc tới, há mồm đối trên mặt đất hư ba tiếng, mới mở ra đục ngầu con mắt, tràn đầy cuồng nhiệt nói xong, ngươi biết cái gì à, ta đều nghe người ta nói rồi. Chỉ có đáy lòng thành kính, đối Phật tổ kính lễ nhiều năm thiện sĩ, mới có thể ngồi trên cái kia bạch liên phi thăng tới bầu trời, người bình thường, căn bản cũng không có cơ hội, thậm chí đều không thấy được cái kia bạch liên. Mà ta bất đồng, ta kính lễ Phật tổ hơn 30 năm, một ngày không dám quên,
càng là lúc nào cũng đem Phật tổ thường đeo tại trong lòng, bên miệng thành kính nhất bất quá, lần này đi chùa Kim Sơn, cầu được ngộ năng thiền sư, định có thể nhìn thấy Bạch Liên, phi thăng tiên quyết. Cái kia ngươi lão nhân gia thực nhẫn tâm bức bỏ nhi tử ta bất kể, một người đi đắc đạo thành tiên, nào có cái gì ý tứ? Thanh niên nói xong, hơn nữa, chuyện này truyền ra huyền diệu khó giải thích, ta xem bên trong nhất định có cái gì nhận không ra người hoạt động, muốn thật sự là thần linh bảo bối, tại sao sẽ ở quần quần trong hồng trần hiện lộ bút tích thực? Làm sao sẽ vứt bỏ ngươi bỏ qua? Lão thái thái nết miệng cười cười, chờ ta trở thành tiên, sẽ trở lại độ ngươi quy chân, chẳng phải biết một người đắc đạo gà chó cũng thăng tiên, có thể nhập đạo, mới có thể thoát ly luân hồi nỗi khổ, đạt được đại tự tại, đại nhạc thú. Sau lại nói Bạch Liên hiện thế, là Phật tổ từ bi, đến phổ độ người hữu duyên. Thanh niên biết mình mẫu thân, tính tình phi thường cố chấp, việc đã quyết định tỉnh, mười đầu như cũng kéo không trở lại, trừ phi là đánh vỡ nam tưởng, còn có cơ hội quay đầu lại. Thậm chí có thời điểm, lão thái thái cố chấp lên, căn bản sẽ không quay đầu lại, đánh vỡ nam tưởng cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Không lâu, hai người tới chùa Kim Sơn, chùa Kim Sơn xây được kim bích huy hoàng, Phật tượng cao lớn, hương khói lượn lờ, nhất phái ninh tĩnh tốt bụng. Thí chủ, là từ phương xa vì trời giáng thánh liên mà đến đi. Chùa Kim Sơn cửa ra vào, một cái tiểu sa di cười lấy đi tới, ngăn lại hai người, chỉ là ta gia chủ cầm ngộ năng thiền sư nói, chỉ có đối Phật tổ dáng vóc tiểu tùy người, mới có thể đi vào. Mà bản tự rất nhiều Phật tổ kim thân đã nhiều năm thiếu tu sửa, thật sự là phải nhiều thê thảm đến mức nào, thật là khiến chúng ta Phật môn tử đệ thấy, nhịn không được rơi lệ khóc giống. Thanh niên trong nội tâm cười lạnh, sớm đã nhìn đến bên cạnh bày biện một cái to lớn thùng công đức, trong thùng công đức ngân quang lóng lánh, đoán chừng thiếu nói cũng có tốt mấy ngàn lượng bạc trắng, thậm chí là càng nhiều. Muốn thành kính, cái gì tài năng xem như thành kính, đơn giản là công đức làm càng nhiều càng thành kính, mà tố công đức, đơn giản là quên tiền mà thôi. Đem sở hữu mang tới tiền, đều cũng đi, vì cho Phật tổ tố kim thân, coi như là để cho ta bán đi cái này thân lao già khọn, ta đều nguyện ý. Mẫu thân, như vậy sao được? Đợt, cầu siêu tầm, phiếu đề cử, cảm tạ mọi người khen thưởng, thuận tiện kể một ít. Quyển sách này ngày 1 tháng 5 trang đầu đẩy ngã lên cùng, vào viết, mong rằng mọi người đến lúc đó ủng hộ một chút, đặt mua tránh bản đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, thăng thiên như thế nào không được, vì nương chỉ lát nữa là phải đắc đạo thành tiên, ngươi cái này con bất hiếu, còn không nỡ điểm ấy hoàng bạch chi vào sao. Lão thái thái tức giận đến thân thể có chút phát run, ngươi cái này cái bạch nhãn làng, ta bạch nuôi không ngươi 20 năm, ngươi cánh cứng cắp rồi, có phải không ý định không nghe vi nương lời nói rồi. Hài nhi không dám. Thanh niên bất đắc dĩ nhìn lão nương nhất nhãn, từ trong lòng ngực lấy ra một cái ba bố, ba tầng trong, ba tầng ngoài, bao phủ nghiêm nghiêm thật thật, gợi có hơn bánh mì lấy bố, bên trong tán lạc mấy khối bạc vụn, cắn răng, tiểu muốn lấy ra mấy khối, cũng hương khói. Ta lập tức tiểu muốn thành tiên, còn giữ những vật này làm cái gì? Lão thái thái lúc này phảng phất có thần linh phụ thể, một phát bắt được sở hữu bạc vụn, cạch ken một tiếng, toàn bộ ném vào trong hòm công đức, đi thôi, chúng ta đi gặp ngộ năng tiền sư, vô luận như thế nào, đều được để cho ta nhìn lên một cái trời dáng thần liên. A Di Đà Phật. Chấp sự tăng hát một tiếng Phật hiệu, cười híp mắt nói, Phật môn quảng đại, phổ độ tứ phương người hữu duyên, lão thí chủ từ bi vi hoài, khám phá tiền tài chính là vật ngoài thân, định có thể chân đạp Bạch Liên, phi thăng cực lạc, đến lúc đó hoa nở gặp Phật, lại là một tôn thánh hiền Bồ Tát. Thiện hai, thiện hai. Lão thái thái đối với chấp sự tăng, thay đổi mặt mũi hiền lành dáng tươi cười, chắp tay trước ngực hành lễ, hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, những này danh lợi trói buộc, chỉ có nhìn thấu, buông xuống, mới có thể liễu vô khiên quải, thanh tịnh tự tại, như thế mới có thể nhìn thấy ngã Phật, vĩnh hưởng cực lạc. Cáo biệt chấp sự tăng, mẫu tử hai người theo bậc thang, đã đến Đại Hùng Bảo Điện trong. Bảo điện trong có vô số tăng nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, niệm tụng lấy đại đức kinh điển, thanh âm vang dội như trùng cổ tế minh. Chúng tăng phía trước, một tôn lão tăng lông mày dài qua bài, khuôn mặt hồng nhuận phân tớt, chính hí mắt niệm lấy kinh, gọi lấy mõ. Một lát sau, tụng tất đại đức kinh điển, chúng sinh im lặng, chỉ có lao tăng phất tay mánh kích một cái cá gỗ, cao giọng nói xong, ta có minh châu một viên, lâu bị bụi lao quan hóa, một khi bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đóa. Tốt kệ. Nghe ý tứ này, thật cũng không giống là cái lung tung địa đặt yêu tăng. Thanh niên đọc qua vài năm sách, tự nhiên minh bạch cái này bốn câu lời nói ý tứ. Cái này bốn câu lời nói là người người kỳ thật đều là một viên minh châu, đáng tiếc bị bụi đất che đậy thật lâu, có một thiên trần cắt diệt hết châu quan bán, lần chiếu núi sông như vạn đóa hoa mở. Nhân tâm là thanh tịnh vô vi, lại bị thế tục dục vọng cùng lợi ích che mắt, mặc dù giang sơn như họa, cũng không nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, một ngày kia hoàn toàn tỉnh ngộ, núi sông vạn dặm không chỗ không thấy hoa nở thông tục mà nói, chính là nói là vàng sẽ có lúc phát quang, là nhân tài tổng hội tạm tài năng trẻ. Mọi người tất cả giải tán đi. Lão tăng đưa lưng về phía bảy tăng, ý nguyên gõ lấy mõ, đông 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 thanh âm tựa như là gõ ở trong lòng, làm cho người tỉnh ngộ. Lão thí chủ đã đến rồi, gì không tiến bảo. Là thánh tăng. Lão thái thái mặt hàm thành kính, thần sắc kính cẩn đi tới lão tăng trước người, chắp tay trước ngực bái kiến thánh tăng. Không cần đa lễ, ngươi một lòng sự Phật, biệt vô tha niệm, ở tại cực lạc Phật tổ sớm đã cảm ứng được, đêm qua báo mộng mà đến, nói là có một vị dáng vóc tiểu tụy tỷ khưu ni trần duyên đã xong, khi chân đạp hoa sen hồn về cực lạc. Thiện hai. Lão thái thái đại hỉ, trên mặt càng hiện ra thành kính. Đi theo ta. Lão tăng vươn người đứng dậy, quay người hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài đi đến, đi ngang qua mấy tầng tự cát, một cái hồ thu thủy ngay trước mắt. Chùa miếu chỗ sâu trong, có lấy một phương hồ nước, trong hồ nước nước sâu như suối, bình tĩnh không lay động, phản chiếu lấy xanh thẳm thiên không, như một khối ngọc bích bình thường, lặng lặng nằm ở nơi đó. Đây chẳng lẽ là chùa Kim Sơn bên trong công đức chỉ? Nhìn xem bích thủy lam thiên, Lão thái thái trong lòng rung động vui mừng, ngoại nhân tương truyền, tại đây công đức trong ao, có một đóa thần liên, đặt lên, liền có thể phi thăng tiên quyết. Dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên, Phật môn tuy nhiên quảng đại, cũng không độ người không có duyên. Hữu duyên, mọi sự bông, hết thảy giai không, tự nhiên phi thăng tiên quyết, vô duyên, hồng trần có chướng ngại, mọi sự cuốn thân, tự nhiên khó có thể siêu thoát. Lão hòa thượng hơi híp mắt, nói xong một ít huyền diệu khó giải thích lời nói, có thể hay không phi thăng, toàn bộ xem tiên ý tạo hóa, không có tạo hóa, cho dù có thánh liên bảo hộ, cũng khó có thể phi thăng. Thiện hai, thiện hai, thánh tăng nói cực phải, Phật môn quảng đại chân ý ở chỗ một cái độ chữ, một cái chữ duyên, nếu muốn người độ, trước hết kết duyên mới được. Lão thái thái theo sát tại lão tăng bên cạnh, cầm lấy ánh mắt ngắm nhìn một phía, cũng không nhìn thấy thần liên, cái này công đức trong ao thần liên đâu rồi, hẳn là ta duyên phận chưa đủ, còn chưa thể đắc đạo phi thăng. Chính tìm được, lão tăng hướng về công đức chỉ đến gần một bước, miệng lẩm bẩm, theo niệm tụng, bình tĩnh không lay động trong hồ nước, đột nhiên đã khởi một cái vòng xoáy giống như suối phun, một đóa thạc đại bạch liên hoa dọn ra mặt nước. Hoa sen có to bằng cái thớt, tổng cộng có 6 cánh, mỗi một cánh đều óng ánh sáng long lanh, tươi mới đáng yêu, mặt trên có từng giọt nước nhấp nhô, đem ánh mặt trời chiết xạ thành đủ mọi màu sắc, lan tràn ra. Thánh liên đã hiện, lão thí chủ lúc này không đi, chờ đến khi nào? Lão tăng một phát bắt được lão thái thái tay, thuận tay ném đi đi lên, an an ổn ổn ngồi ở bạch liên hoa bên trên, hoa sen 6 cánh khép lại, bắn ra một mảnh yên hà, chậm rãi chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên sững sờ nhìn xem đây hết thảy, tựa như ảo mộng, lúc này lão nương không thấy, mới phản ứng được, một bà kéo lấy lão tăng cổ áo của, quắc, lão đồ vật, ngươi đem mẹ ta lộng đi nơi nào, nhanh trả lại cho ta mẹ ta, nếu không ta dẫn người bị đi cái này tòa chùa Kim Sơn. A Di Đà Phật. Lão tăng trên mặt lấy một tia thần thánh dáng tươi cười, nhìn xem thanh niên cười nói, chúc mừng thí chủ, chúc mừng thí chủ mẫu thân đã mông Phật tướng chiêu, hồn về cực lạc rồi. Chưa phát giác ra đã đến trong đêm, chùa Kim Sơn trước tới dâng hương người, mới dần dần thiếu, lão tăng một người ngồi một mình ở thiền sư bên trong, yên lặng niệm tụng lấy độ nhân kinh, siêu độ mà chết hồn. Mà ở chùa Kim Sơn công đức trong ao, một cỗ khói trắng xung ra, hóa thành một đại hán, dẫm trận tại chỗ đi vào trong tiệm phòng. Nộ năng, chùa Kim Sơn nếu không có ta, nơi nào đến nhiều như vậy hương khói, ngươi cái này người như thế nào không biết có ơn tất báo, những ngày qua, một mực cho ăn một ít năm láo thể nhiều người, ra tùng tiết sót, không có chút nào ăn ngon, lần sau, phải cho ta làm mấy cái cường tráng chàng trai đến. Cường tráng bọn tiểu tử, không ai sẽ tin tưởng, có thể đạp trên bạch liên thăng thiên, chỉ có một chút đã có tuổi, ra tin ta phận, mới có cơ hội để cho hắn vào miệng của ngươi, muốn cường tráng thanh niên, khó à. Đại hán thấp giọng cười cười, ta tu hành nhiều năm, miệng phun bạch liên hoa, bọn hắn đạp vào bạch liên hoa, liền coi như là vào bụng của ta, như thế nói đến, bọn hắn coi như là được đền bù như nguyện, đạp liên thăng thiên, chỉ là phi thăng tới trong bụng của ta đến rồi mà thôi. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm mấy cái trẻ trung cường tráng, ngươi nhanh đi về, nơi này là Phật môn trọng địa, vạn nhất bị người nhìn đến ngươi, nhiều ngày đến tụ tập hương khói lại phải đoạn tuyệt. Vậy thì tốt, lão hòa thượng nhớ kỹ lời của ngươi nói, ta yêu nhất những cái kia cường tráng người. Thiếu gia, ngươi cái này là chuẩn bị đi làm cái gì? Trong lúc rảnh rỗi, ta ý định đi dạo du Tây Hồ, nhìn một cái tốt phong quang. Trương Ngọc Đường cầm lấy một quyển sách, đeo lấy kiếm, cất bước đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi. Hứa Kiều Dung nhìn xem Trương Ngọc Đường, dùng ánh mắt khẩn cầu lấy. Tốt, cùng đi chứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 80, tiêu giao ngày mùa thu đêm, trăng sáng sao thưa, thiên địa một mảnh diệu bạch, thoáng như tuyết sương chăn nệm. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hai người, tắm rửa tại trong gió đêm, đạp trên đá xanh đường nhỏ, sóng vai mà đi, lạnh lạnh hàn ý đập vào mặt, lại có một loại thoải mái dễ chịu an nhàn khoái cảm theo sâu trong đáy lòng xung ra. Hai người lặng lặng đi tới, ai cũng không nói gì, tùy ý phất phơ dạ phong vũ động đầy đầu tóc dài, tự nhiên, thích ý, không hề làm ra vẻ, lúc này thì bọn hắn thẳng thắn giống như ngon đồng, không có một tia khói lửa. Tựa như một đôi đến từ bầu trời trích tiên, chạy tại quần quần trong hồng trần, nửa điểm bất nhiễm bụi. Đó chính là Tây Hồ đi à nha, trong đêm Tây Hồ là như vậy yên tĩnh. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung cùng đi đã đến bên Tây Hồ bên trên, nước biếc trong suốt, sóng xanh trầm động, Trương Ngọc Đường vung tay lên, một vòng lá xanh hiện lên ở giữa không trung, lá xanh óng ánh sáng long lanh, có dáng mây xanh quấn quẩn. Đi. Lá xanh nhập thủy, hóa thành một chiếc thuyền con, lặng lặng nằm ở trong Tây Hồ. Đi, chúng ta lên thuyền đi. Trương Ngọc Đường một bả nắm ở Hứa Kiều Dung eo thon chi, bước chân lăng không, vẫn còn như phi tiên độ nước, rơi vào một chiếc thuyền con mặt trên, vững vàng đứng lại, ngắm nhìn một phía, cảnh đêm bao la mờ mịt, bao la vô biên. Nháy mắt, cho người một có loại cảm giác không thật, giống như người đang vẽ trung bình. Tiên liễu hoa kiều, phong liêm thúy mạc, vân thụ nhiêu đê xa, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa. Đại. Trương Ngọc Đường tâm niệm vừa động, thuyền xanh lớn lên theo gió, đột nhiên làm lớn ra vài lần, tiện tay vẽ một cái, nhất trương phủ bay lên không, rơi vào thuyền xanh bên trên, hóa thành hai cái ghế nằm. Người cũng ngồi đi, để cho chúng ta hảo hảo yên lặng một chút, lặng lặng nhìn một cái này nhân gian cảnh đẹp. Trương Ngọc Đường đứng dậy đi đến ghế nằm trước mặt, nằm đi lên, hơi hơi nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác cái kia mềm mại gió, cái kia rộng lớn thiên địa, thần du bát cực, dương dương tự đắc. Hứa Kiều Dung cũng học Trương Ngọc Đường nằm xuống, toàn thân buông lỏng, cả người cũng biến thành lười biếng, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, bị thái mê người. Gió là nhẹ như vậy đu, thiên không là rộng như vậy rộng rãi, nhân gian là tốt đẹp như vậy. Cảm thụ được hết thảy, phản phất tất cả thiên địa đều sinh động, một cỏ, một cây, nhất sơn, một nước đều có sự sống, ghế dựa trên Trương Ngọc Đường, cảm giác chính mình hóa thành đây hết thảy, cùng thiên địa cùng hô hấp. Thiên nhân hợp nhất. Mình chính là cái kia từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn nhất thủy, tràn đầy cây cỏ tính bền dẻo, một xanh miết, nước mềm mại, núi hậu trọng, tự nhiên áo nghĩa tại Trương Ngọc Đường trong lòng chảy xuôi. Cả người nằm ở thuyền xanh bên trên, đang phát sáng. Một ít thiên địa nguyên khí bắt đầu chậm rãi chảy vào Trương Ngọc Đường trong thân thể, rèn luyện huyết nhục của hắn, gân cốt, mà hắn trong đan điền kiếm phôi cũng bắt đầu phun ra nuốt vào, phun ra nuốt vào tầm đó, như thủy triều bành trướng, tinh khí mãnh liệt. Cả người tại vô tri vô giác trong, chân khí sông lớn lượn lờ tại toàn thân, lao nhanh lưu chuyển, như sóng dữ vô bờ, một vòng thần nguyệt theo sông lớn bên trong bốc lên, hiện hiện đỉnh đầu, quang huy chiếu rọi, sáng ngời như ban ngày, tí tí vầng sáng bắn vào trong nước, đem phủ cận cá bơi đều nhất nhất định trụ. Mà chữ sơn tuyệt kỹ càng thêm hậu trọng, bao la mở mịt lại tràn đầy sinh cơ, nhẹ nhàng vung tay lên, vô ý thức trong, một ánh hào quang sáng chói, ngưng tụ thành một cái chữ sơn vừa ra, thực phản phất một tòa thái cổ hùng sơn vượt qua thời không mà đến, nghiền ép hết thảy. Nước, chân khí sông lớn biến mất, thần nguyện không thấy, chữ sơn tuyệt kỹ cô đọng, Trương Ngọc Đường tay không ngừng, vẫn là theo một loại thần bí quy tích, ngưng tụ thành một cái chữ thủy. Chữ thủy vừa ra, tiêu để người giống như nhìn đến một mảnh quần quận lũ lụt lơ lửng không trung, tựa như bầu trời ngân hà đổ ngược, sóng bạc ngập trời. Sơn thủy, núi rơi vào trong nước, trong cây hồ tức khắc kích thích ngàn thước sóng, óng ánh bọt nước cuộn tất cả lên, có cao mấy chục mét, lại ầm ầm rơi xuống, phát ra lôi minh bình thường thanh âm, thật giống như có một ngọn núi rơi vào cây hồ. Đi. Chữ sơn rơi vào trong nước thời điểm, chữ thủy tuyệt kỹ cũng đi đầu một bước, vừa ở vào trong cây hồ chợt phảng phất đã có lực lượng thần bí gia trì, phát ra một tầng ngân quang, vững vàng nâng chữ sơn tuyệt kỹ, khiến cho nó không thể rơi vào đáy nước, nghiền sát sinh mệnh. Cuối cùng, sơn thủy hai chữ từng người ngưng tụ thành nhất chữ phủ, hướng về Trương Ngọc Đường trong đan điền tới, rơi ở đan điền khí hải trên không, tán phát lấy mông lung thần quang, cùng khí hải trên không kiếm vôi, thần nguyệt tranh nhau phát sáng. Mà một bên Hứa Tiểu Dung si ngốc nhìn xem ngủ say Trương Ngọc Đường, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, như vậy một người nam tử, toàn thân tràn đầy mị lực. Tự tin, trương dương, rồi lại điệu thấp, thiện lương, giết chóc ngoan độc rồi lại giàu có đồng tình tâm, đây là một như mê nam nhân, sở hữu đối lập lại hài hòa xuất hiện tại trên người của hắn. Người nào tại Tây Hồ bên trên, gây sóng gió, quấy rầy nhà ta Thanh Ngọc đại tướng quân mộng đẹp. Bọt nước quay cuồng, một cái mặt xanh nhanh vàng ma quái, theo trong nước lướt sóng mà đến, tốt duyên dáng con quỷ nhỏ, da miệng thịt mềm, tướng quân nhà ta yêu thích nhất là bảo bối như vậy, ăn lên hương vị ngọt ngào ngon miệng. Hứa Kiều Dung trên mặt tái đi, dung giọng nói, yêu quái. Thuyền xanh theo nước, nước chảy bèo trôi, Trương Ngọc Đường mê mệt tỉnh lại, mở mắt, hướng về mặt nước nhìn lại, tâm tình thật tốt phía dưới, nhịn không được chê bừa, ngươi chính là yêu quái sao? Lớn lên xấu như vậy, còn không có hoàn toàn hóa hình, tiểu muốn đi ra làm quái, sẽ không sợ làm sợ cái này Tây Hồ bên trên, vãng lai như vân du khách, tiểu coi như ngươi không sợ dọa hỏng du khách, cũng không sợ dọa hỏng cái này hoa hoa thảo thảo sao? Ôi chao, ngươi thư sinh kia thật sự là rong dài, dám nói ta tướng mạo xấu xí, xem ta cầm xuống ngươi, ăn vào trong bụng, ngươi đã biết rõ ta đây không phải xấu, mà là hung tàn. Cái kia tiểu yêu, giơ tay bên trong tương đao, lướt sóng giết xuống dưới. Cái kia mỹ vị con quỷ nhỏ, ta phải chú ý chút ít, miễn cho giết hư mất, cái này thư sinh, ta chính mình ăn chính là, số lượng tướng quân cũng sẽ không so đo. Chỉ là tướng quân thích ăn nhất mới mẹ con quỷ nhỏ, đợi ta giết cái này mặt mày đáng ghét thư sinh, sẽ đem cái này con quỷ nhỏ bắt xuống đi, cho tướng quân nhắm rượu, tướng quân một cái cao hứng, nói không chính xác ta có thể theo tuần thủy dạ xoa thăng cấp đến tuần thủy đại tổng quản. Người không những xấu, hơn nữa rất hung tàn, động một chút lại thanh đao hướng người. Trương Ngọc Đường bình tĩnh đứng ở trên đầu, nhìn xem lướt sóng mà đến tiểu yêu, giơ lên nhất chỉ tới. Đầu ngón tay vô hình kiếm mũi nhọn quét ngang, ba trượng ba thước kiếm quang, vô hình vô tướng, hủy diệt hết thể hy vọng. Chém. Thanh âm lạnh nhạt vô tình, có sát khí ngưng tụ. Một kiếm chém đi, tiểu yêu tại chỗ liền bị chém làm hai đoạn, huyết dịch giằng rùa, nhuộm đỏ tây hồ nước. Tiểu yêu sau khi chết, bốc lên một cỗ khói xanh, hóa thành một đầu dài hơn ba thước cá mẹ trắng, chặn ngang mà nước, lơ lửng ở trên mặt nước, máu tươi của cuộn, đỏ có chút sấm nhân. Đi. Thúc giục thuyền xanh, Trương Ngọc Đường đứng ở Bạch Liên bên cạnh, vươn tay, vén tay áo lên, đem hai đoạn cá thể mò đi ra, đào đi nội tạng, trong nước sông rửa sạch sẽ, ném tới thuyền xanh phía trên. Tốt màu mỡ một đầu cá mẹ, thịt chất tiên mỹ, tràn đầy linh khí, đợi về nhà về sau, làm một chầu canh cá gì gì đó, uống, nhất định dễ uống. Công tử, con cá này liền là vừa rồi người kia biến được sao? Hứa Kiều Dung khiếp đảm đã đi tới, rồi ra một đoạn tuyết trắng ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái cá mẹ, đuổi nhanh rụt trở về, thật lớn cá mẹ, ta đã lớn như vậy đều chưa thấy qua. Đây không phải người nọ biến thành, người nọ là con cá này biến thành. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, người nọ bị ta một kiếm chém giết, liền hóa trở về nguyên hình. Báo tây hồ đáy nước, một đầu tiểu yêu cuống quýt chạy về phía một tòa đáy nước động phụ trong. Tướng quân, thuần thủy cá mẹ bị người giết, hơn nữa còn bị thương lượng muốn làm canh cá tươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 81, cổ sóng đáy nước động phụ trong, ngồi một tôn đại yêu, có mấy trăm năm đạo hạnh, chính là một đầu cá chấm đen thành tinh, được rồi thiên địa tạo hóa, hóa thành một cái áo bào trắng tuấn diện thiếu niên, dùng một cây trường đường, yêu nhất người khác xưng nó vi tướng quân. Cá mẹ yêu là ta thủ hạ ái tướng, cho ta không biết cướp đến nhiều ít mỹ nữ ăn uống, bây giờ lại bị một cái nhân loại đuổi giết, nếu là ta không để cho nó báo thù rửa hận, bị cái khác tiểu yêu nhìn đến, buồn lòng, cái này Tây Hồ thủy yêu động, cũng tiểu tính là đã xong. Chỉ là cũng không biết kia nhân loại đạo hạnh như thế nào, lại là cái gì địa vị, có hay không cái gì thần thông bảo bối hộ thân, ta còn là trước đi xem một cái, mới quyết định. Cá chấm đen yêu trong nội tâm nắm lấy tốt, âm thầm lặng lẽ ẩn thân thể, hóa thành một đầu trượng dài cá chấm đen, toàn thân lân phiến như sắt thép, ngoắc ngoắc cái đuôi, theo đáy nước thò đầu ra sọ, hướng về Trương Ngọc Đường nhìn lại. Bất quá là người thiếu niên, nhìn xem chỉ có luyện khí tu vi, còn không có tụ khí thành đan, sao có thể giết chết cá mẹ yêu, chẳng lẽ nói thiếu niên này có cái gì tuyệt thế bảo bối hộ thân. Vừa nghĩ tới bảo bối, cá chấm đen yêu tham niệm bùng cháy mạnh, nghĩ tới ta yêu tộc, tu hành mấy trăm năm, phun ra nuốt vào hô hấp, khó khăn bực nào, lại không chiếm được một kiện bảo bối, một loại pháp môn, toàn bằng bản năng tu hành, cái này người chỉ bất quá tu hành chưa đủ 10 năm, có tu vi như vậy, hẳn là pháp môn không tệ, pháp bảo không kém, không bằng ta tập kích một cái, đem hắn xông vào trong nước, một ngụm nước, trở lại trong phủ, chậm rãi hầm nhử, nói không chính xác nhân bảo xong. Được. Thực nếu là có pháp môn, bảo bối, ta cá chấm đen yêu tại Thanh Xà Đại Vương ở đâu, cũng có thể được xếp hạng số. Có yêu khí. Chém giết cá mẹ yêu Trương Ngọc Đường ngồi ở thuyền xanh trong, nhìn xem dưới bóng đêm tây hồ, đột nhiên cảm giác phía trước một đạo yêu khí trùng thiên. Thần sắc siết chặt, vẻ bộn đem một trương đạo phù hết, trong mắt thần quang lập lòe, chẳng lẽ là cái kia cá mẹ yêu các huynh đệ tỷ muội tìm tới, không có lẽ chém dụng một đầu cá mẹ yêu, ngược lại dẫn xuất một ổ cá mẹ yêu đến. Yêu khí thông thiên, xen lẫn lăn đỏ huyết khí trong oán sát quay cuồng, có oan hồn gào thét. Yêu tinh kia thật hung tàn tính tình, cũng không biết giết nhiều ít sinh linh, mới ngưng tụ thành cái này một mảnh oán sát. Trương Ngọc Đường trong mắt có hàn quang như lao. Ta Trương Ngọc Đường tuy nhiên không nói là quên mình vì người người tốt, nhưng là gặp được bực này tàn bạo yêu ma, lòng có dư lực phía dưới, lại cũng không khỏi không hàng yêu trừ ma rồi. Không thể tưởng được thiếu niên này là cái kẻ ngu, một điểm đề phòng ý thức đều không có, ta cũng đã gần đã đến phụ cận, hắn còn chưa phát hiện ta, nên bị ta ăn tươi. Cá chấm đen yêu ẩn lấy thân thể, đầu cá toát ra mặt nước, nhìn xem thuyền xanh bên trên thiếu nam, thiếu nữ, khoe miệng một mảnh lưu nước miếng, hôm nay chẳng những phải bà bối, còn có một đốn mỹ vị thịt người tiệc, ông trời thật là đối đãi ta không tệ. Trong nội tâm vui mừng phía dưới, tốc độ chậm rãi nhanh hơn, một mảnh bọt nước kích thích đột nhiên va chạm hướng thuyền xanh. Ra, thuyền xanh phía trên dáng mây xanh như hồng, theo này cố đụng sức lực bay lên trời, lơ lửng giữa không trung. Trương Ngọc Đường đứng ở đuôi thuyền, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào trong mặt nước, nhìn xem cái kia trượng dài cá chấm đen, hít một hơi thật sâu, cá lớn như thế, được bao nhiêu tuổi mới có thể đã lớn như vậy? Bất quá, con cá này cái đầu tuy lớn, cũng không như Hoàng Đại Tiên tu vi cao, xem ra còn căn bản không có tụ khí thành đan, hẳn là luyện khí đại thành, tiên thiên viên mãn cảnh giới. Ha ha, không thể tưởng được cái này thuyền xanh cũng là một kiện bảo bối. Sóng cồn bên trong cá chấm đen biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái áo bào trắng thiếu niên, mi thanh ngục tú, đạp trên vận sóng bay lên trời, trong tay một cây trường thương, hồng anh phiêu diêu, trực chỉ Trương Ngọc Đường, ánh mắt có chút nghiêng liếc, nhìn hướng Trương Ngọc Đường sau lưng Hứa Tiểu Dung, thiếu niên, giao ra bảo bối của ngươi còn có phía sau ngươi nữ nhân, bổ tướng quân liền tha cho ngươi một mạng, còn không mau mau chạy trốn đi thôi. Yêu nghiệt, muốn chết. Thuyền xanh bên trên, Trương Ngọc Đường đầu ngón tay kiếm quang lao ra, ngưng tụ thành trường trường trừ tà phụ, giống như liệt nhật bay lên không, phát ra vạn trượng quang diễm, phô thiên cái địa chiếu xuống, rơi vào áo bào trắng thiếu niên hộ thân đoán sát mặt trên. Đoán sát như tuyết gặp ánh mặt trời, nhanh chóng tăng dã, theo đoán sát tăng dã, bên trong một mảnh dài hẹp bị câu oan hồn, đều hóa thành từng cái thiếu nữ bộ dáng, đối với Trương Ngọc Đường có chút hạ bái, chợt tán làm lưu quang, quan địa phủ mà đi. Núi. Trong khí hải, chữ sơn đạo phù bay ra, phản phất hóa thành một tòa trăm vạn hùng sơn rơi xuống, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Tuyệt kỹ. Cá chấm đen yêu nhãn tỉnh sáng lên, con mắt hơi híp, chẳng những có bà bối, còn có mỹ vị giai nhân cùng tuyệt kỹ, chẳng lẽ lao thiên gia là xem ta tu hành nhiều năm, vất vất vả vả, hôm nay liền phải cho ta khai mở lợi nhuận, một tia ý thức đem bổn tướng quân nữa thích đồ vật đều cho đưa tới. Bất quá, tuyệt kỹ này tuy nhiên lợi hại, lão tử lại cũng không sợ, xem ta nhất thương đánh bay nó. Cá chấm đen yêu trường thương trong tay bãi xuống, yêu khí tràn ngập, đột nhiên hóa thành một tòa thương núi bình thường, hoành trọn chữ sơn tuyệt kỹ. Thu. Trương Ngọc Đường tu hành đi ra chữ sơn tuyệt kỹ còn không có bao lâu thời gian, ảo diệu bên trong cũng chưa hề hoàn toàn thông thấu, chỉ biết rõ cầm lấy chữ sơn tuyệt kỹ này người, lúc này bị cá chấm đen yêu trường thương nhảy lên, chữ sơn chấn động, cơ hồ hơi kém là tung. Của ta đạo hạnh thật sự nông cạn, cho dù có tuyệt kỹ hộ thân, nhưng phát huy không được tuyệt kỹ uy lực thực sự. Chữ sơn tuyệt kỹ không được, cá chấm đen yêu là trong nước đại yêu, dùng chữ thủy tuyệt kỹ lời nói, càng làm cho nó như cá gặp nước, phát huy được 10 phần lực lượng đến. Chẳng lẽ muốn dùng thỉnh thần thuật? Trương Ngọc Đường đạo phù ngưng tụ, hóa thành cho tàn, rơi trên mặt đất vẽ đất vì hương, đối không bung ra, niệm lên chú ngữ, tức khắc bầu trời yên hà lật qua lật lại, huyền đàn tổ sư lần nữa cưỡi hắc hổ đi tới. Tại sao lại là ngươi tiểu tử này, gặp được sự tình gì, lại để cho ta hạ phàm đến rồi? Tổ sư gia, hạ giới có tây hồ thủy yêu cá chấm đen tinh, sát hại lương thiện thiếu nữ, nuốt huyết thực, mong rằng tổ sư gia từ bi vi hoài, chém giết cái này cá chấm đen yêu, vì dân trừ hại. Chỉ có 200 năm đạo hạnh yêu tinh, cái này tính là cái gì? Huyền đàn tổ sư không hạ hắc hổ, trong tay roi dài quăng ra, hóa thành một đầu hắc long, dương nhanh múa bước, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lao xuống, giãn ra móng đuôi sắc bén, một trảo tử bổ xuống. Huyền đàn tổ sư, tại sao là hắn hạ phàm? Hôm nay ta mạng nhỏ hữu hí. Cá chấm đen yêu xem xét tình thế không đúng, thân thể bại xuống, tiểu muốn không vào trong nước, lại bị roi dài biến thành hắc long một chảo tử trộn vào phần lưng, thịt nát gãy xương, huyết dịch giằng rùa. Cổ sóng. Cá chấm đen yêu cảm nhận được sau lưng truyền tới cực lớn đau nhức, đem nhà mình sở hội duy nhất tuyệt kỹ thi triển đi ra, yêu lực rơi vào trong tây hồ, một cỗ hồng thủy hóa thành từng mảnh gợn sóng, sôi trào mãnh liệt, chọc sóng bại không. Đây là cá chấm đen yêu duy nhất tuyệt kỹ cổ sóng thuật. Truyền thuyết môn tuyệt kỹ này tu hành đã đến chỗ sâu trong, có thể làm cho vạn dặm hải cương nhấc lên vô tận hải dứt đảo, bao phủ hết thảy. Cổ sóng thuật vừa ra, cuồn cuộn hồng thủy hướng về hắc long bao khỏa mà đến. Chết. Huyền đàn tổ sư nhìn xem thoát đi hắc long một chảo cá chấm đen yêu, tín bung tay lên, một mảnh vầng sáng bắn ra, kích xạ vào trong nước, nhưng nghe trong nước một tiếng ầm ầm lôi minh, tức khắc trên mặt hồ hoàn toàn đỏ ngầu. Cá chấm đen yêu đã chết giết, bản thần đi về trước. Huyền Đan tổ sư cưỡi hắc hổ, toàn thân một mảnh yên hà hiện lên, biến mất tại không trung. Cung Tống tổ sư, Trương Ngọc Đường hai tay ôm quyền, nguyện tổ sư thiên thu bạc thuế, tiên thọ hàng xương. Thu lại, lớn như vậy một đầu cá chấm đen, thịt cá tiên mỹ, tinh khí sung túc, mang về nhà chồng, hảo hảo nấu nướng một phen, ăn hết, có thể gia tăng người nguyên khí. Về sau các ngươi tiến hành tu hành dưỡng âm quyển sách, dưỡng dương quyển sách, càng có thể nhanh chóng tinh tiến. Cá chấm đen tinh còn chưa có tụ khí thành đan, thân thể vừa chết, sở hữu tinh khí tán lạc tại toàn thân cốt cách, gân trong thịt. Mò lên trượng trường thanh cá, còn đang thuyền xanh phía trên, Trương Ngọc Đường nói xong, này đầu cá chấm đen có thể được tiên địa tạo hóa, tu thành thân người, chẳng lẽ nói tây hồ đáy nước sẽ ẩn chứa cái gì kỳ chân, hoặc là cái khác bảo bối? Bằng không thì, giống cổ sóng thuật như vậy tuyệt kỹ, bình thường yêu tinh, căn bản không có cơ hội học được. Đại bộ phận yêu ma, phần lớn là dưới cơ duyên xảo hợp, mở ra linh trí, tu thành pháp lực, nhưng là do ở không có học đạo cơ duyên, phần lớn là chút ít pháp lực hùng hậu, chỉ hiểu được dùng dày đặc bản thể, bàng bạc pháp lực tiến hành dã man xuống tới, đối với một ít tinh diệu đạo thuật, là hoàn toàn không biết. Trừ phi tu thành kim đan, mới có cơ hội chậm rãi tìm hiểu thiên địa, nộ ra một ít pháp môn đến. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Thúc dục thuyền xanh, một mảnh dáng mây xanh bao phủ, bao vây lấy hai người, không vào trong nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 82, Phúc Hậu DS, nhiệt liệt chúc mừng Phụt Dùa Mon, thông qua quang 30 tấm nhất tinh đánh giá phiếu vé, vinh dự trở thành quyển sách cái thứ nhất chấp sự. Trong nước thế giới, một mảnh hắc ám, cái gì đều nhìn không tới. Hứa Kiều Dung thật chặt rúc vào Trương Ngọc Đường bên cạnh, khiếp đảm nhìn xem bốn phía, ngoại trừ hắc ám, chính là ào ào nước chảy thanh âm. Phải có ánh sáng. Ngồi ở thuyền xanh bên trên Trương Ngọc Đường ngưng tụ thành một trương đạo phù, huyền hóa ra đến một vòng ngân nguyệt, dâng lên, hào quang huy sái, chiếu phá bốn phía hắc ám. Thật xinh đẹp đấy nước thế giới. Bị hào quang xua tán hắc ám sau đáy nước, thoạt nhìn hết sức ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, một mảnh dài hẹp cá con bị hào quang hấp dẫn, bơi tới, theo sát tại thuyền xanh bốn phía, tùy ý bước lên truy đuổi. Thuyền xanh xuyên qua tại trong nước, tốc độ cực nhanh, Trương Ngọc Đường sớm đã dùng truy tung phù nhiếp chấm đen tinh khí tức, dựa theo nhàn nhạt khí tức, một đường đi xuống dưới. Rất nhanh, một tòa kim bích huy hoàng trong nước cung điện, dĩ nhiên ngay trước mắt. Cung điện cũng không cao lớn, nghiễm nhiên một tòa hai tầng lầu nhỏ bình thường, tọa lạc ở trong nước, cũng không thấy được. Đây là địa phương nào? Thế nào thấy âm sâm sâm, cái con kia chấm đen tinh, chẳng lẽ là từ nơi này đã nhận được truyền thừa? Thuyền xanh đỗ tại thủy điện trước, Trương Ngọc Đường quan sát tỉ mỉ lấy, đông cảm thấy một cỗ hung sát khí, theo thủy điện trong sôi trào mãnh liệt mà ra, phảng phất thủy điện trong chấn áp một đầu thượng cổ hung thú. Có nên đi vào hay không? Trong lúc này có đại nguy hiểm, đi vào lời nói, vạn nhất không cẩn thận trồng tại bên trong, sẽ không tốt. Do xét một hồi, Trương Ngọc Đường thu hồi đi vào ý niệm, vẫn là chờ ta cất bước Hứa Kiều Dung, tu vi tăng lên một ít lại đến đi. Dầm ảo áo thủy điện chấn động lên, bốn phía sóng nước kích động, lực lượng khổng lồ dùng thủy điện làm trung tâm khuyết trương kéo dài, chấn động tầm đó, phủ cận cá bơi ngay lập tức hóa thành thịt nát, máu me đầm địa, nhuộm đỏ một mảnh. Mà thuyền xanh bên trên cũng là hào quang đại tác, dáng mây xanh diễm diễm, sở hữu phụ trận đều khai mở lên, sáng ngời hào quang giống như lục bảo thạch đồng dạng, sáng chói mà nhu hòa. Xách 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 thủy điện trong, truyền đến khóa sắt rơi xuống đất lôi kéo tiếng ma sát, một cỗ hung sát khí tràn ngập ra. Cá chấm đen, còn không có tìm được phá vỡ cựu thiên thần khóa đồ vật sao? Thủy điện trong truyền đến thô bạo thanh âm, nếu là còn tìm không thấy, đợi 300 năm sau, ta tại trên thân thể ngươi hạ truy hồn kình sẽ bộc phát, đến lúc đó, hồn phi phách tán, nhiều năm tu hành tận thành nhàn rỗi. Ồ, vậy mà không phải cá chấm đen. Cương đại thần niệm vô thiên cái địa mà đến, lại bị thủy điện phát ra cổ thần lực, tiên thuật cho ngăn cản lại. Thần niệm bay lên không, hóa thành một đầu thanh giao hư ảnh, thanh giao dài chừng trăm trượng, bàn thành một đoàn, trong mắt hồng quang như lửa, nhìn chằm chằm vào thuyền xanh bên trong Trương Ngọc Đường, nhân loại, là ngươi giết cá chấm đen yêu. Trương Ngọc Đường không có làm lý giải, gặp thanh giao sông không ra thủy điện, thoáng yên tâm, vừa khởi động thuyền xanh, bay ra rất xa, vẫn là nhìn đến thanh giao hai mắt như là thần mang, y nguyên nhìn sang, thanh âm ầm ầm, không thể tưởng được chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu nhân vật, làm sao có thể giết cá chấm đen yêu, đi tới nơi này trấn giao tháp. Nguyên tới nơi này là trấn giao tháp, nhưng lại không biết là lai lịch gì, Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, cũng không có như vậy một đầu yêu quái. Trương Ngọc Đường xa xa nghe được trấn giao tháp hai chữ, ý niệm trong lòng chuyển động, đầu này thanh giao, nhưng xem khí thế đều thâm bất khả trắc, cho dù ta tụ khí thành đan, đều không nhất định là đối thủ của hắn, vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Nhân loại, không cần đi, chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp thả ta ra ngoài, ta chỗ này có vô số bảo bối, đều có thể tặng cho ngươi làm tạ lễ, thậm chí ta còn có thể chuyển cho ngươi ta yêu tộc tung hoành thiên hạ thần thông phép thuật, cho ngươi vô địch thiên hạ, bệ nghệ chúng quanh. Có chỗ tốt. Trương Ngọc Đường trong lòng có chút động, tục ngữ nói, coi như là một con muỗi theo trước mắt bay qua, cũng phải nghĩ biện pháp làm một đôi cánh xuống, nếu không chính là bị thua thiệt, cái này đưa tới cửa chỗ tốt, nếu không phải thu, ta chẳng phải là trở thành kẻ đần. Con mắt chuyển động, Trương Ngọc Đường đứng ở thuyền xanh đầu thuyền, nhìn thanh giao, cao giọng nói, tiền bối, rốt cuộc là ai đem ngươi trấn ở chỗ này, tại hạ là nhiệt tình vì lợi ích chúng pháp hải, thích nhất thấy việc nghĩa hăng hái làm, rút đao tương trợ, ngươi có chuyện gì, cho dù cho ta nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Chỉ là tiền bối cũng nhìn ra được, đạo hạnh của ta nông cạn, lại không có pháp bảo gì, thần thông hộ thân, coi như là muốn cứu tiền bối, cũng là có lòng không đủ lực, không như tiền bối ban thưởng một sọt pháp bảo, đan được xuống, để cho ta thực lực tăng nhiều về sau, mới tốt phá tan cấm chế, cứu ra tiền bối. Thanh giao nghe vậy lại hỉ, ngươi là người đọc sách đi, nhìn ngươi mạch văn bắn ra bốn phía, đầy bụng kinh luân, quả nhiên biết nói chuyện, chỗ nói rất hợp ý ta. Tiền bối thật sự là tuệ nhãn nhận thức châu, liếc mắt liền nhìn ra ta đọc qua sách. Trương Ngọc Đường nhã nhặn cười cười, ta bối người đọc sách, hoan hỉ nhất giúp người làm niềm vui, cái gọi là giúp người vì khoái hoạt gốc dễ, liền nói như thế, còn xin tiền bối ban thưởng một sọt dưới bảo bối đến, làm cho ta trợ tiền bối thoát khốn. Người đọc sách, ta thích nhất. Thanh Giao cười nói, ước chừng là rất nhiều năm trước, cũng có tự xưng người đọc sách chân Phật đạo sĩ đã tới nơi này, dựa dẫm vào ta lấy được một kiện dây vàng áo ngọc, một chiếc thuyền con, còn có cái khác một ít bảo bối, nói là 20 năm sau tu hành đại thành, liền sẽ tới nơi này cứu ta, bây giờ mấy trăm năm đã qua, còn không có đến, cũng không biết có phải hay không là bị kết số, vẫn là cái khác. Bất quá, ta xem ngươi dưới chân thuyền xanh, vô cùng quen thuộc, còn có trên thân thể ngươi mặc quần áo, giống như chính là dây vàng áo ngọc, chẳng lẽ ngươi là cái đó người đọc sách truyền nhân, trước tới cứu ta thoát khốn? Nguyên lai ngươi chính là gia sư thường thường nhắc tới Thanh Giao tiền bối. Trương Ngọc Đường ra vẻ cung hỉ, lập tức một trận ảm đạm, ta là lão nhân gia ông ta 5 năm trước thu đồ đệ, lúc ấy gia sư chính là người bình thường, một thân tu vị tật thế, nhận lấy ta sau, không đến bao lâu, tiểu buông tay có trần, lệ đệ tử nhớ tới, bây giờ nhưng không khỏi đau nhức theo tâm đến, nước mắt rơi như mưa. Nói xong, lấy tay dùng sức lướt lướt, đem vành mắt văn vê đến đỏ bừng. Gia sư qua đời thời điểm, một mực thở dài thở ngắn, nói là phụ bỏ một vị Thanh Giao tiền bối nhờ bà, hận không thể cứu Thanh Giao tiền bối thoát khốn, trước khi đi, còn dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, nhất định phải ta cố gắng tu hành, tốt cứu tiền bối thoát khốn. Quả nhiên người đọc sách đều là dạng nghĩa khí, có lương tri người. Thanh Giao nghe xong gào rú một tiếng, sư phụ ngươi xem xét chính là nghĩa bạc vân thiên, nói là làm quân tử, chỉ có hắn người như vậy trước khi lâm trùng còn nhớ mãi không quên nhớ kỹ ta, thiệt tòi ta còn một mực hoài nghi hắn là tham mặc của ta bà bối, Tiêu Giao. Chỉ là dựa vào tư chất của hắn, hoàn toàn có thể tu thành nguyên anh, sống trên mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không phải vấn đề quá lớn, thế nào lại gặp ngươi thời điểm, đã không có chút nào tu vi. Tiền bối không biết ta. Trương Ngọc Đường rốt cục thành công bài trừ đi ra một tia nước mắt, thanh âm nghẹn ngào xuống, theo sư phó nói, hắn từ tiền bối cái này đắc được đến công pháp, bảo bối về sau, hăng hái tu hành, đợi có nhất định thành tựu, tiêu quảng mời đồng nghiệp, ai ngờ những người kia đều là khoác lên da người xuất sinh, trông mà thèm ra sư bảo bối, một đường đuổi giết, truy sát mấy trăm năm. Mấy trăm năm à, rốt cục thân tử đạo tiêu, trước khi lâm trùng, còn lôi kéo tay của ta, nói xong nhất định phải cứu ra tiền bối đến. Âm thanh dừng lại, tiếp tục nói, thế nhưng đệ tử tu vi nông cạn, mỗi lần nhớ tới, chỉ có thể đối nguyện thở dài, không thể tưởng được vạn hạnh rốt cục lại gặp được tiền bối, chắc hẳn đã có tiền bối ban thường bảo, đệ tử cố gắng tu hành, qua tới mấy năm, nhất định có thể đủ cứu ra tiền bối đến. Không thể tưởng được ngươi và sư phụ ngươi đồng dạng đều là nhân nghĩa vô song, chân thực nhiệt tình. Thanh Giao có chút cảm động thổn thức lấy, cũng tốt, ta chỗ này có một cái không hiểu tiểu trùng, chính là ta cũng không biết cái này trùng từ đâu tới đây, như thế nào tế luyện, tiêu tặng cho ngươi đi, chờ ngươi luyện hóa bảo vật này, tu thành nguyên anh, tiêu tới chặt đứt cửu thiên xích sát, cứu ta thoát khốn. Một tia ô quang theo Thanh Giao bên trên bắn ra, bị thủy điện vừa đỡ, thô dày ô quang chỉ còn lại có yếu ớt một đám thông qua thủy điện, nâng một cái lớn chừng bàn tay tiểu trùng bay ra. Ta mấy trăm năm nay đã hạnh, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể truyền lại món bảo bối này, nếu là ngươi có thể cho ta làm ra một ít đồng nam, đồng nữ, ăn tươi về sau, bổ sung máu huyết, ta chỗ này còn có thật to bảo bối cho ngươi đưa ra ngoài. Giảo hoạt Thanh Giao, đưa cho ta một kiện phế vật trung đồng, có làm được cái gì, còn hấp dẫn ta đi cấp ngươi tìm kiếm huyết thực, hắc hắc, ngươi thực đem tiểu gia trở thành loại bảo bối kia vân tâm người rồi. Trương Ngọc Đường trong nội tâm nghĩ lung tung, trên mặt lại hiên ngang lẫm liệt, Thanh Giao tiền bối yên tâm, coi như là không có cái gì bảo bối, ta cũng đều vì ngươi tìm tới huyết thực, chỉ là cái này một ngụm tiểu trùng, ta cũng vô pháp tế luyện, một khi bị sư phó thủ người biết ta, đem ta giết chết, ta chính là muốn cứu tiền bối, cũng không có thể vô lực rồi, dạng như vậy, còn không biết đợi tới khi nào, mới có người có thể đi vào đáy nước, nhìn thấy tiền bối. Người đọc sách nhìn chính là thấu triệt, nghĩ cũng lâu dài. Thanh Giao gật gật đầu, cũng thế, ta liều mạng máu huyết bị hao tổn, lại cho ngươi một môn pháp quyết, đã có như vậy pháp quyết, ngươi là có thể tu hành ra dạy thì thô, đơn giản phía dưới, cũng sẽ không bị người giết chết. Lại là một đám ô quang bay ra, nâng một bản bí tịch, Thiên Địa Bá Khí Quyết. Đây là một quyển tu hành thân thể pháp môn, có thể làm cho thân thể cứng như tinh cương, kiên trì, ngươi muốn hảo hảo tu hành, không thể lười biếng. Cần tuân tiền bối chi mệnh. Trương Ngọc Đường vui mừng thu cái này bản Thiên Địa Bá Khí Quyết, chân đạp thuyền xanh, như thế, ta đi trước, chờ ta tu hành thành công, nhất định đến đây cứu tiền bối. Đi thôi, tuyệt đối không nên để cho ta lại chờ mấy trăm năm a. Thanh Giao lưu luyến nhìn xem rời đi Trương Ngọc Đường, vẫn là người đọc sách phúc hậu a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 83, chuyện phiếm Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hai người chân đạp thuyền xanh, rời khỏi Tây Hồ đáy nước bên trong cung điện cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Công tử, ngươi thật sự muốn cứu cái kia yêu quái? Hứa Kiều Dung trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn Trương Ngọc Đường, đầu kia yêu quái muốn ăn đồng nam, đồng nữ, hung tàn vô cùng, công tử, ngàn vạn không thể thả hắn ra, hắn vừa ra tới, tiểu muốn ăn thịt người, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ mệnh tang tại trong miệng của hắn. Ha ha, thuyền xanh bên trên, Trương Ngọc Đường nhìn xem có chút lo lắng Hứa Kiều Dung, cười to một tiếng, yên tâm đi, Kiều Dung, lão yêu quái đó làm nhiều việc ác, bị thiên thần trấn áp tại thủy điện trong, không biết bao nhiêu năm rồi, ta làm sao sẽ đi bả hắn cho thả ra tai họa nhân gian. Chuyện này không nên cùng người khác nói, chúng ta trở về đi, đêm nay thu hoạch không nhỏ, chờ ta đem bộ này Thiên Địa Bá Khí Quyết nghiên cứu triệt để triệt, lại chuyển cho các ngươi cùng một chỗ tu hành. Thuyền xanh như hồng, rất nhanh sẽ đã đến hẻm Bạch Tỷ Địa trong, hai người rơi xuống thuyền xanh, đi vào. Lý Dũng, A Bảo hai người còn chưa ngủ, đang cố gắng mà tu hành lấy Tố Nữ Chân Kinh dưỡng dương quyển sách, Trương Ngọc Đường vệ nhãn thần quang, thấy rõ ràng, Lý Dũng đỉnh đầu một mảnh huyết khí như khói báo động, bay thẳng thương cung, mà A Bảo tiểu nhạt rất nhiều, cũng là một mảnh huyết khí ngập đầu. Dương khí nói trắng ra chính là huyết khí tràn đầy, tinh lực sẽ mười phần, huyết khí dồi dào dưới tình huống, bình thường quỷ quái tà vật cũng không dám cận thân. Chỉ là dương khí nặng, cũng ý nghĩa lại bổ, bình thường yêu ma đều ưa thích ăn uống dương khí nặng, huyết khí đủ người, người như vậy ăn lên, dinh dưỡng đầy đủ, ăn một cái, tiểu theo kịp ăn rất nhiều năm lão thể như người. Công tử, ngươi trở về rồi, đây là cái gì? Lý Dũng, A Bảo thu thế, nhìn xem Trương Ngọc Đường, Hứa Tiểu Dung đi đến, sau lưng một mảnh thuyền xanh trôi nổi lấy, phiêu vào. Thuyền xanh bên trên, để đó hai đầu chết đi cá, thậm chí một con cá đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Thật lớn một con cá, cái này cần bao nhiêu tuổi, tài năng trưởng thành như vậy, chỉ sợ đều được thành tinh đi. Đúng vậy a, là hai đầu cá yêu, tại Tây Hồ gây sóng gió, bị ta một kiếm chém. Trương Ngọc Đường cười nói, ta nhìn cái này hai con cá toàn thân tinh khí mười phần, ăn về sau, đối thân thể lớn bổ, trong chốc lát, Tiểu Dung lấy về. Hảo hảo gột rửa, đêm nay chúng ta làm đại bổ toàn canh cá. Là, công tử. Hứa Kiều Dung ở một bên gật đầu, ta đây đi trước, chỉ là cá lớn như thế, ta cũng cầm không được. Tiểu Dung tỷ, ta tới giúp ngươi cầm. A Bảo đi qua, đem cái kia vài thước cá mẹ trắng cầm ở trong tay, liếc nhìn trượng dài cá chấm đen, cái kia người cao to, hãy để cho Lý đại ca tới bắt đi, ta đã lớn như vậy, còn thực chưa từng gặp qua cá lớn như thế, quá hiếm có rồi. Ba người giúp đỡ, đem hai đầu cá lớn mang vào trong phòng bếp, dùng dao chém thành vài đoạn, phóng tài liệu tốt, điền tiếp nước, tăng thêm gia vị, liền bay lên hỏa. Nấu lên canh cá đến. Ba người nhàn rỗi không chuyện gì, liền ngồi ở một bên nói chuyện tiếng. A Bảo, mấy ngày nay ngươi ra ngoài đặt mua đồ vật, có hay không cái gì chuyện mới mẻ, nói cái kia chùa Kim Sơn trời giáng thần liên như thế nào rồi, có người hay không thành tiên. Đến cùng thành không thành tiên, hiện tại ai cũng không biết. Nhắc tới việc này, A Bảo mặt mày hớn hở, dù sao nghe nói là đi rất nhiều dáng vóc tiểu thụy giáo đồ, gặp được cái kia đóa bạch liên, bái kiến về sau, leo lên bạch liên liền không thấy, đều nói là thăng tiên đi, bất quá, ngày hôm qua lại xảy ra một đại sự. Trương Ngọc Đường, Lý Dũng lặng lặng ở một bên nghe. A Bảo nhìn lướt qua, hào hứng tăng vọt, nghe nói hôm qua chùa Kim Sơn bên trong đến rồi một vị lao thái thái cùng một thanh niên, hai người là cái tử, lao thái thái một lòng tín Phật, cũng không biết từ chỗ nào nghe nói, dáng vóc tiểu thụy giáo đồ có thể đạp liên phi tiên sự tình, liền để cho nhi tử đẩy lấy nàng đến rồi, đến lúc này, quả nhiên như nguyện, đạp vào bạch liên, biến mất không thấy gì nữa. Có thể đắc đạo phi thăng, đây là chuyện tốt, coi như là lao thái thái cả đời thành kính, đổi lấy tạo hóa. Trương Ngọc Đường mỉm cười, cái kia thanh niên chắc hẳn cao hứng phi thường, không ít cảm tạ chùa Kim Sơn ngộ năng tiền sư đi. Công tử, lúc này ngươi có thể đã đoán sai. A Bảo nói, cái kia thanh niên chẳng những không có cảm tạ ngộ năng tiền sư, còn đại náo dừng lại, một châu, không muốn cho chùa Kim Sơn bồi hắn một cái lao nương tới. Ngươi suy nghĩ một chút, lớn như vậy một cái chùa Kim Sơn tất cả đều là hòa thượng, con chuột đều không nhất định có thể tìm ra một trích mẹ đến, ở đâu thường nổi hắn lao nương. Cái kia thanh niên dưới sự giận dữ, tiểu muốn hủy đi chùa Kim Sơn. Đây là chuyện tốt, đạp liên phi tiên cũng là tự nguyện, thanh niên này sau đó làm như vậy, quá là không tử tế. Trương Ngọc Đường khẽ lắc đầu, về sau như thế nào rồi, chùa Kim Sơn bồi không đi ra hắn một cái lao nương đi. Ngươi như thế nào cũng không nghĩ ra. A Bảo cười thần bí, nộ năng thiền sư hôm ấy liền đem cái kia thanh niên ngủ lại một đêm, đêm đó lao thái thái hồn phách liền vào thanh niên một cảnh, dáng ngũ sắc đạo đạo, mũ phượng khăn quàng vai, báo mộng nói cho thanh niên đã phi thăng cực lạc, không nên lo lắng nàng, muốn hảo hảo đáp tại chùa Kim Sơn chư vị cao tăng. Lại có chuyện như vậy, việc này một khi truyền ra, hướng chùa Kim Sơn thắp hương bái Phật người, so với lúc trước, không biết sẽ nhiều hơn bao nhiêu lần. Trương Ngọc Đường nói, Phật môn quảng đại từ bi, phổ độ người hữu duyên, đây là chuyện tốt, hy vọng có thể có nhiều người hơn đạp vào Bạch Liên, Bạch Nhật phi thăng đi. Công tử kia, có thời gian, chúng ta có đi không chùa Kim Sơn một chuyến, cũng thử một lần, có thể hay không Bạch Nhật phi thăng. A Bảo có chút tâm động, dựa vào công tử đầy bụng tài hoa, Bạch Nhật phi thăng không phải là cái gì việc khó đi. Ta có thể không làm được, ngươi không cũng nói, lần này đã Bạch Liên phi thiên, nhưng là phải đáy lòng dáng vóc tiểu tụy, công tử ta không tin thiên, không cúng bái thần linh, không lễ Phật, ngươi nói người như ta, cái kia có tư cách gì đạp liên phi thăng. Trương Ngọc Đường cười lấy, bất quá chờ ngày mai có rảnh, chúng ta đi kiến thức một chút cũng tốt, có thể Bạch Nhật phi thăng, tràn diện nhất định là không giống người thường đi. Tốt, ta cũng muốn đi xem. A Bảo hưng phấn đập lên tay đến, thần tiên a, tóc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt, ngẫm lại tiểu để người hướng về, nói không chính xác lao thần tiên xem ta cốt cách thanh kỳ, là trăm năm khó gặp kỳ tài, tại chỗ liền muốn độ ta thành tiên. Tiểu ngươi, đi chết đi. Lý Dung ở một bên không chút khách khí đả kích lấy, ngươi nếu là có thể thành tiên, đoán chừng trên trời dưới đất khắp nơi đều là thần tiên rồi. Canh cá đã làm xong, có thể ăn cơm đi. Trong phòng bếp truyền đến Hứa Tiểu Dung thanh âm, Lý Dũng, A Bảo cuốn quýt đi vào hỗ trợ, cổ mùi thơm ngát từ trong phòng bếp truyền ra. Trương Ngọc Đường thật sâu hít mũi một cái, thơm quá, thịt cá quá nhiều, lần này chỉ làm một bộ phận, nhưng là làm tràn đầy một đại nồi. Hứa Kiều Dung đem canh cá thịnh tại trong chén, trước cho Trương Ngọc Đường đầu tới một chén, thỉnh công tử ăn rồi, mọi người mới bắt đầu thúc đẩy. Trương Ngọc Đường uống một ngụm canh cá, vào miệng hóa thành một dòng nước ấm, đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết chậm rãi vận chuyển, luyện hóa canh cá trong tinh khí. Như vậy tinh khí nếu không luyện hóa, đại bộ phận tinh khí sẽ uổng phí hết mất, chảy vào ngũ cốc luân hồi chi địa. Ra Đại Nga Sơn Pháp Hải, một đường đi tới, vân du thiên hạ, hy vọng có thể tích lũy công đức, Bạch Nhật phi thăng. Ngày hôm đó trên đường đi qua Tây Hồ, cũng nghe nói chùa Kim Sơn trong đạp bạch liên phi thăng sự tình, mừng rỡ trong lòng, như vậy Phật môn việc trọng đại, ta vô luận như thế nào, cũng muốn tiến đến chiêm ngưỡng một phen. Đợt, ngày 1 tháng 5 lên cùng, vào VIP, chính là cái này thứ tư lên cùng, vào VIP, mọi người đến lúc đó đặt mua ủng hộ một chút ta, về phần 1 vạn 2 thuốc cảng, thiệt tình không biết ra được, cảm ơn mọi người thuốc cảng, hậu trường đã mây chụp tấm 1 vạn 2 thuốc canh. Đẩy ngã trong lúc, cầu một cái phiếu đề cử, siêu tầm. Đề cử một quyển sách, song ổ kit 2679094, song ổ nệm diệt lại tiên đồ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 84, thành Phật ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, gió lạnh lạnh có chút thổi lất phất trương ngọc đường quần áo, mang đến một tí đi thấu xương cảm giác mát. Hô, hấp, một hít một thở, thổ nạp lấy thiên địa nguyên khí, một đầu tử khí trường xà theo đông phương ngưng tụ thành, bị trương ngọc đường một cái miệng hít vào trong miệng, luyện hóa, theo luyện hóa, trương ngọc đường sau đầu có chút có tử khí bốc lên. Lý Dũng, A Bảo hai người cũng không có nhàn rỗi, cũng là cùng mình công tử bình thường phun ra nuốt vào lấy mặt trời tử khí tinh hoa, thân thể ngày càng cường kiện, lực đạo gia tăng, phản ứng càng thêm linh hoạt. Chỉ có Hứa Kiều Dung tu hành chính là tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách, cần phải mượn thái âm nguyện hoa đến tầm bổ thân thể, lúc này thật không có tu hành, mà là làm lên điểm tâm đến. Hôm nay điểm tâm như tối hôm qua bình thường, đều là đại bổ toàn canh cá, một chén chén thịt cá sốt bưng lên, Lý Dũng, A Bảo hai người hai mắt sáng lên, ở trong đó chỗ tốt, hai người tối hôm qua xem như kiến thức. Tối hôm qua uống xong canh cá về sau, hai người về đến phòng bên trong, nhưng cảm giác trong thân thể có vô số đạo dòng nước ấm chạy tới chạy lui, ấm áp, cả người đều hưng phấn vô cùng, ngủ không đi xuống. Lý Dũng biết là thịt cá trong ẩn chứa tinh khí tắc quái, liền vận chuyển lại độc môn tâm pháp này cũng là Lý Dũng trong lúc vô tình đoạt được, liền chuyển cho A Bảo. A Bảo cũng là kỳ tài, vừa nghe là biết, tại Lý Dũng hiệp trợ xuống, đã có khí cảm, dựa theo pháp môn nhẹ nhàng vận chuyển, từng dòng nước ấm theo toàn thân kinh mạch trong bộc phát, hội tụ đan điền, ngưng tụ thành một quả chân khí hạt giống, chữa tổn. Rồi sau đó, hai người một đêm không ngủ, đều liều mạng vận chuyển tâm pháp, hấp thu kinh mạch trong ẩn chứa tinh khí, cả đêm tu hành, cơ hồ bù đắp được mấy tháng tu hành. Lý Dũng vốn có trụ cột, càng là đột nhiên tăng mạnh, một thân tu vi chân khí đột phá hậu thiên, dồn thẳng vào tiên thiên, tương đương với luyện khí đại thành, so Trương Ngọc Đường tu vi chân khí đều ẩn ẩn cao hơn một đường. Tu hành hết tố nữ chân kinh dưỡng dương quyển sách, Lý Dũng, A Bảo hai người ở một bên tập luyện lấy Minh Vương chỉ này một ít giang hồ tuyệt học, mà Trương Ngọc Đường thì ngồi một mình ở một bên trên bàn đá, lấy ra tối hôm qua được từ Thanh Giao Thiên Địa Bá Khí Quyết là xem. Thiên Địa Bá Khí Quyết là một môn tu hành thể xác vô thượng pháp môn, cái môn này pháp quyết chuyên tu thể xác, không tu chân khí, không tu thần hồn, đi làm một đầu cường đại thể xác, lấy cứng trọi cứng con đường. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, tung hành chư thiên thần ma, thân thể đều cứng như tinh cương, xét đánh bất hủ, nhẹ nhàng phất tay, vậy do thể xác lực lượng, là có thể cánh tay phá thương cung. Bất quá, theo luyện khí sĩ hướng khởi, tu hành thể xác người càng ngày càng ít. Bởi vì tu hành thể xác, muốn so với luyện khí chậm hơn rất nhiều, hơn nữa còn muốn ăn rất nhiều người chỗ không có thể chịu được chủ khổ. Môn pháp quyết này ngược lại là thật có ý tứ. Nhìn xem Thiên Địa Bá Khí Quyết giới thiệu, Trương Ngọc Đường nhịn không được hiểu ý cười cười, cả bản pháp quyết đơn giản mà sáng tỏ, nói trắng ra chính là nhất thiên bị đánh pháp môn, thông qua không ngừng bị đánh, đến để thăng bản thân thể xác cứng rắn mềm dẻo trình độ. Thiên Địa Bá Khí Quyết tu hành về sau, là có thể tự hành vận chuyển, mỗi khi đã bị địch nhân công kích thời điểm, là có thể tự phát hấp thu địch nhân công kích mà đến lực lượng, đem những lực lượng này hấp thu về sau, rèn luyện thân thể, nội tạng, cường đại thể xác. Nói một cách khác, chỉ cần không phải bị địch nhân một quyền đánh nổ toàn thân, là có thể càng đánh càng dũng, càng hăng càng mạnh mẽ, cái gì cho tới cảnh giới nhất định về sau, môn công pháp này có thể xuất hiện một ít không hiểu thần thông. Thiên Địa Bá Khí Quyết trong giới thiệu đến, đợi Thiên Địa Bá Khí Quyết tu hành đã qua tiên thiên về sau, có thể gãy chi trọng sinh, nói đúng là bị người chém đứt một cánh tay, một cái bắp đùi, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá là lãng phí một ít nguyên khí, tự có thể đủ một lần nữa mọc ra. Thật không biết, Thiên Địa Bá Khí Quyết đã đến đại thành về sau, lại sẽ như thế nào, chẳng lẽ là bất tử chi thân. Đối với Thiên Địa Bá Khí Quyết phía sau cảnh giới, Trương Ngọc Đường ngẩn người mê mẩn, lại nhìn một chút trong sách cần thiết phải chú ý địa phương, đầu ngón tay một điểm kiếm quang bay ra, đem quyển bí tịch này tung hoành thiết cắt thành phấn vụn. Như vậy pháp quyết, quá nghịch thiên rồi, không thể lưu trên đời này. Tiên lặng niệm tụng lấy Thiên Địa Bá Khí Quyết, điều động chân khí trong cơ thể, vận hành một vòng, quen thuộc một cái Thiên Địa Bá Khí Quyết vận hành phương thức, liền tu hồi chân khí. Mà Thiên Địa Bá Khí Quyết theo lần này vận hành, liền tự phát tại Trương Ngọc Đường trong thân thể vận chuyển lại, chỉ cần một đã bị công kích, sẽ hấp thu người khác lực lượng, làm bản thân lớn mạnh. Mọi người đều tới dùng cơm đi. Xa xa, Hứa Kiều Dung đã đi tới. Dưới ánh mặt trời Hứa Kiều Dung, sáng rỡ rớt, giống như một đóa nở rộ thủy liên hoa, diễm lệ vô song. "Tốt, đi, đi ăn cơm." Trương Ngọc Đường đứng dậy, "Ăn cơm xong, chúng ta đi chùa Kim Sơn nhìn xem, được thêm kiến thức, có thể kiến thức đến trời giáng thần liên, Tây Hồ chuyến đi, mới xem như không có số uổng." Ăn cơm xong, một chuyến bốn người liền rời đi hẻm Bạch Tỷ Điệp, nhìn xem ven đường phong cảnh, hướng về chùa Kim Sơn chạy đến. Ra đến bên ngoài, mới biết được Tây Hồ phồn hoa, du khách như dệt, tráng lệ, Trương Ngọc Đường dạo chơi đi tới, Hứa Kiều Dung, Lý Dũng, A Bảo theo bên người, không mất một lúc liền đến chùa Kim Sơn. Chùa Kim Sơn dựa vào núi bị nước bao quanh, cảnh sát tú lệ, cho dù là cuối thu thời tiết, y nguyên đều biết quả thương tùng xanh, trước cửa lui tới, có thật nhiều khách hành hương, đều mặt hàm thành kính, thậm chí có người quỳ lại lấy, một bước ba quỳ, thành tâm hướng lễ đi vào chùa Kim Sơn. Người không có tín ngưỡng không được, bất quá tín đã đến trình độ này, mất đi tự mình, coi như là cướp cỏ nhập ma đạo, thật sự là bi ai. Trương Ngọc Đường nhìn xem một bước ba quỳ tín nam tín nữ, trong nội tâm yên lặng thở dài, cất bước hướng về chùa Kim Sơn đi đến. "Thí chủ, xin dừng bước." Một cái tiểu sa di đã đi tới, cười hì hì ngăn lại vừa muốn tiến tự bốn người, nói xong, bản tự những ngày này đến, thiện nam thiện nữ quá nhiều, muốn đi vào, cần có một phen thành tâm công đức mới được. Như thế nào có thể xem thành tâm công đức? Trương Ngọc Đường cười lấy nhất chỉ chính hướng trong thùng công đức ném bạc khách hành hương, nói xong, cái này liền coi như là thành tâm công đức sao? A Di Đà Phật. Tiểu sa di tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, lúc trước Long nữ lấy ra một cái giá trị 3000 đại thế giới bảo châu, hiến cho Phật tổ, Phật tổ tiếp bảo châu, Long nữ hỏi, Phật tổ tiếp bảo châu nhanh sao? Trả lời nói, cực nhanh á, Long nữ nói, thành Phật cũng là nhanh như vậy, nói xong Long nữ lập tức biến thành nam tướng, bay đi Nam Mô Vô Cấu thế giới đi. Mà muốn làm thành tín công đức, cũng có thể noi theo Phật tổ, rất nhanh thành tựu. Nói có lý. Trương Ngọc Đường lấy ra một khối nặng trịch hoàng kim, tiện tay ném tới trong thùng công đức, cười lấy hỏi, như thế, ta chính là Phật. Công đức 10 phần, ngươi chính là Phật. Tiểu Sa Di vui cười lông mi đều cùng một chỗ, túi đầu túi người, thí chủ bên trong mời. Ha ha ha, Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, nguyên lai Phật là thành tựu như thế, cũng không quá chăng, cũng không quá chăng. Bên này thu hoàng kim, bên trong sớm có nhìn xem tiểu hòa thượng, đem thư tức chuyển tới ngộ năng trong lỗ thai, ngộ năng thân thể bất động, gật đầu, chùa Kim Sơn bên trong, đến rồi khách hàng lớn, mọi người đều giữ vững tinh thần đến, đợi cho Phật tổ tố kim thân Phật tượng, đều có công đức trong người, tương lai tất nhiên có thể phi thăng thế giới cực lạc. Người rảnh rỗi làng tránh, Hàng Châu chi phủ lão phu nhân muốn tới dâng hương rồi. Vừa mới vào tự Trương Ngọc Đường sau lưng, nổi lên một mảnh ồn ào, một đỉnh tiệu nhỏ tại mọi người túm tụng trong, hướng về chùa Kim Sơn chạy tới, tiệu nhỏ bốn phía có vài chục nha dịch, eo khóa bảo đao thủ hộ lấy, mà cô tiệu phụ cận cũng có tỷ nữ theo sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 85, khi dễ chùa Kim Sơn, tiểu Sa Di nhìn qua chạy tới cố tiệu, chạy chậm lấy nên đón đi lên, chùa Kim Sơn chấp sự tăng nhân, bái kiến lao phu nhân. Phần thưởng. Trong tiệu truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm, lập tức rơi xuống tiệu đến, tỷ nữ tiến lên bị lấy, một vị mặc một mạc lao phu nhân, chậm rãi từ từ rơi xuống cố tiệu, nhìn quanh bốn phía một cái, chậm rãi hướng về bên trong chùa miếu đi đến. Còn bên cạnh nô bộc nghe đến lao phu nhân thanh âm, lấy ra một bảng ngân phiếu, đưa tới, đây là lao phu nhân phần thưởng ngươi, cầm lấy đi. Tiểu Sa Di đầy trời tươi cười, giống như hoa đào nở rộ, túi đầu không lưng, đa tạ lao phu nhân phần thưởng. Phương Trượng, Hàng Châu chi phủ vương đại nhân mẫu thân, đến dâng hương rồi. Một cái tiểu cùng còn thật nhanh chạy vào đại hùng bảo điện trong, đi đến ngộ năng lão tăng bên cạnh, túi đầu thì thầm, lao phu nhân đã đến tự cửa miếu. Đã đến. Ngộ năng sóng lớn cung kinh, chậm rãi đứng người lên, đối mặt lấy chúng tăng đều theo ta đi nên Hàng Châu chi phủ lao phu nhân, nhớ lấy không thể chậm trễ. Là, Phương Trượng. Chúng tăng cùng một chỗ theo trên bộ đoàn, đứng lên, xếp đội ngũ. Theo ngộ năng tiền sư hướng chùa Kim Sơn cửa ra vào đi đến, làm phiên thánh tăng biến nền, không dám nhận. Lão phu nhân nhìn đến ngộ năng sau, tật đi vài bước, đã đi tới, thánh tăng phẩm đức cao xa, sớm đã không ở tứ tượng trong ngũ hành, sao dám làm phiền góp ngọc đến đây, không rất sợ hãi. Lão phu nhân thân tại công môn tốt tu hành, nhất cử nhất động, dẫn dắt phủ Hàng Châu vô số người số mệnh, trời sinh chính là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Ngộ năng cười lấy, có thể nên Phật bảo tự, đây là đại công đức, lão tăng ta cũng là cùng có vinh yên. Thánh tăng quá khen. Ta cũng chỉ là hàng hà sa số bên trong một người bình thường, một lòng tín ngưỡng chư Phật, mong rằng thánh tăng từ bi có thể làm cho ta gặp một lần ngày đó hàng thánh liên. Lão phu nhân chắp tay trước ngực, cho ngộ năng thiền sư thi lễ một cái, như thế, cho dù lao thân giờ phút này tây đi, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Bạch liên trời giáng, phổ độ người hữu duyên, có hay không có duyên, lao tăng cũng không dám nói. Ngộ năng thiền sư cuốn quýt đáp lễ lại, kính xin lão để vào phòng trọ nghỉ ngơi, nhìn nhìn lại có hay không có duyên. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì vô cùng thấp thỏm không yên, cái gọi là bạch liên phi thăng sự tình. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra, ngộ năng thiền sư nhưng trong lòng là tựa như gương sáng được, ở đâu còn có cái gì không rõ ràng lắm. Cái gọi là bạch liên phi thăng, chính là yêu tinh ăn thịt người. Lão phu nhân là Hàng Châu chi phủ mẫu thân, quyền cao chức trọng, một khi để cho yêu quái đem lão thái thái này ăn tươi, Hàng Châu chi phủ dưới cơn thịnh nộ, chỉ sợ tất cả chùa Kim Sơn đều phải tan thành mây khói. Như thế, ta ơn thánh tăng rồi. Lão phu nhân có chút thi lễ, đi theo phía sau một ít nô bộc, do ngộ năng dẫn đường, đi vào phòng trọ ở lại, còn lại một ít nô bộc liền bị lão thái thái chi về đến nhà. Trương Ngọc Đường trốn ở một bên, mở ra con đường, mắt thấy lao phu nhân đi vào, lúc này mới dạo bước mà đi, bên người A Bảo có chút khó chịu, nhìn xem đi về phía trước lao thái thái nói xong, công tử, rõ ràng là chúng ta tới trước, cũng cúng thiệt nhiều tiền nhăn đèn, nộ năng lao ngốc không nên đón chúng ta, ngược lại đi nên đón như vậy một cái lao thái thái, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ha ha, không nên tức giận. Trương Ngọc Đường thản nhiên nói, lao thái thái niên kỷ đầy đủ làm bà nội của ta rồi, cho như vậy lao nhân nhường đường, với tư cách văn bối, là cần phải, sau lại nói. Có thể có được chùa Kim Sơn Thánh Tăng Ngộ Năng Thiền Sư đến đây tự mình nên đón, chắc hẳn cũng không phải bình thường nhân ra. Lặng lẽ ngắt một trương đạo phù, theo trước mắt sẽ qua, trong mấy mắt, Trương Ngọc Đường liền nhìn đến, lao thái thái đỉnh đầu ba thước chỗ, có một mảnh kim hoàng sắc mây trôi trôi nổi lấy, mây trôi biến ảo giống như cái dù la bên trên hào quang từng sợi, ôm lấy vô cùng uy nghiêm. Người như vậy vô cùng uy nghiêm, nhưng không có quan ấn hộ thân, xem ra hẳn là quyền khí ngưng tụ, như vậy quyền khí đến từ người khác, nói như vậy, lao thái thái cần phải rất có thể là một vị đại quan mâu thân hoặc thân nhân. Xét qua lao thái thái lại hướng về chùa Kim Sơn trông được đi, có vài chỗ, một mảnh Phật khí bao phủ, hào quang ngút trời, mơ hồ có thánh Phật hiện hóa nơi đây, tiếp nhận chúng sinh hương khói. Không hổ là một phương tên sát, hương khói bốc hơi, thánh Phật hiện hóa. Lại đưa ánh mắt quét đi, lại là ánh mắt ngưng tụ, điều này sao có thể? Tại chùa Kim Sơn phía sau, một đạo thông thiên huyết quang, giống như cây cột chống trời, thẳng tắp xỏ xuyên qua thiên vũ, huyết quang chung quanh, có vô số oan hồn đang khóc. Cường đại huyết quang phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt, chế trụ sở hữu Phật khí, làm cho chùa Kim Sơn thoạt nhìn yêu dị như ma vực. Trời giáng Bạch Liên, trời giáng Bạch Liên, quả thực một bên nói bậy nói bạn, cái này căn bản không phải cái gì trời giáng Bạch Liên. Trương Ngọc Đường khẽ miệng kéo qua một nụ cười lạnh lùng, nếu là ta đoán không sai, cái này căn bản là trời giáng yêu nghiệt, miệng phun Bạch Liên hoa, dùng để hai họa chúng sinh. Như vậy yêu nghiệt giấu ở chùa Kim Sơn trong, nộ năng lão hòa thượng làm sao có thể không biết, chẳng lẽ là người cùng yêu thông đồng làm bậy, một người thu hương khói, một cái yêu ăn huyết thực, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu thật là như vậy, nộ năng lão hòa thượng tội đáng chết vạn lần, lập tức át tỷ địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nhìn xem chùa Kim Sơn trong, vô số dáng vóc tiểu tụy tín đồ, mặt mỉm cười, kính cẩn, từng cái kính lễ chư Phật, Trương Ngọc Đường trong lòng đống nhiên bay lên một cỗ phi thường hoang đường ý niệm, kiếp này người cúng bái thần Phật, căn bản là mặc kệ chúng sinh sống chết, có thể thế nhân vẫn là cuồng dại không thay đổi, một lòng một ý cúng bái, hy vọng xa vời có thể có một ngày thần Phật rủ lòng thương, ứng trong lòng ý nghĩ. Người như vậy thật sự là đáng buồn phục đáng tiếc, sống cả đời, cũng không biết dũng manh tinh tiến, không ngừng vươn lên, hết thảy đều ỷ lại thần Phật rủ lòng thương, đến cuối cùng có thể như vậy tỉnh tỉnh mê mê chết đi, đối với bọn họ mà nói, có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc đi. Theo dòng người, Trương Ngọc Đường từng bước một hướng về Đại Hùng Bảo Điện trong đi đến. Đại Hùng Bảo Điện trong, bảy tăng ngồi ngay ngắn, bát phong thổi bất động, niệm tụng lấy Đại Đức Kinh Điển, nhiều tiếng như mộ cổ thần trung, khiến người tỉnh ngộ. Mà Ngộ Năng Thiền Sư bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ngồi trên chúng tăng đứng đầu, gõ vang cá gỗ, trà sát động niệm châu, trong miệng hát đại từ Đại Bi Vô Thượng Quan Âm chú, bởi vì cái gọi là mượn kia quan âm lực, có thể phóng đại quan minh. Trương Ngọc Đường trong mắt thần quang lập lòe, chỉ thấy trong Đại Hùng Bảo Điện, niệm lực tụ tập, thần thánh mà trang nghiêm, tà ma khó xâm, mà Ngộ Năng Thiền Sư trên thân thể cũng không có chút nào tà khí, một điểm tà khí đều không có, chẳng lẽ nói là ta trách lầm Ngộ Năng Thiền Sư, hắn căn bản cùng đạo kia thông thiên huyết khí không có bất kỳ liên quan. Chúng tăng niệm tất đại đức kinh điển, Ngộ Năng Thiền Sư đột nhiên một kích trong tay cá gỗ, cao giọng quát, hỏi Bồ Tát tại sao ngược lại ngồi, hận thế nhân không chịu quay đầu lại, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, thiện hai, thiện hai. Hôm nay bài học đến đây là kết thúc, mọi người tất cả giải tán đi. Chúng tăng đứng người lên, đối với y nguyên ngồi ngay ngắn Ngộ Năng Thiền Sư, có chút thi lễ, ở bẩm đáp, là phương trượng. Kính lễ hoàn tất, lục tục rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, mà một ít khách hành hương đều xuống tới, cúng bái chư Phật, làm lễ thánh tăng. Mà Ngộ Năng Thiền Sư lại đối với những người này làm như không thấy, trực tiếp chạy vội tới Trương Ngọc Đường trước người, cười nói: "Tiểu thí chủ, lão nạp đã đợi ngươi đã lâu, hôm qua Phật tổ báo mộng, nói là có một tôn chuyển thế La Hán, muốn tới chùa Kim Sơn trong, mượn nhờ Bạch Liên Thăng Thiên trở về vị trí cũ." Ha ha ha, Trương Ngọc Đường trong nội tâm một trận cùng điếu, lão hòa thượng này chẳng lẽ là xem ta tuổi trẻ, dễ dàng lừa gạt, đem một bộ này lý do thoái thác dùng đến ta lên trên người, ta muốn thật là cái tám tuổi nhược đồng. Nói không chính xác thật đúng là bên trên người cái bẫy. DS, cảm ơn mọi người khen thưởng cùng các loại ủng hộ, chúng ta trên sách khởi điểm điểm tuần trang đầu, cũng tới phân loại đẩy phiếu bé bảng, đây là ta viết quyển sách này đến nay một mực nằm mộng cũng muốn có thành tích, hôm nay rốt cuộc thực hiện, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Tuy nhiên chẳng biết tại sao đưa tới người khác cho ta quăng 30 tấm nhất tinh đánh giá, chuyện này tiểu để hắn tới đi, chó cắn người một ngụm, cũng không thể người cũng cắn cẩu một ngụm đi. Hy vọng mọi người có thể một mực ủng hộ ta, ngày 1 tháng 5 lên cùng, vào VIP, mọi người trong tay có vé thắng. Ưa thích quyển sách lời nói, tiểu dự lưu một trường, ủng hộ một chút, cũng hy vọng mọi người có thể chi trì tránh bản, đặt mua một cái, không có đặt mua sách, đều là phụ vân. Mặt khác đẩy vài bản bằng hữu sách, có ta xem, có ta không thấy, sóng ổ kịt 2646652, sóng ổ nệm nhân tiên sóng ổ kịt 2706627, sóng ổ nệm thần minh thiên hạ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 86, hai họa quả thật là La Hán chuyển thế. Nghe vậy, Trương Ngọc Đường ra vẻ gương mặt kinh hỉ, tiến lên một bước, một phát bắt được Ngộ Năng Thiền Sư tay áo, nói xong, chắc không được ta những năm gần đây này, vẫn là thông minh lanh lợi. Há miệng hoa sen, nguyên lai lai lịch của ta phi phạm, lại là bầu trời La Hán chuyển thế mà đến. Lao hòa thượng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta rốt cuộc là cái kia một tôn La Hán chuyển thế. Truyền thuyết ngã Phật có 500 La Hán, ta có phải hay không là bọn hắn bên trong một thành viên, hay là nói ta là trong truyền thuyết 18 vị La Hán đứng đầu hàng Long Phục Hổ Đại La Hán? Thiện hai, thiện hai. Ngộ Năng Thiền Sư nhìn vẻ mặt tự luyến Trương Ngọc Đường, khoe miệng có chút run rẩy, chính mình chỉ là nhìn xem thiếu niên này môi hồng răng trắng, huyết khí trùng thiên, mới ý định đưa hắn cho yêu quái kia ăn rồi. Ai biết, cái này người lại là cái tự luyến cuồng. Khen ngươi một câu là La Hán chuyển thế, ngươi liền cho là mình thật sự là La Hán chuyển thế à? Nguyên lai để cho tiện Ngộ Năng Thiền Sư cho mình tìm kiếm huyết thực, cái kia hậu viện trong hồ nước yêu quái, chuyển cho Ngộ Năng một môn có thể quan sát người khí huyết dị thuật. Khí huyết càng dày đặc, tinh khí thần càng đủ, ăn lên thoải mái chân trượt ngon miệng, hơn nữa dinh dưỡng 10 phần, tối ích bổ sung năng lượng, tu chân luyện pháp. Thí chủ, ngươi linh quang cực độ, Phật tính 10 phần, tất nhiên là La Hán chuyển thế không giả, về phần là cái kia một tôn đại đức La Hán chuyển thế, lao tăng thân thể phàm thai, như thế nào biết được? Ngộ Năng Thiền Sư hiền hòa cười lấy, chuyện này cũng không phải vội. Đợi thí chủ leo lên Bạch Liên, phi thăng thế giới cực lạc, hiểu rõ kiếp trước đời sau, tự nhiên sẽ biết mình là cái kia một tôn đại La Hán chuyển thế mà đến. Thì ra là thế. Trương Ngọc Đường trên mặt đại hỉ, nắm kéo Ngộ Năng Thiền Sư, vậy còn không mau đi, đi mau, đi mau, cái kia đóa lưu chuyển sôi sùng sục trời giáng thần liên tại nơi đó, chúng ta nhanh đi, ta cũng muốn biết mình rốt cuộc là vị nào vĩ đại La Hán chuyển thế. Không cần phải gấp gáp, không cần phải gấp gáp, là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi gấp cũng vô dụng. Ngộ Năng tiền sư không nóng không nội, theo Trương Ngọc Đường hướng về hậu viện đi đến, chính đi tới, có một nô bộc đi nhanh mà đến, bái kiến thánh tăng. Ngộ Năng tiền sư thấy là chi phủ mẫu thân trước mặt người hầu, tiêu ngưng bước chân, tiếng động lớn một tiếng phật hiệu, thí chủ tìm đến lao tăng, cần làm chuyện gì? Lao bộc nói, thánh tăng, nhà ta lão phu nhân nghe nói có người muốn đạp bạch liền phi thăng, liền để cho ta rất nhanh đến đây báo cho một tiếng. Lao phu nhân sau đó tiểu đến, lao phu nhân nói cho dù không thể đạp liền phi thăng, có thể kiến thức một chút, cũng đủ an ủi bình sinh, mong rằng thánh tăng có thể hơi đợi một lát. Cũng thế. Ngộ Năng thiền sư thoáng gật đầu một cái, hai đầu lông mày doanh lấy vẻ u sầu, quay người nhìn hướng Trương Ngọc Đường, tiểu thí chủ, ngươi xem một chút có thể không chờ lên một chút, lao thái thái kia cũng là dáng vóc tiểu tùy người, đối Phật tổ một mực cung kính, thờ phụng. Trương Ngọc Đường nhẹ gật đầu, không sao cả nói, chờ tiểu chờ đi, có thể có người nhìn thấy ta đạp liên phi thiên, lan truyền một cái của ta mỹ danh, cũng không hưởng ta là cái gì La Hán chuyển thế, đi tới nơi này thế gian một hồi. Công tử, ngươi thật là La Hán chuyển thế sao? Một bên A Bảo sùng kính nhìn xem Trương Ngọc Đường, có người nói công tử là Văn Khúc Tinh hạ phàm, viết một tay giỏi văn chương, đưa tới bách thánh để mình, chuyện này ta tin, thế nhưng nói là kiếp trước là cái đầu to hòa thượng, ta xem huyền. Đầu to hòa thượng. Ngộ Năng thiền sư nghe xong miệng có chút run rẩy, hắn là cái đầu to hòa thượng, ta đây đâu rồi, chẳng lẽ ta là tiểu đầu hòa thượng. Lý Dũng cố nhiên cũng nhìn ra Trương Ngọc Đường này đến, giống như là có dụng ý khác, liền ở một bên giúp đỡ lấy, công tử, cái này chùa Kim Sơn trời giáng bạch liên, bạch nhật phi thăng sự tình, ta xem căn bản chính là giả dối không có thật, công tử lâu đọc sách thánh hiền, nên biết người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, chúng ta vẫn là trở về đi. Có đạo lý, có đạo lý. Nghe xong hai người lời nói, Trương Ngọc Đường không ngừng gật đầu, chỉ là có chút nghi ngờ nói xong, chỉ là vạn nhất ta thật sự là lao hòa thượng này trong miệng La Hán chuyển thế, bỏ lỡ lời nói, chẳng phải là muốn hối hận một đời một thế, sau lại nói, cho dù không phải, ta đi một chút đạp đạp bạch liên, cũng không có cái gì tổn thất, có thể vạn nhất là nữa nha. Ha ha, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngộ Năng thiền sư nghe xong, mừng thầm trong lòng, chỉ cần ngươi ôm loại này may mắn trong lòng, liền coi như là vào ta cốc trong đến, sinh tử hòa phúc, tiêu không phụ thuộc vào ngươi rồi. Môi hồng răng trắng, huyết khí nồng hậu, người như vậy đầu kia yêu quái ăn lên, cần phải vui mừng phi thường đi. Trừ hắn ra, cái này còn lại hai nam một nữ, huyết khí cũng thập phần sung túc, đáng tiếc không thể đồng thời phi thăng quá nhiều, để tránh lộ ra chân ngựa đến. Thánh tăng, để cho ngươi chờ lâu. Mấy người chính tán gẫu, một cái ung dung hoa quý lao thái thái, đầy người sạch sẽ đã đi tới, bên cạnh có tỷ nữ đi theo, lao thái thái trên người tán phát lấy một mùi thơm, sợi tóc ướt át, hẳn là vừa mới tắm rửa thay quần áo qua. Khi ta tới, đã dâng hương quỳ lạy, tắm rửa thay quần áo, bộ dạng như vậy đi gặp thần liên, có thể xem thành tâm. Mọi sự tùy duyên, có tâm là đủ. Ngộ Năng thiền sư gió nhạt vẫn nhẹ, thế gian hết thảy đều là biểu tượng mà thôi. Phật tại Linh Sơn chớ xa cầu, Linh Sơn tiểu tại ngươi trong lòng, người người có tòa Linh Sơn tháp, đầu đứng Linh Sơn tháp hạ tù, lao thí chủ vẫn chưa rõ sao. Một câu cuối cùng, thanh âm mãnh liệt mà cất cao, như sư tử gào thét, tựa mãnh hổ thét dài, làm cho người theo bản năng thân thể run lên. Thánh tăng tu hành cao thâm, lão thân hổ thẹn và phần. Lão phu nhân thân thể run qua đi, ánh mắt lại càng thêm thanh minh. Phật là giác ngộ, tâm chính là Phật, tu Phật chủ yếu vẫn là tu lòng của mình. Phật tại trong lòng, chính thức khai ngộ người, hết thảy đều vô ích. Không cần quan tâm dâng hương quỳ lạy, tắm rửa thay quần áo, đệ tử còn phải cần tu khổ luyện. Thiên hai, Ngộ Năng thiền sư hát một tiếng Phật hiệu, cất bước mà đi, lao thái thái theo sát phía sau, thành kính vô cùng, rồi lại thản nhiên tự nhiên, phòng theo nếu thật là hiểu tam thừa đạo lý kỳ diệu, hư không đại giới chân pháp. Lao thái thái này bị lừa dối rồi. Trương Ngọc Đường trong lòng suy nghĩ, lao hòa thượng nói tới nói lui, căn bản cũng không có nói một chút thực tế đồ vật, cái gì Linh Sơn không Linh Sơn, về phần Phật tại trong lòng, căn bản chính là lao thái thái này chính mình ngộ ra đến tự an ủi mình dùng của mình nghĩ ra được đồ vật trói buộc chính mình. Tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, trách không được, trách không được à, cái này người một khi đã có tín ngưỡng, tiểu si mê không tỉnh, đến chết dứt khoát. Một đám người chậm rãi đi tới, không lâu liền đến trong hậu viện, một cái hồ thu thủy trầm đồng, tỏa ra trời xanh mây trắng, thanh tịnh như lục ngọc, sâu u không thấy đáy, nặng nề hoan khí, tốt đậm đặc yêu khí. Trương Ngọc Đường tuệ nhãn thần quang, nhìn một cái liền gặp được hồ nước trên không, một cỗ nồng hậu mùi tanh màu máu sát khí thẳng tắp xỏ xuyên qua thiên vũ, khí tức cuồn cuộn như một căn cây cột chống trời một dạng, thông thiên triệt địa. Như vậy sát khí, hoan khí, yêu khí được đã ăn bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ thành. Chỉ là lẽ ra, lòng mang dáng vóc tiểu tùy người, hẳn không có nhiều như vậy oán khí mới đúng, chẳng lẽ là nói, sắp chết trong nháy mắt, những người này cũng đã minh bạch cái này đạp liền cũng không phải là phi thăng, mà là vào yêu ma miệng. Thành kính cả đời, thờ phụng chư Phật, cuối cùng cũng tại trong chùa miếu, bị lừa đã chết tại yêu nghiệt miệng, cũng khó trách sẽ có rất nhiều oán khí ngưng tụ. Thánh tăng, bạch liên ở này trong hồ nước nở rộ đấy sao? Lão phu nhân thần thái sáng láng, hướng về cái này mảnh hồ nước đánh giá, lục sóng phong thả, thanh phong từ đến, tạo nên tầng tầng sóng gợn. Ngộ Năng thiền sư cười cười chưa từng nói, mà là niệm động chú ngữ vừa ra, tức khắc phá vỡ bình tĩnh mặt nước, nước gợn mãnh liệt, sóng cồn ngập trời, một đóa thạc đại bạch liên lơ lửng ở trên mặt nước, sáu cánh nở rộ, xanh tươi lướt át. Nguyên lai là của ta duyên phận đã đến. Lão phu nhân trên mặt đại hỉ, sợ bị người kiếm trước, thân thể ưỡn lên, phi thường lưu loát hướng về bạch liên mặt trên chạy đi, ta muốn đạp liên mà đi, phi thăng thế giới cực lạc. Ngộ Năng sắc mặt trắng nhợt, thầm nghĩ, sông đại hoa, cái này, chùa Kim Sơn đã xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 87, đã chết mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Thoạt nhìn ung dung hoa quý lao phu nhân, ở thời điểm này sẽ đến bên trên như vậy một tay. Bạch Liên vừa mới xuất hiện, rõ ràng tiểu một bước chạy vội đi lên, thậm chí có chút ít thân nhẹ như yến, cất bước như bay. Đó là một cao thủ võ lâm. Lý Dung ánh mắt ngưng tụ, lặng lẽ đi tới Trương Ngọc Đường bên cạnh, thấp giọng nói: "Công tử, vị này lao phu nhân võ đạo cơ hồ vào tiên thiên, thực nhìn không ra, một cái lao thái thái tại sao có thể có thâm hậu như vậy tu vi chân khí? Võ đạo hậu tiên đại thành, thiếu chút tiểu vào tiên thiên." Trương Ngọc Đường con mắt khẽ híp một cái, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên: "Võ đạo vào tiên thiên, nếu là tìm hiểu cảnh giới, lại có công pháp, liền có thể tụ khí thành đan, lao thái thái này thật cao minh che giấu, coi như là ta, không có chú ý phía dưới, đều nhìn không ra lão thái thái này tu vi. Chỉ bất quá, lão thái thái này lòng tham quá nặng, hồng trần thế tục tiên há lại tốt như vậy thành, không kinh lịch thiên kiếp và hiểm, thiên lôi đánh xuống, vậy do một đóa hoa sen đã nghĩ một bước lên trời, bạch nhật phi thăng, bất quá là nói chuyện hoang đường viễn vông mà thôi, cũng chỉ có bị lòng tham che đôi mắt nhân tài tín đi." "Ồ, cái này đóa hoa sen như thế nào còn không phi thăng?" Đứng ở hoa sen bên trên, lão thái thái áo tơ trắng bay múa, ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn xem dưới chân nóng ánh hoa sen xanh tươi ướt át, long lánh tầng tầng thần mang, giống như có mây hạt tại cánh sen giữa dòng động. "Ta đã đạp vào Bạch Liên, như thế nào còn không phi thăng?" Lão thái thái nhìn trời thét dài, tóc bạc bay loạn: "Ta tu hành mấy chục năm, thiếu chút tiểu đi vào tiên thiên, hiện trên giang hồ, cơ hồ là quét ngang thiên hạ vô địch thủ, những cái kia phàm phu tục tử đều có thể đạp liên phi thăng, ta vì cái gì không thể?" Thanh âm im bặt mà dừng, sáu đóa cánh hoa sen trắng chậm rãi khép lại, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền lệ như mộng, một mảnh yên hà hiện hiện, có tiên nhạc từ hư không truyền đến. Soát, kim quang vận đạo, dẫm mây phi thăng. "Ta rốt cục muốn thành tiên sao?" Tiên hà trong, lão thái thái cùng Bạch Liên Hoa cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, trời cao mây nhạt, nước gợn thông thả, chỉ còn lại có Ngộ Năng Thiền sư, Trương Ngọc Đường, Lý Dũng, Hứa Kiều Dung, A Bảo cùng với một đám Hàng Châu chi phủ bên trong tới nô thị. Trương Ngọc Đường nguyên bản muốn lên tiếng nhắc nhở, ai ngờ cái kia Bạch Liên Hoa trong chốc lát liền biến mất rồi, chỉ có thể thầm than một tiếng, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngộ Năng Thiền sư sắc mặt trắng loá như tuyết, cái trán có chút gặp mồ hôi, nhìn hướng Trương Ngọc Đường thời điểm, cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng cười vui, hôm nay thật là cái ngày đại hỷ bên trong, không thể tưởng được sẽ có nhiều người như vậy, có thể sẽ tại cùng một ngày phi thăng tiên quyết. Mà một bên Hàng Châu chi phủ tuổi nô tỳ lại đều tay chân run lên, lão thái thái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tới dâng hương bái Phật, bây giờ nhưng không có, đợi cho trở về thời điểm, lão gia một khi hỏi lên. Chẳng lẽ muốn nói, lão phu nhân thành tâm hướng lễ, đắc đạo thăng thiên. Lão gia là người đọc sách, không thích nhất quái lực loạn thần, thường xuyên cho người đã từng nói qua, hết thảy quỷ thần đều là lời nói giống thuyết, bất quá là mọi người cùng bái đi ra, ý niệm chỗ chung ký thác mà thôi. Đã không có người cùng bái, đã không có người hương khói, thần cái gì cũng không là. Như vậy thần, tại người đọc sách trong mắt chính là hồ giấy, muốn tiêu diệt một tôn thần, quả thực rất đơn giản, chỉ cần đoạn tuyệt hắn hương khói, dần dà, thần không ở thần minh linh dị, vậy thì không phải là thần. Chỉ là như vậy đạo lý, chỉ có đem đọc sách thấu triệt, mới có thể từ đó hiểu thấu minh bạch. Bất quá, người đọc sách trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, Hàng Châu chi phủ lão gia tuy nhiên không tin quỷ thần, nhưng là không nguyện ý làm trái mẫu thân, mặc nàng thờ phụng chư Phật, ý niệm có chỗ ký thác. Chuyện như vậy, chi phủ lão gia tự nhiên không phản đối, nhưng là, một khi nghe nói Bạch Liên phi thăng như vậy hoang đường vô căn cứ sự tình, hơn nữa còn đem lão phu nhân cho làm không có. Lôi đỉnh dưới cơn thịnh nộ, nô tỳ đã chết, Kim Sơn diệt vong dĩ nhiên gắn liền với thời gian không muộn. Đi vào chùa Kim Sơn, cùng lão phu nhân tuổi nô tỳ kịp phản ứng sau, nhanh chóng đem Ngộ Năng Thiền sư vây lại: "Lão hòa thượng, nhà ta lão phu nhân nơi nào đây, ngươi phải trả chúng ta một cái lão phu nhân đi ra, nếu không tiểu muốn đi theo chúng ta đi gặp lão gia chúng ta, đem vấn đề này hướng lão gia chúng ta nói rõ ràng." Ngộ Năng Thiền sư nhìn xem xông tới đám người, ra vẻ trấn định, trên mặt dáng tươi cười: "Chư vị, lão thái thái tiên thọ hàng xương, đã đắc đạo phi thăng, nhập chủ Tây Phương Cực Lạc đại thế giới, chính là trăm ngàn vạn kiếp chung đều khó mà lấy được kỳ ngộ, lẽ ra khắp trốn mừng vui, các ngươi vây dậy ta đến là có ý gì?" Có nô thì nói: "Cái gì đắc đạo phi thăng chúng ta cũng không hiểu, mấy ngày nay tới giờ, chúng ta cũng nghe nói, chùa Kim Sơn bên trong khoảng thời gian ngắn, không biết phi thăng bao nhiêu người, kỳ diệu nhất chính là, ta bên cạnh Vương đại mụ nhà Vương Nhị Cẩu, trưởng con bê con bình thường tráng kiện của Vũ, nghe nói đã ở trước đó vài ngày đã ở chùa Kim Sơn phi thăng. Cái kia Vương Nhị Cẩu ỷ vào thân thể cường tráng, không ít hoành hành quê nhà, hắn người như vậy đều có thể phi thăng, có thể nghĩ, cái này phi thăng địa phương cũng không thấy được là địa phương tốt gì. Hiện tại ta cũng mặc kệ cái gì đạp liên phi thăng, vẫn là ban ngày đắc đạo, hôm nay ngươi phải giao ra đây lão thái thái, nếu không tự cùng ta đi gặp chi phủ lão gia. A Di Đà Phật, cái kia Vương Nhị Cẩu kiếp trước phúc trạch thâm hậu, ở kiếp này chính là thần tiên người trong. Ngộ Năng Thiền sư mặt mũi hiền lành, cũng thế, nhiều lời vô ích, hôm nay ta liền tùy các ngươi đi gặp chi phủ lão gia, đem sự tình nói cái tinh tưởng. Nguyên bản nếu là bình thường phàm phu tục tử nháo sự, không cần Ngộ Năng Thiền sư ra mặt, chỉ cần để cho yêu quái kia thừa dịp lúc ban đêm thần du vào một cảnh biến ảo một phen, cái đó một người phàm phu tục tử không mang ơn, vô cùng vui mừng. Chỉ là Hàng Châu chi phủ chấp trưởng một châu, quan uy quyền khí thịnh long, bình thường quỷ thần cái đó một cái dám tới gần chi phủ đại nhân bên cạnh, một khi tới gần, liền sẽ bị dân tâm dân ý ngưng tụ tại chi phủ lao ra trên thân thể màu hoàng kim quan uy quyền khí cho chấn áp chí tử. Trừ phi là siêu cấp yêu ma, thần thông quảng đại thế hệ, tự nhiên không sợ hết thảy, một ngụm cắn nuốt sạch sở hữu quan viên, cũng có khả năng, chỉ là như vậy đại yêu, tự nhiên có đại thần thông người ngăn lại, lại cũng không cần lo lắng. Bọn nô bộc nghe vậy, không chút nào tản ra, mà là vây quanh Ngộ Năng Thiền sư, nói xong, vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi Hàng Châu chi phủ nha môn. Trương Ngọc Đường đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm đối với lao thái thái chết đi không thắng thổn thức, chỉ là cũng không có động thủ trừ yêu, hiện tại yêu ma thực lực như thế nào, trong nội tâm còn không rõ ràng lắm, chỉ sợ một khi động thủ, đánh rắn động cỏ, vạn nhất dẫn ra một đầu cự yêu, chiến đấu hăng hái phía dưới, chung quanh đây người, cũng không biết sẽ bởi vậy chết đi nhiều ít. Lão thiền sư, ngươi không phải là nói ta là La Hán chuyển thế, hôm nay muốn đạp liên phi thăng sao? Nhìn xem bị vây quanh ngộ năng thiền sư, Trương Ngọc Đường tại phía ngoài đoàn người hô hào, ngươi không phải là nói Phật tổ bám động, hôm nay ta nhất định phải thành tiên đấy sao? Như ngươi vậy đi rồi, ta như thế nào thành tiên a? Ngộ năng thiền sư nghe xong, thật cũng không bối rối, mà là mỉm cười, tiểu thí chủ, vừa mới ta đã một lần nữa cảm ứng chư thiên thần phận, Phật tổ dĩ nhiên thông qua tha tâm thông nói cho ta biết, hôm nay sự tình tương đối nhiều, đợi hôm nào rảnh rỗi thời điểm, lại đến độ ngươi thành tiên đi. Trương Ngọc Đường sững sờ, nét miệng vui vẻ, Phật tổ thần thông quảng đại, cũng có thời điểm bận rộn sao? Ngộ năng thiền sư vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy bên ngoài chạy tới một cái tiểu sa di, hô lớn lấy, Hàng Châu chi phủ vương đại nhân đến. Mà lúc này, Pháp Hải cầm trong tay thiền trượng, cũng đúng lúc đã đến chùa Kim Sơn trước cửa, vừa mới đứng lại, trong tay thiền trượng ẩm khi chấn động lên, hơn nữa càng chấn càng nhanh, tựa như gió táp mưa rào đồng dạng, liên tiếp không ngừng. Có yêu tinh. Tuyết trắng lông mày nhướng lên, nhìn về phía chùa Kim Sơn trên không. Phật vân bao phủ, yêu khí thông thiên. Đợt, đây là bập là chương cuối cùng một chương rồi, phi thường cảm tạ cho tới nay ủng hộ ta người, ngày mai lên cùng, vào VIP, xin mọi người đầu đính, tự động đặt mua ủng hộ ta một cái. Sóng ổ kit 2630644, sóng ổ nệm gần đồng lai sóng ổ kit 2594550, sóng ổ nệm bạo quân lưu trường chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 88, Mông Phật Chiêu An chương 88, Mông Phật Chiêu An, cầu đầu đính, vẽ tháng Hàng Châu chi phủ lão gia Vương Trạch Long, một xử lý xong công vụ, trở lại phủ, liền nghe nói lao thái thái đi chùa Kim Sơn bái Phật thắp hương, tâm hữu có chút ít hãi hùng khiếp vía, giống như muốn phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa. Bình thường, trong nhà đọc một hồi sách, vẫn là tâm thần có chút không tập trung, đứng ngồi không yên, đội vàng sao động nóng nảy, tâm tính thiện lương tựa một đống lửa, muốn đem hết thảy đốt không. Ta luôn cảm giác sẽ có việc tình phát sinh, không được, ta phải đi xem mẫu thân, tuyệt đối không nên xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Vương Trạch Long tướng mạo đường đường, thân cao bảy thước, khuôn mặt ngay ngắn, mặc vào kiện tầm thường áo bào màu xám, dạo bước đi ra bên ngoài, nói xong, Lý Cửu, Vương Lục, bên cạnh hiện lên đến hai cái đeo đao nha dịch, ầm ầm đáp, tại, nhanh đi chuẩn bị tiệu, ta muốn đi một chuyến chùa Kim Sơn, càng nhanh càng tốt. Là, lao ra. Lý Cửu, Vương Lục hai người rất nhanh chuẩn bị tốt cố tiệu, chi phủ Vương Trạch Long ngồi lên tiệu, ngồi ở hắn, vẫn đang cảm thấy tâm thần bất an, về bộn lên tiếng nói, tốc độ nhanh một ít, nhanh một chút nữa, mau chóng đuổi tới chùa Kim Sơn. Là, đại nhân. Dơ lên tiệu tiệu phu môn nghe vậy, buông ra bước chân, đi nhanh như bay, tấn mạnh đi về phía trước, bốn phía đi theo bảy tám cái đeo đao nha dịch, thân nhẹ như yến, xem xét chính là cao thủ võ lâm. Đã đến chùa Kim Sơn cửa ra vào, sớm có tiểu sa di Hoan Thiên Hỉ địa chạy ra đón chào, hôm nay chùa Kim Sơn nên phát tài, trước đã tới cái mặt trắng xách nhỏ xinh, thưởng hoàng kim, theo sau đó chi phủ lão gia lão phu nhân, càng là thưởng một nắm ngân phiếu, bây giờ nhìn địa bộ này, địa vị càng là không giống người thường a. Cố Kiệu ầm ầm rơi xuống đất, thường thường bước vàng, nhét lên rèm, Vương Trạch Long đạp mạnh bước ra ngoài, mặt đen lên, tiếng như trung lớn, vô cùng uy nghiêm, tiểu hòa thượng, hôm nay tới chùa Kim Sơn thắp hương bái Phật lao thái thái, người tại nơi đó, nhanh mang ta đi nhìn xem. Thắp hương bái Phật lao thái thái. Tiểu Sa Di bị Vương Trạch Long phát ra bảng bạc uy áp chấn động. Long có chút ít sợ hãi, có phải không hôm nay tới cái kia hôn nô gọi buộc, mặt mũi hiền lành lao thái thái. Đúng vậy. Vương Trạch Long áp chế tâm dự cảm bất tưởng, tận lực để cho thanh âm để nằm ngang cùng, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Lao ra. Nguyên bản bị chi phủ mẫu thân chi đi ra nô tỳ, vừa thấy được nhà mình lao ra đến rồi, đều cuống quýt theo phụ cận chạy vội tới, đông nghịt quỳ xuống một mảnh, cung nên lao ra. Không cần đa lễ. Vương Trạch Long khoát khoát tay. Nhất chỉ hắn một người. Nói xong, Tôn Quảng, ngươi mau dẫn ta đi vào, tìm kiếm lao thái thái. Hôm nay ta tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác sẽ có không rõ sự tình phát sinh, chỉ mong ông trời phù hộ, xem tại ta là quan nhiều năm, thanh chánh liêm khiết phân thượng, tuyệt đối không nên để cho mẫu thân đại nhân xảy ra chuyện gì. Nếu là lão phu nhân tại đây chùa Kim Sơn xảy ra sự tình, cái này Phật môn từ bi chi địa cũng không cần phải tồn tại. Về chùa Kim Sơn trời giáng bạch liên sự tình, Vương Trạch Long cũng nghe nói, chỉ là chưa từng có đã làm một sự việc, cho rằng chỉ là trong chùa các hòa thượng gò ép dùng để lừa gạt tiền nhan đèn xiếc. Đối với cái này chính là hình thức xiếc, chỉ cần không ảnh hưởng tất cả phủ Hàng Châu yên ổn. Vương Trạch Long bình thường đều là mở một mắt nhắm một mắt, hắn cũng không hy vọng tại chính mình nhậm bên trên phát sinh cái gì nhiễu loạn lớn. Tôn Quảng nhìn xem sắc mặt hắt trầm chi phủ, tùy lên tiếng, chợt vươn người đứng dậy, đại nhân, mời đi theo ta. Quay người chạy chậm lấy, ở phía trước dẫn đường, vượt qua mấy vòng, đi qua mấy chỗ đỉnh cát, nhưng thấy một cái hồ thu thủy ngay trước mắt. Thu thủy bên cạnh đứng ở rất nhiều trong phủ nô bộc, bọn nô bộc chính vây quanh một cái râu tóc bạc trắng lão hòa thượng. Vương Trạch Long mặt đen lên đi tới, quắc, đều đang làm gì đó, còn không tăng ra, nhiều người như vậy, vây quanh một vị lao tăng làm cái gì? Người không biết, còn tưởng rằng là ta phủ Hàng Châu ỷ thế đến người. Nghe được Vương Trạch Long thanh âm, phu cận bọn nô bộc trên mặt đều xoát một cái, trắng phao. Bái kiến lao ra. Nô bộc quỳ một mảnh, Vương Trạch Long cũng không thèm nhìn, đối với ngộ năng thiền sư thoáng khẽ không người, hạ nhân vô lễ, để cho đại sư bị sợ hãi. Bọn hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ. Ngộ năng thiền sư lòng đang dị máu, trên mặt nhưng lại không thể không cười lấy, sau lại nói người xuất ra từ bi vi hoài, tứ đại giai không, đây không đáng gì. Vương Trạch Long lạnh lùng nhìn lướt qua quỳ rạp dưới đất nô bộc, quát, xem tại đại sư cho các ngươi cầu tình trên mặt mũi, trượng trách tạm thời đi nhớ, về sau tái phạm, đếm tội cũng phạt. Nhìn quanh bốn phía một cái, nhưng là không nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, tâm càng là thấp thỏm không yên. Sau đó vừa chắp tay, hướng Ngộ Năng Thiền Sư hỏi: Đại sư, mẫu thân của ta đến đây thắp hương bái phật, kính lễ Bồ Tát, nàng hiện tại người tại nơi nào?
Đại nhân, không cần kinh hoàng.
Ngộ Năng Thiền Sư mỉm cười: Lão phu nhân kiền tâm lễ Phật, công đức vô lượng, rốt cục cảm động ngã Phật, mong Phật chiêu ăn, vào Tây Phương Đại Thế Giới Cực Lạc, vĩnh kiếp bất ma, muôn đời tiêu dao, chính là trăm ngàn ức vạn kiếp hiếm có đại phúc khí, thật là khiến người thật đáng mừng. Mong Phật chiêu an. Vương Trạch Quang sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, thanh âm lạnh như băng xuống: Lão Thiền Sư, ngươi không phải là nói đùa sao? Thân phận của ta chắc hẳn ngươi cũng biết rằng, các ngươi những này thần thần quỷ quỷ, ta cũng lòng dạ biết rõ, cũng đừng có cùng ta chơi một bộ này.
Đại nhân nói đùa.
Ngộ Năng Thiền Sư chấn định tự nhiên: Lão phu nhân đích thật là mông Phật chiêu an, phi thăng cực lạc rồi, tại chỗ liền có cái này rất nhiều người nhìn thấy, tiên hà lượn lờ, bạch liên xuất thế, một mảnh tiên nhạc, khoan thai cực nhanh. Vương Trạch Long quay đầu, nhìn xem quỷ trên mặt đất nô tỳ, hỏi: Lão hòa thượng nói những này, có thể đều là thật sao?
Túi nô tỳ đều đem đầu hung hăng xuống rũ cục lấy, thanh âm có chút phát run: Vừa mới lão phu nhân tới nơi này quan sát đạm bạch liên phi thăng sự tình, ai ngờ bạch liên mới vừa xuất hiện, lão phu nhân tiểu phi thân lên, bị hoa sen bao vây lấy, biến mất không thấy, chúng ta cũng không biết có phải hay không là phi thăng, vẫn là làm sao vậy?
Vương Trạch Long tâm đau xót, biết rõ lão phu nhân chỉ sợ là bị bất chắc, đau lòng đau bạc phần, cố nén hỏi: Cái kia đóa bạch liên từ đâu mà đến, hiện tại nơi nào?
Nhất chỉ Tôn Quảng: Tôn Quảng, ngươi đi qua, nói cho ta rõ.
Tôn Quảng đã theo bên cạnh nô bộc trong miệng dò nghe, nghe vậy cuốn quýt chạy tới, đem đầu đuôi sự tình nói cho Vương Trạch Quang.
Mặt ông trầm, đem sự tình nghe xong, Vương Trạch Quang vung tay lên: Người tới, đem tất cả chùa Kim Sơn vây lại cho ta, không cần đi một tên hòa thượng, đi một người, ta bắt đuổi bay thử hỏi.
Lý Nhất bên cạnh đứng tiếng nói: Là, đại nhân.
Đến a, các minh đệ, đem chùa Kim Sơn cho vây quanh, không cần đi một tên hòa thượng.
Nhìn xem một bên ngẩn người Ngộ Năng Thiền Sư, Vương Trạch Quang hung hăng trợn mắt nhìn Nhất Nhãn, đi hướng hồ nước bên cạnh, cả kinh Vương Lục nhanh theo sau: Đại nhân đừng lo chút ít, cái này ao có gì đó quái lạ, nặng nề mùi máu tanh.
Người đọc sách một thân hạo nhiên, lão gia ta cũng chỉ có hai tay áo thanh phòng, vẫn sợ cái gì kia tà ma quỷ quái không thành, cho người đào danh mương phóng nước, cho ta xem một chút, ao đến cùng cất giấu cái gì đó.
Đợt, VIP bắt đầu rồi, lại tương đương với sách mới cất bước, ngày 1 tháng 5 rồi, mọi người vẽ tháng dưới sự ủng hộ, nhiều hơn đặt mùa, ủng hộ tránh bản.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 89, dầu sôi chương 89, dầu sôi cầu đặt mùa, vẽ tháng Đợt, hôm nay canh 2 đưa đến, cầu vẽ tháng, cầu đầu đính, cầu tự động đặt mua ủng hộ, cảm ơn mọi người, hôm nay còn có canh 3.
Theo ra lệnh một tiếng, Trương Ngọc Đường liền thấy tại Vương Trạch Long đỉnh đầu ba thước chỗ, nồng hậu kim hoàng sắc mây trôi sôi trào lên, mây trôi bên trong trôi nổi lấy một quả bốn phía quan ấn, có lớn cỡ bàn tay, trên quan ấn thanh quang thông thả, uyển như dòng nước, mọi nơi chiếu xạ, hồ nước trên không yêu khí, huyết quang đều bị ép ra. Người chung quanh ầm ầm tuân mệnh, hai cái đeo đao nha dịch dẫn một đám nô bộc, theo trong thiện phòng tìm tới cái xẻng các loại một đám đồ vật, phàm là có thể móc đất đào hầm, đều nhất nhất tìm cho ra.
Đào danh mương phóng nước.
Vâng. Mọi người đồng tâm, huyết khí ngưng làm một thể, hóa thành một loại bàng bạc vô cùng khí tức cùng Vương Trạch Long đỉnh đầu quan ấn tương liên. Dầm dầm theo kênh rạch, trong hồ nước hướng về bên ngoài chậm rãi chạy tới, bắt đầu thời điểm, trên là tia nước nhỏ, theo càng đào càng lớn, nước chảy càng phát ra chảy xiết.
Đào một hồi lâu, trong hồ nước một điểm đều không gặp thiếu, Vương Trạch Long trên mặt một mảnh bi thống, hung tợn nói: Một nhóm người ở chỗ này đào đường nước chảy, một nhóm người theo ta ra ngoài, đưa đến cự thạch nhồi vào cái này hồ nước.
Những người này lĩnh mệnh mà đi. Vương Trạch Long trở lại nhìn xem Ngộ Năng Thiền Sư: Yêu tăng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào ở chỗ này quậy phá?
Ngộ Năng Thiền Sư im lặng không nói, thở dài một tiếng, nhắm nghiền mắt lại. Vương Trạch Long vung tay lên, đi lên hai cái nha dịch, đem hắn dẫn đi, hung hăng tra tấn, cần phải để cho hắn nói ra trời giáng bạch liên sự tình.
Là, đại nhân.
Hai cái như lang như hổ nha dịch, kéo chó chết giống như, một bên một cái, đem Ngộ Năng Thiền Sư cho chống ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dân tâm như sắt, quan pháp như lô, dù là làm bằng sắt hảo hán, cũng nhịn không được quan phủ hình phạt.
Một bên chính đang ra sức làm việc người, nghe được truyền tới kêu thảm thiết, càng thêm ra sức công tác, không dám chút nào lười biếng.
Chùa Kim Sơn bên ngoài, Pháp Hải trên tay thiền trượng
đã ngừng lại chấn động thanh âm,
nghi ngờ nhìn hướng chùa Kim Sơn trên không, đường đường tránh tránh Phật môn tịnh thổ bảo tự, hương khói cường thịnh, thần Phật hiển hóa, tại sao có thể có yêu khí lang vân? Cất bước hướng về chùa triền đi đến, cửa ra vào hiện lên hai cái nha dịch: Đại sư, xin dừng bước, Hàng Châu chi phủ nha môn đang tại công cán, nhất loạt người không có phận sự không được đi vào.
Pháp Hải Tuệ Nhãn thần quang nhìn lại, hai gã nha dịch đỉnh đầu có tất cả một đám màu hoàng kim mây trôi thanh quang như nước, theo chùa Kim Sơn chỗ sâu trong phát ra, gắn bó tại hai người đỉnh đầu.
Lòng hắn minh bạch, cái này sợi thanh quang là Hàng Châu chi phủ vì thế. Hai cái nha dịch cũng là mượn chi phủ ý thế, chắn ngang hết thảy đến vậy khách hành hương, du khách các loại.
A Di Đà Phật.
Pháp Hải khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, tăng y nguyên sắc, cười nói: Hai vị tiểu ca, chùa Kim Sơn bên trong xảy ra cái gì sự tình? Vì sao không để cho chúng ta du phương tăng nhân vào tự ngủ lại chùa khác?
Thứ nhất, một trong số đó, nha dịch nói ra: Đại sư, cái này chùa Kim Sơn bên trong phạm vào sự tình, đang tại điều tra, ngươi hay là trước đi thôi, không nên dẫn lửa thiếu thân.
Đa tạ thí chủ bẩm báo.
Pháp Hải thân thể ưỡn lên,
khí thế phát ra: Ta chính là Đại Nga Sơn Bạch Long Động Pháp Hải, ngày hôm nay trên đường đi qua nơi đây,
gặp trong chùa miếu yêu khí trùng thiên, đặc biệt đến đây hàng yêu phục ma. Kính xin hai vị thí chủ giàn xếp, giàn xếp. Cảm nhận được pháp hải nguy nga như núi khí thế, hai nha dịch cũng biết rằng gặp được dị nhân. Thoáng do dự một cái, vừa chắp tay, đại sư, chuyện này ta không làm chủ được, xin cho ta hướng đại nhân bẩm báo một cái. Pháp hải mỉm cười nói, thí chủ thỉnh. Cái gì? Có hòa thượng muốn tới hàng yêu phục ma, thật sự là một bên nói bậy nói bạn, ban ngày ban mặt phía dưới, nơi đó có cái gì yêu ma quỷ quái, đừng để hắn yêu ngôn hoặc chúng, đuổi đi, đuổi đi. Đối với yêu ma quỷ quái, người bình thường nghe nói về sau, tự nhiên sẽ lòng mang sợ hãi, nhân tâm đại loạn, nếu là lại có người có ý chí châm ngòi, rất có thể sẽ khiến phủ Hàng Châu một hồi kinh thiên động địa hỗn loạn. Chuyện như vậy, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Vương Trạch Long biết rõ thế gian quả thật có yêu ma thần phật, nhưng cũng không có thể nói ra miệng. Nha dịch vừa mới rời đi, liền có người đã đi tới. Người tới một mặt trầm trọng, đại nhân đã hỏi lên. Vương Trạch Long đông cảm thấy phân chấn, lao hòa thượng nói như thế nào, Bạch Liên Phi thăng tới đấy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Đem tra tấn ngộ năng thiền sư hỏi lên tình huống, từng cái cho Vương Trạch Long nói một lần. Nghe được lao phu nhân là bị trong hồ nước yêu quái ăn rồi, Vương Trạch Long nhưng cảm giác mắt tối sầm lại, thiếu chút ké xỉu đi qua. Ta số khổ mẹ a tiếng như ruột gan đứt từng khúc, làm cho người nghe tới không khỏi ảm đạm rơi lệ. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi báo thù rửa hận. Vương Trạch Long ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, trong hoang dã có thổ địa sơn thần thủ hộ, có thành hoàng chư thần thủ hộ, cái này phủ Hàng Châu chùa Kim Sơn chính là nhân khẩu đông đúc địa phương, chư thần rõ ràng trơ mắt liếc ra nhìn yêu ma hoành hành, chẳng quan tâm, còn giữ làm cái gì? Đợi chùa Kim Sơn sự tỉnh, một khi chấm dứt, ta liền đem tất cả phủ Hàng Châu hết thảy như quỷ xa thần, hết thảy đuổi ra Hàng Châu, hết thảy thần miếu toàn bộ phá hủy, hết thảy tượng thần đều thành cho bụi. Âm thầm phát một cái hận, hỏi, nhưng làm triệu hoán yêu ma chú ngữ hỏi được rồi. Hỏi lên, nộ năng lão thiền sư nói, yêu quái kia chẳng biết tại sao, giống như là cực kỳ suy yếu, chỉ có ăn uống thời điểm, thông qua chú ngữ mới có thể gọi tỉnh, còn lại thời điểm, đều ở đây ngủ say, xét đánh không sợ hãi. Ngủ rồi tốt, ngủ rồi tốt. Vương Trạch Long tiếp tục hỏi, cái kia đóa hoa sen lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong hồ nước yêu ma biết cái gì thần thông pháp thuật, nếu thật sự là như thế lời nói, chúng ta những này phàm thai, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nha dịch hồi bẩm nói, đại nhân không cần lo lắng, nộ năng lão hòa thượng nói, cái kia đóa bạch liên hoa là yêu ma miệng rộng biến thành, một khi đạp vào bạch liên hoa, thì tương đương với vào yêu ma miệng, bị coi như đồ ăn nuốt mất. Là yêu ma miệng. Vương Trạch Long đứng dậy, thong thả tới lui vài bước, vỗ tay một cái, đã có. Ngay sau đó đem chú ý nói cho nha dịch, làm cho hắn cực tốc đi làm. Chỉ chốc lát sau mấy cái nha dịch dơ lên đến một đại thùng nóng hổi dầu, cái này thùng có hai người ôm hết thô, tràn đầy hơn một mét, mang lên Vương Trạch Long bên cạnh, để xuống. Vương Trạch Long nhìn thoáng qua, nói xong, đều chuẩn bị tốt, ta trong chốc lát niệm động chú ngữ, một khi bạch liên hoa xuất hiện, các ngươi lập tức đem cái này thùng phóng tới bạch liên hoa đi lên. Là, đại nhân. Mang theo một thân sắc khí, Vương Trạch Long đi đến hồ nước bên cạnh, làm cho người rời khỏi hồ nước, Trương Ngọc Đường cũng theo dòng người đi đến một bên, A Bảo thấp giọng nói, công tử, ngươi xem Vương đại nhân đây là đang làm gì đó. Trương Ngọc Đường như có điều suy nghĩ, chờ một lát, ngươi sẽ biết. Chú ngữ niệm động, một đóa thạc đại bạch liên hoa theo trong hồ nước thong thả bốc lên đi ra, có ánh sáng long lanh, xanh tươi ngọc tích, mặt trên giống như có giọt sương tại nhấp nô. Phóng. Mấy người nâng lên thùng gỗ, hai tay vũ động, dùng sức đem thùng gỗ ném tới bạch liên hoa mặt trên, cảm ứng được có cái gì rơi ở phía trên, bạch liên hoa sáu cánh khép lại, tiên hà lượn lờ, chậm rãi chậm xuống. Ngao ho ho ho, đột nhiên hồ nước chỗ sâu trong phát ra một tiếng gào thét, nước ao mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, theo hồ nước toát ra một cái thạc đại đầu chăn, diện mục cực kỳ dữ tợn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 90, quan khí chương 90, quan khí cầu đặt mua, vé tháng DS, canh ba đưa đến, cầu đặt mua, vé tháng, mọi người tốt nhất tự động đặt mua a. Mặt ao bên trên, sóng nước ngập trời, huyết sát khí tràn ngập ra, cho người lạnh đến thực chất bên trong. Một đầu hồng lân hoa ra cự mãng, theo nước gương rỗi ra một cái dữ tợn khủng bố khổng lồ đầu dàn đến, thân thể khổng lồ còn đang hồ nước, thô như trục lăn, dài không đo được. Đại sa ngẩng đầu tiếng xì xì âm thanh, thống cổ phi thường, thật dài trên đầu lưỡi một mảnh bị phỏng. Mà ở cự mãng cái bụng, một cái cự đại thùng gỗ hình dạng chậm rãi hướng về trong thân thể rơi xuống, nóng hổi chất béo chút xuống, tùy ý lao nhanh, rừng rực nhiệt độ cao cơ hồ đem cự mãng nội tạng trong nháy mắt bị phỏng sôi chín. Giết! Nhân hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Nguyên bản trốn trong đám người Trương Ngọc Đường nhãn tỉnh sáng lên, dưới chân thuyền xanh hiện sáng, bay lên trời, tay truy tinh kiếm quét ra một mảnh kiếm quang, vô hình vô tướng, phá hủy hết thể hy vọng. TTT cự xà của vũ, là đèn lồng xà trong mắt bắn ra hai đạo thần quang, giống như hai đạo huyết sắc quang diễm, vạch phá thiên không, nên hướng Trương Ngọc Đường. Tuyệt kỹ. Cảm thụ được huyết diễm ẩn chứa bàng bạc chất lực, Trương Ngọc Đường chân đạp thuyền xanh, du đầu cùng phía chân trời. Núi. Một đạo phù theo đan điền bay ra, thả ra vô lượng quang mang, sáng chói như đại nhật, điềm lành rực rỡ, đạo phù xuất hiện sau, thoáng như hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, vượt qua thời không từ quá khứ mà tới, hung hăng truy lạc, nghiền ép hết thảy, liền hư không đều chuyển đến hơi hơi ầm ầm tiếng vang. Ầm ầm. Chữ sơn bay múa, rơi vào cự xà đỉnh đầu, ầm ầm ép xuống, thế không thể đỡ. Mà lại trong khoảnh khắc đó, chữ sơn đạo phù gắt gao dán tại cự xà mi tâm tầm đó, tức khắc cự xà cảm thấy có một tòa hùng sơn áp tại đỉnh đầu của mình, bước đi liên tục khó khăn. Chém. Truy tinh kiếm quang như một dải ngân hà treo ngược, một mảnh trắng xóa, kích sát xuống, dồn thẳng vào bẫy tớp. Chết. Cự xà phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ biết rõ chính mình khó có thể chạy ra lần đại kiếp nạn này. Lạnh như băng ánh mắt nhìn phía Vương Trạch Long, nó ra khỏi mặt nước trong nháy mắt, đã minh bạch là người này cho mình tới một bụng dầu sôi, rừng rực nhiệt độ cao đã đốt hủy nội tạng, cách cái chết không xa. Bề ngoài của mình tuy nhiên cơ hồ là tu thành kim cương chi thân, phổ thông đao kiếm khó có thể tổn thương, nhưng là ngũ tạng lục phủ y nguyên yếu ớt không chịu nổi, trải qua không được cái kia một cây thùng dầu sôi. Trường xa nước chảy, che đậy vân thiên. Chùa Kim Sơn trên không, mây đen bắt đầu tràn ngập. Không tốt, là chùa Kim Sơn bên trong yêu ma làm loạn. Nguyên bản chờ chi phủ triệu hoán pháp hải, cảm ứng được cái kia trùng thiên yêu khí, sắc mặt đại biến. Dưới chân khẽ động, kim quang tung hành, tại trong chốc lát, bay lên trời, bay đi chùa Kim Sơn hậu viện. Thần tiên. Nha dịch nhìn xem bay lên không pháp hải, há hốc mồm ra, ngày gần đây đến, Hàng Châu Tây Hồ thần tiên có phải không nhiều lắm, đều trở nên hơi không đáng giá, khỏi cần phải nói. Chỉ cần là chùa Kim Sơn, cái này mấy ngày nay từ đến nay, cũng không biết phi thăng nhiều ít thần tiên. Sững sờ một hồi, kịp phản ứng chức trách của mình chỗ, bên hông pháp đao co lại. Đuổi theo, người không có phận sự, không được đi bảo, đại sư còn xin ngươi dừng bước. Một người bay trên trời, một người trên mặt đất truy. Chùa Kim Sơn bên trong, khói báo động bay loạn, nhìn xem mở ra miệng khổng lồ. Nuốt hướng Vương Trạch Long cự xà, Trương Ngọc Đường sắc mặt biến hóa, cái này người trên quan ấn thanh quang như nước, hiển nhiên là cái hai tay áo thanh phong vị quá tốt, có cứu hay không? Điện quang thành hỏa, cực ngắn, một lát liền là sinh mệnh chi lo. Theo ta bản tâm đi. Hai mắt nhắm lại, truy tinh kiếm chấn động dậy một mảnh lôi âm, như sấm sét giữa trời quang, vỡ nát mãng hoàng thế giới. Kiếm khí lôi âm. Trong chốc lát, người cùng kiếm hợp, bước lên tràn đầy kiếm quang, sáng chói mà sắc bén, cắt hết thảy, dũng không mà khi. Đi. Cự xà đột nhiên hóa thành một đại hán, đỏ mắt quang thông thiên, toàn thân huyết diễm lượn lờ, một quyền đánh về phía Trương Ngọc Đường biến thành kiếm quang, bất quá là một cái luyện khí kỳ con sâu cái kiến, cũng dám ra tay với ta, cái thứ không biết sống chết. Ầm. Quyền cùng kiếm chạm vào nhau. Một kiếm phi xuyên, xuyên thấu quả đấm của đại hán, vỡ vụn đại hán cánh tay, máu chảy đầm địa một mảnh. Trương Ngọc Đường đã rơi vào Vương Trạch Long bên cạnh, trên mặt có chút tái nhợt, tiểu tại vừa rồi tại vô tình ý, thi triển đi ra nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, kiếm khí lăng lệ ác liệt, chém xà yêu một cánh tay, thực sự để cho thân thể của mình chân khí tiêu hao thất thất bát bát. Đại nhân, đến ta thuyền xanh đi lên. Xé ra Vương Trạch Long, thuyền xanh chạy, bay vút lên thiên, lục hoa lóng lánh, trở nên càng lớn, lập tức đón đi Hứa Kiểu Dung, Lý Dũng, A Bảo, cái lúc này, thuyền xanh đã trở nên rất lớn, nguyên khí cũng tại kịch liệt tiêu hao. Đa tạ tráng sĩ ân cứu mạng. Vương Trạch Long tại thuyền xanh bên trên, đối với Trương Ngọc Đường có chút liền ổn quyền, tại hạ Vương Trạch Long. Lập tức sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nói, tráng sĩ, có thể nghe người ta nói qua, ngươi và một người lớn lên rất giống. Có việc một hồi sau lại nói. Trương Ngọc Đường khoát khoát tay, nhìn phía có chút điên cuồng xạ yêu, trung niên nam tử kia rốt cục chịu đựng không nổi ngũ tạng câu phần kịch liệt đau nhức, sương mù phiêu tán, hóa thành một đầu thô dài vô cùng cự mãng, há miệng hút vào, đem phụ cận hòa thượng, nô bộc, hết thể hít vào trong miệng. Hôm nay các ngươi đều được cho ta chôn cùng. An tươi rất nhiều người sau. Xa yêu hồi quang phản chiếu đồng dạng, tinh khí thần khôi phục một ít, há mồm phun ra một cỗ nồng nặc yêu khí, che kín bầu trời một dạng, đem phụ cận thiên không đều che lại. Yêu khí lao ra một cỗ huyết sắc quang diễm, bắn thẳng về phía thuyền xanh bên trên mọi người. Xoát, nguyên bản đứng ở bất động Vương Trạch Long, trên đỉnh đầu đông nhiên thần quang đại tác, tại phàm nhân nhìn không thấy địa phương, kim sắc mây trôi tụ tập, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút trào kim long, miệng rồng bên trong ngậm lấy một khối thanh quang như nước quan lớn, thanh quang bắn ra bốn phía, long uy sôi trào, đối với phóng tới màu máu quang diễm, đón đầu thông kích. Ta không phục, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem bị đánh tan thông thiên huyết diễm, cự xà cuồng vũ nô lên cao, một đầu tình cương đuôi to cuồng quét đi lên, nhanh tựa như tia chớp, dễ như trở bàn tay. Một kích này đã tiêu hao hết cự xà tất cả lực lượng. Long trời lở đất, xà nhãn nộ tĩnh, nhìn xem trên bầu trời. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy kích, đụng vào thuyền xanh bên trên, thuyền xanh phía trên dáng mây xanh quanh quần đi ra, từng tầng một phụ trận năng lượng, bị cường hành đánh sơ xác, thuyền xanh cũng bị đánh bay, bên trong người, ngã trái ngã phải. Mà Vương Trạch Long, Hứa Kiểu Dung hai người tức thì bị tại chỗ chấn nổ ra một ngụm máu tươi. Hồi lâu có lẽ là nháy mắt, thuyền xanh bước vàng xuống, rơi trên mặt đất, dáng mây xanh tán đi, thuyền xanh một lần nữa hóa thành một mạt lưu quang, vừa vào đan điền ân cần săn sóc lấy. Mà cái kia cự xà dĩ nhiên chết đi, máu chảy đầy đất, sát rắn ngang dọc. Ta không có thi triển thỉnh thần thuật, rốt cục tự tay chém giết một đầu yêu ma. Nhìn xem chết đi cự xà, Trương Ngọc Đường có chút không dám tin tưởng, nhưng càng nhiều chính là vô tận bi thương, rất nhiều người sống sờ sờ, tự tại trước mắt của mình, bị yêu nghiệt chỗ thực. Có lẽ, vừa rồi ta nếu không phải mạnh, trực tiếp thi triển thỉnh thần thuật, mời đến tiên binh thiên tướng lời nói, những người này sẽ không phải chết rồi. Huyết dịch giàn rùa, sát khí trùng thiên, chùa Kim Sơn hậu viện chỉ có một cỗ cực lớn sắc rắn, còn lại người hài cốt không còn, đã thành cho bụi, tràn đầy bi cùng tổn thương, làm lòng người đau nhức. Vừa mới xảy ra cái gì? Tinh thần hệ vải Vương Trạch Long, thần sắc mờ mịt, vừa rồi chính hắn cảm giác giống như thần linh phụ thể, phát ra vạn trượng hào quang. Ha ha, Trương Ngọc Đường khỏe miệng khẽ nhúc đích, hết thảy quan đều có quan khí thần quang hộ thể, bách ta bất xâm, đầu kia xà yêu dùng tà pháp hại ngươi, tự nhiên vô dụng. Nếu là bản thể lời nói, một ngụm nuốt xuống, mặc ngươi vạn pháp hộ thân, cũng không hề có tác dụng. Bọn hắn đều chết hết sao? Vương Trạch Long chợt nhìn bốn phía, ánh mắt ngơ ngác, tựu chết như vậy, vì ta mà hy sinh. Ta đã tới chậm một bước sao? Một vệ kim quang cấp đến, Pháp Hải nô lên cao nhìn hướng mặt đất, một mảnh hỗn độn, tại hạ Pháp Hải, bái kiến chư vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 91, ngăn trở chương 91, ngăn trở cầu đặt mua, vẽ tháng tư thư phòng, dừng lại kim quang, Pháp Hải rơi trên mặt đất, nhìn hướng trên trận mọi người, Trương Ngọc Đường, Vương Trạch Long, Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung, năm người đều thần sắc tái nhợt, suy yếu vô lực, nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Chỉ có Lý Dũng, A Bảo còn đỡ một ít, nhìn xem sắp sửa đến gần phát hải, hai người động thân đứng lên, quát, ngươi là từ đâu tới hòa thượng, nhanh chóng dừng lại, Hàng Châu chi phủ lao ra ở đây. Tại hạ Pháp Hải, Đại Nga Sơn Bạch Long động tu sĩ, tuyệt không ác ý. Pháp Hải khẽ nhíu mày, tốt một đầu cự xà, được có 180 năm đạo hạnh. Trong hậu viện động tĩnh, sớm đã kinh động tứ phương, một ít nha dịch nghe được thanh âm, đều theo bốn phương tám hướng chạy vội tới. Những này nha dịch là Vương Trạch Long vừa rồi làm cho người theo phụ cận điều tới quan sai, cùng nhau trông coi chùa Kim Sơn, lúc này rất sợ chi phủ lão gia xảy ra sự tình, mười mấy cái đeo đao quan sai đều chạy như bay tới. Đại nhân, Vương Lục mấy bước vượt đến Vương Trạch Long trước người, trường đao ra khỏi vỏ, động thân mà đứng, nhìn lướt qua Pháp Hải, lạnh lùng quát, đem hòa thượng này vây quanh. Vâng theo tới nha dịch, mỗi người trường đao một cái, đem Pháp Hải vây lại. Pháp Hải nhíu nhíu mày, không làm để ý tới, chỉ là thản nhiên nói, vẫn tăng chính là Đại Nga Sơn Bạch Long động tu sĩ, thấy vậy địa yêu khí chủ thiên, chuyên tới để hàng yêu trừ ma, không phải người xấu. Ai trên chán đều không biết mình là người xấu, có phải không người xấu, đợi điều tra qua sau lại nói. Vương Lục vung tay lên, đem những này hòa thượng trông giữ lên, không cần đi một người. Vương Lục, là ngươi đã đến rồi a. Vương Trạch Long theo đang lúc mở mị phục hồi tinh thần lại, sâu kín mà thán, Lý Cửu theo ta lâu như vậy, lại bị cái này yêu sản ướt, điều này làm cho ta như thế nào hướng hắn thê nhi quả mẫu bằng dao, để cho ta như thế nào đi thấy bọn họ. Cái gì? Lý đại ca đã chết? Vương Lục như nghe thấy kinh thiên sét đánh, cả người đều sững sờ rồi, điều này sao có thể? Vừa mới hắn vẫn cùng ta cười cười nói, làm sao sẽ nói không tiểu không rồi. Nước mắt giàn rùa, chỉ vì đã đến thương tâm chỗ, Lý đại ca, ngươi thật đã chết rồi sao? Đưa mắt chung quanh, trống rỗng mù mịt một mảnh, chỉ có máu nhuộm thành một mảnh. Vương Trạch Long đứng lên, nhìn xem phơi thây nơi đây cự xà, trong thanh âm lộ ra ngon độc, chùa Kim Sơn ngộ năng tiền sư thông đồng yêu nghiệt, dùng Bạch Liên Phi Thăng làm mồi, sát sanh vô số, càng làm cho buồn quan lão mẫu, nha dịch Lý Cửu bọn người táng thân bụng rắn, tội ác tày trời. Người tới, đem ngộ năng lão hòa thượng áp đến. Là, đại nhân. Hai cái nha dịch kéo lấy ngộ năng đi tới, ngộ năng một thân tăng bảo bị đánh thành từng giải, toàn thân máu rầm rề, coi như là năm ngón tay đều cơ hồ toàn bộ đứt rời, thậm chí tại phần lưng của hắn đều ẩn ẩn có mùi thịt truyền đến, thê thảm vô cùng. Quỳ xuống, bọn nha dịch trong tay gậy công sai nhắm ngay ngộ năng đầu gối, một côn tương kích. Giang giác, truyền đến xương cốt nát bấy thanh âm, ngộ năng không tự chủ được quỳ ngã vào trong bụi bặm. Những này nha dịch đều cùng Lý Cửu giao hảo, lúc này nghe nói Lý Cửu táng thân bụng rắn, một ngụm đoán khí đều phát tiết tại ngộ năng trên người, ra tay hình phạt thời điểm, không lưu tình chút nào. Nín một hơi, hướng chỗ chết chỉnh, nếu không phải là lo lắng nhà mình lao ra còn muốn câu hỏi, chỉ sợ lúc này Ngộ Năng sớm đã không thành hình người. Ngộ Năng, đã đến lúc này, ngươi còn không nguyện ý bàn giao cùng yêu nghiệt câu thông, hai họa thế nhân sự tình sao? Ta có tội. Ngộ Năng nhếch miệng phát ra một tiếng cười thảm, nhưng cái này thì như thế nào có thể bán được rồi ta, tự ta chủ trì chùa Kim Sơn đến nay, chùa Kim Sơn hương hỏa ngày càng lụ bại, ta nhiều lần suy tư, cũng không có nghĩ ra được có thể cải biến chùa Kim Sơn hiện trạng phương pháp. Thẳng đến có một ngày, ta đang ngồi thời điểm, mơ màng ngủ đi, có một cái giáp vàng nam tử giống như thần Phật vào trong mộng của ta đến, hắn nói cho ta biết, hắn là bầu trời thần Phật, cảm nhận được của ta thành tâm, chuyên tới để trụ ta giúp một tay. Hắn bảo ngày mai sẽ có một đóa bạch liên hoa theo trong hồ nước bay lên, tiên hà vạn trượng, thần quang như hồng, đó là một đóa có thể phi thăng thiên khuyết thánh liên, từng cái lòng mang thành kính, kính lễ ngã Phật người, đều có thể ngồi trên hoa sen, bạch nhật phi thăng. Lúc ấy trong nội tâm của ta nghi hoặc, vừa muốn hỏi thăm tin tưởng, kim giáp thần nhân trên thân thể phát ra vạn trượng hào quang, từ từ lên không mà đi, biến mất không thấy gì nữa, ta cũng từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Bị bừng tỉnh sau đó, ta đứng ngồi không yên, liền đi ra thiền môn, hướng về hậu viện công đức ao ở bên trong đi đến. Lúc kia, trời mới vừa tờ mờ sáng, vài sợi ánh mặt trời phóng tới, ẩn ẩn có thể nhìn rõ ràng hết thảy. Chờ ta đã đến công đức chỉ thời điểm, nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt nước, đột nhiên vang lên một mảnh tiên nhạc thông thả, sóng xanh trong chớp động vạn điều khí lành, ánh sáng mang điểm lành, một cột nước chủ tiên, cột nước đỉnh, một đóa bạch liên lặng lặng sinh trưởng ở nơi nào. Bạch sắc hoa sen phi thường lớn, so trong chùa gõ chuông còn muốn lớn hơn, cánh hoa chậm rãi mở ra, tổng cộng có 6 cánh, dáng ngũ sắc theo hoa chính giữa phát ra. Theo hoa nở, một tôn kim giáp thần nhân đứng ngạo nghệ trong đó, đối với ta nói, chỉ cần tín niệm thành kính, thân thể cường tráng người, đều có cơ hội đạp liên phi thăng thế giới cực lạc. Hơn nữa còn nói, đây là Phật tổ từ bi, đặc biệt mở cánh cửa tiện lợi. Từ ngày đó lên, đã có cái thứ nhất đạp liên phi thăng người sau đó, chùa Kim Sơn thanh danh chậm rãi truyền bá ra, hơn nữa thanh danh ngày càng hưng thịnh, trong chùa miếu hương khói cũng ngày càng cường thịnh lên. Nhưng mà rốt cục có một ngày, ta phát hiện cái kia kim giáp thần nhân lại là một đầu yêu ma, chỉ là vì trong chùa hương khói không ngừng, đến lúc này, ta đã muốn ngừng mà không được, liền một mực lửa gạt xuống dưới. Cho đến ngày nay, yêu ma phục đầu, ta cũng tội đáng chết vạn lần, lao tăng không cầu mạng sống, chỉ cầu vừa chết, tính xin đại nhân từ bi, để cho lão tăng đi thôi. Ngộ Năng nhìn xem đứng ở phía trước Vương Trạch Long, đông 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 dập đầu mấy cái văn tiếng, thái dương có máu tươi chảy ra, đại nhân, lao tăng chỉ cầu chết nhanh, không có yêu cầu gì khác. Chết, đó là tất nhiên. Vương Trạch Long nhìn xem chui trên đất Ngộ Năng, ngựa khí băng hàn như lao, ta tới hỏi ngươi, cái kia bạch liên hoa là chuyện gì xảy ra, những cái kia đạp vào bạch liên hoa người, lại đi nơi nào? Tuy nhiên biết rõ kết quả như thế nào, Vương Trạch Long vẫn là trước mặt mọi người hỏi lên, để cho sự tình chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, mới có thể xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ngộ Năng nói, cái kia bạch liên hoa là yêu nghiệt cự lưỡi biến thành, đạp vào bạch liên hoa người đều bị yêu nghiệt nuốt mất, hồi phi yên diệt. Đã như vậy, đừng trách bổn quan trị ngươi trọng tội rồi. Vương Trạch Long nghe vậy đau lòng như là dao cắt, mẹ của mình cũng vào miệng rắn, hài cốt không còn, có ai không? Chùa Kim Sơn yêu tăng nộ năng, thông đồng yêu nghiệt, làm ma giúp hổ, sát hại cánh mạng vô số kể, hắn tội đang chém, kéo ra ngoài, buổi trưa canh ba, khai đao hỏi trạm. Xử lý ngộ năng thiền sư, Vương Trạch Long nhìn lướt qua trọn tòa chùa Kim Sơn, làm cho nói, cái này chùa Kim Sơn làm nhiều việc gắt, truyền buồn quan lệnh, che chùa Kim Sơn, đem nơi này hòa thượng, hết thể đuổi xuống núi, không được dừng lại, nhưng có vô cơ sinh sự người, toàn bộ đánh vào đại lao, nghe xong xử trí. Vâng. Bọn nha dịch đáp lời mà đi, một bên Pháp Hải lên tiếng nói, chấm đã. Vương Trạch Long ánh mắt bén nhọn quét tới, ngươi cái này du phương tăng nhân, muốn cản trở bổn quan phá án sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 92, nộ kiếm chương 92, nộ kiếm, cầu đặt mua, vẽ tháng thư thư phòng, bần tăng không dám cản trở đại nhân phá án. Pháp Hải nhìn xem ánh mắt bén nhọn Vương Trạch Long phong đạm vân hình, bình tĩnh, bần tăng chỉ là có lời muốn nói. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Pháp Hải, lúc này ở vừa mới chết đi mẫu thân Vương Trạch Long trong nội tâm, đối với tu sĩ, không có bất kỳ hảo cảm, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút vắng vẻ, có lời gì, cứ việc nói, bổn quan công vụ bề bộn, không có nhiều thời gian như vậy lý giải ngươi cái này phương ngoại chi nhân, ngươi lời ít mà ý nhiều, nói ngắn gọn. Là, đại nhân. Pháp Hải đối với Vương Trạch Long chắp tay trước ngực, chùa Kim Sơn ngộ năng thiền sư thông đồng yêu nghiệt, hai họa muôn dân trăm họ, cố nhiên có tội lớn, tội tại không tha, chỉ là còn lại chùa Kim Sơn tăng chúng, sao mà người vô tội, nếu là phóng xuống núi, mặc kệ tự sanh tự diệt, khó tránh khỏi sẽ sanh ra rất nhiều thị phi đến, cho đại nhân quản lý bất lợi. Bần tăng nguyện ý hướng tới đại nhân thỉnh cầu, quản lý chùa Kim Sơn, khiến cho cảm hóa ngã Phật chân quả, hiểu ra tu hành căn bản, đoạn tuyệt việc hồng trần nhau nhau hỗn loạn. Còn Vương đại nhân cho phép. Vương Trạch Long vốn là một giới thanh quan, nghe xong Pháp Hải lời nói, theo tức giận trong tỉnh táo lại, hơi hơi trầm tư, liền hỏi: "Ngươi có bản lĩnh gì, có thể quản lý tốt chùa Kim Sơn, ta lại bằng cái gì có thể tin tưởng ngươi?" Pháp Hải cười nhạt một tiếng, biết rõ Vương Trạch Long đã giao động tín nhiệm, liền tự trong ngực lấy ra một phần điệp tử đưa tới: "Đây là bẩn tăng độ điệp, kính xin đại nhân xem qua." Thế tụ quan biên, tựa như một tôn còn sống thần tiên đại Phật, có thể quản hạt thế gian hết thảy quỷ thần, Pháp Hải muốn tại Hồng Trần dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, nhất định phải giao hảo Hàng Châu chi phủ nha môn. Nếu không, Vương Trạch Long ra lệnh một tiếng, tìm cái lý do, liền có thể để cho chùa Kim Sơn tan thành mây khói. Khi thế tục quan viên thoát ly ràng buộc rồi, nguy hại dậy nhân gian đến, so với bạn ác ma thần càng hơn một bậc, thời điểm đó quan viên liền không còn là thần phận, mà là ác quỷ la sát. Vương Trạch Long tiếp nhận độ điệp, mở ra nhìn kỹ một lần, nhìn tới, ngươi là Pháp Hải, bản triều thái tổ ngự tứ đại đức cao tăng, ngươi tới quản lý chùa Kim Sơn, bổn quan yên tâm, mong rằng ngươi cẩn trọng, cẩn thận, mà lại không muốn cho cái này từ bi thánh hiển chi địa hóa thành làm sảng làm bậy ma quật, nếu không đến lúc đó, đừng trách bổn quan vô tình, hái được ngươi lục dương khôi thủ. Cần tuân đại nhân dạy bảo. Pháp Hải lần nữa chắp tay trước ngực thi lễ, bần tăng nhất định sẽ tận tâm tận lực phổ độ chúng sinh. Chùa Kim Sơn giao cho Pháp Hải quản lý sau, Vương Trạch Long đi đến Trương Ngọc Đường bên cạnh, bại xuống vào áo, quỳ xuống, tại hạ Vương Trạch Long, khấu tạ ân cứu mệnh của tráng sĩ. Trương Ngọc Đường tại Vương Trạch Long quỳ xuống trong nháy mắt, đưa tay bị tới, đại nhân, mau mau đứng lên, mau mau đứng lên, đại nhân ngươi mục thủ một phương, tạ phúc vạn dân, tiểu sinh không chịu nổi như vậy đại lễ. Ân cứu mạng, như là tái tạo, như thế nào không chịu nổi. Vương Trạch Long cười nói, ngươi không cần câu thúc, ngươi đã cứu ta mệnh, liền là ân nhân của ta, mong rằng ân công không nên đem ta coi là những cái kia tri ân không báo đáp gian tà chi nhân. Đại nhân khách khí rồi, dưới tình huống đó, bất luận cái gì ý chí nhiệt huyết người, cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Trương Ngọc Đường nói, tại hạ cũng là hơi tận sức mọn, không hy vọng yêu nghiệt hại người mà thôi, đối với chết đi những người kia, trong nội tâm của ta cảm giác rất khó chịu, ta nếu là có thể kịp thời xuất thủ, bọn hắn có lẽ còn có thể sống sót. Chúng ta Đại Tống triều một vị thánh nhân đã từng nói qua, sống chết có số phú quý tại trời, chúng ta ai cũng không thể nắm chắc còn chưa có xảy ra sự tình. Vương Trạch Long nói, ân công cần gì phải chú ý, sinh sinh tử tử, là ai đều tránh không khỏi, chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Hàn huyên qua đi, Vương Trạch Long làm cho mấy người nâng lên cự xà thi thể, tìm được ẩn nấp địa phương, làm cho người phóng hỏa đốt cháy sạch sẽ, mà đối với lần này yêu tà sự kiện, càng là rơi xuống cầm cầu lệnh. Tuyệt đối không nên đem chuyện này lan truyền ra ngoài, miễn cho dẫn ra dân tâm khủng hoảng, dù sao bên thai thường xuyên nghe nói có thần ma tiên vật, cùng thiết thiết thực thực trông thấy, lại có chỗ bất đồng. Ra chùa Kim Sơn, Vương Trạch Long cùng Trương Ngọc Đường vẫy tay từ biệt, mang theo một đám nha dịch, tâm tình nặng nề dẹp đường hồi phủ. Lúc đến lòng mang bất an, đi lúc lòng đau như cát. Nhiều năm lão mẫu thần, cứ như vậy hải cốt không còn, táng thân bụng rắn, làm cho Vương Trạch Long cực kỳ bi thương, vạn phần hối hận không có kiên quyết ngăn cản mẹ của mình thờ phụng quỷ thần. Nếu là sớm cho kịp ngăn trở, có lẽ đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Chỉ là thế gian này, nơi nào sẽ có nếu như lâu này? Xảy ra sự tình, tiểu cũng không tại cải biến. Về đến nhà, tìm ra lão mẫu thân xuyên qua quần áo, mang qua đồ trang sức, thấy cảnh thương tình, nhịn không được nước mắt như mưa lớn. Sau đó cố nén bi thương, tìm một khối phong thủy bảo địa, nổi lên một tòa mộ chôn quần áo và di vật, mỗi lần trời tối người yên thời điểm, đều đi vào mẫu thân trước mộ phần, âm thầm rơi lệ, đây là dùng người vi tôn thế giới, không nên có nhiều như vậy thần ma quỷ quái, cuối cùng có một ngày, ta sẽ cố gắng để cho cái này đẩy trời thần Phật đều tan thành. Mây khói, đi ở trở lại hẻm Bạch Tỷ Liễu trên đường, bốn người tâm tình đều thập phần trầm trọng, nhất là Lý Dũng, tự thân chân khí tu hành, ẩn ẩn so nhà mình công tử đều cao hơn một bậc, nhưng mà gặp được sự tình thời điểm,
lại không thể đủ cho mình công tử cung cấp một chút trợ giúp, trong nội tâm thập phần xấu hổ, âm thầm hạ quyết tâm, ta đã mong công tử ân đức, ban thưởng có thể vấn đạo trường sinh tố nữ chân kinh dưỡng dương quyển sách, nếu là còn chưa thể vì công tử xử lý một chút phiền toái, ta ở tại chỗ này còn có cái gì ý tứ? Ngược lại là A Bảo tuổi nhỏ, rất nhanh khôi phục cảm xúc, nhìn xem đi ở phía trước Trương Ngọc Đường hỏi, công tử, cái kia từ trên trời bay tới hòa thượng là cái thần tiên, vì cái gì hắn cho vương đại nhân một cái đệ tử là có thể quản lý một tòa chùa miếu? Hòa thượng kia không là thần tiên. Đi ở phía trước Trương Ngọc Đường chậm rãi điều trị lấy tâm tình của mình, có tâm để cho sự tỉnh tách ra sự chú ý của mình, các ngươi đã bắt đầu tu hành tố nữ chân kinh, ta cũng đơn giản cho các ngươi nói nói tu hành đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên đời này có thật nhiều người tu hành, các lão nhân thường nói ngẩng đầu ba thức có thần minh, những này thần minh đúng là tồn tại, thần minh thần thông quảng đại, giám sát chư thiên, đã bị cửu thiên thập địa hết thảy sinh linh cùng bái. Thần minh đã tiếp nhận chúng sinh hương khói, tiểu đã có được thần lực, căn cứ tiếp nhận hương khói bao nhiêu, thần lực cũng có chỗ bất đồng, căn cứ thần lực nhiều ít, thần minh cũng phân ra cao thấp, có thần minh địa vị cao, có địa vị thấp. Bởi vì thần minh đã tiếp nhận chúng sinh hương khói, chúng sinh cầu nguyện thời điểm, thần minh sẽ vì chúng sinh xuất lực làm việc, nếu không thần minh mất linh thời điểm, mọi người tiểu sẽ cải biến chính mình thờ phụng thần linh, đi cải thành thờ phụng cái khác, dần dà thần linh đã không có hương khói cung phụng, sẽ té xuống thần đàn. Cho nên nói, cái gọi là thần đều là chúng sinh chính mình phong, đều là mình cúng bái đi ra, thế gian vốn không có thần, nhiều người bái rồi, tự nhiên cũng liền có thần. Mà tiên bất đồng, tiên cùng thần khác biệt lớn nhất ở chỗ, tiên là thông qua của mình tu hành, không ngừng lớn mạnh của mình tinh khí thần, tăng lên sinh mạng bản chất, đến một loại trường sanh bất lão, cùng cảnh giới thiên địa đồng thọ. Tiên cùng chúng sinh không quan hệ, chỉ là đối tánh mạng của mình thăng hoa, cho dù không có bất kỳ một người cùng phụ tiên, tiên ý nguyên hay bất tiên. Đương nhiên cũng có chút ít tiên nhân, tu hành đã đến mức nhất định về sau, tu vi khó có thể tiến thêm, cũng sẽ hiển hóa thần linh, tiếp nhận chúng sinh hương khói, trở thành bán thần bán tiên tồn tại. Ta cũng đã biết những này, đây đều là sư phụ ta Thiên Nhất Chân Nhân chuyển cho ta vẽ phụ chi đạo thời điểm, sách nhỏ phía sau đơn giản đi lại. Thế gian này ngoại trừ người, rất nhiều thứ đều có thể bị thế nhân cúng bái thành thần, rất nhiều thứ cũng có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, tu hành vì tiên, một ít phi nhân tồn tại, tu hành thành công về sau, bởi vì thế nhân khủng hoảng, sợ hãi, thường thường cứ gọi bọn họ là tinh quái, yêu tiên vân vân. Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung nghe xong, cảm giác một đạo mới lạ đại môn, tại công tử tự thuật xuống, tại trước mắt mọi người, từ từ mở ra, bên trong tràn đầy thần bí cùng kích thích. Thân cung tiên, còn có yêu, đó là một cái như thế nào rộng lớn mênh mông thế giới. Ba người không khỏi ngẩn người mê mẩn, cảm xúc bành trướng. Bốn người nói chuyện, rất nhanh sẽ đã đến hẻm Bạch Tỷ đi trong chính phủ, về đến nhà, Hứa Kiều Dung Trương La đi chuẩn bị đồ ăn, Lý Dũng, A Bảo hai người tại trên đất chống luyện khí tập võ. Nhất là A Bảo vừa mới bắt đầu luyện võ, rất nhiều nơi đều cái hiểu cái không, cũng may có Lý Dũng dốc lòng dạy bảo, cho tới nay còn chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm lớn. Mà Trương Ngọc Đường hồi phủ sau đó, an vị trong sân, một trương tứ phương trước bàn đá, nhắm mắt khổ tư, tại chùa Kim Sơn trong, chính mình xả thân vong ngã đánh ra một kiếm kia thời điểm, người cùng kiếm hợp, thần quang sáng chói, loại cảm giác này phi thường giống đại vô hình phá diệt kiếm khí trong miêu tả nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm, kiếm tức là người, từ đây người kiếm không phân ly, giống như nhất thể, có thể phát huy được thực lực bản thân ba lần. Đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết bên trong kiếm chiêu có sát lục chi kiếm, tự nhiên chi kiếm cùng vô hình chi kiếm, mấy ngày nay tới giờ, ta cũng chỉ là nắm chặt sát lục chi kiếm kiếm ý, dựa theo kiếm quyết trong nói, chỉ có luyện thành tự nhiên chi kiếm, cảm nhận được thiên nhân hợp nhất, mới có cơ hội tu thành nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, là cái gì gây ra nhân kiếm hợp nhất đâu này? Ngồi ở trước bàn đá, Trương Ngọc Đường yên lặng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ, tận lực khôi phục khi đó trạng thái, có lẽ tìm hiểu thấu đáo mấu chốt trong đó, là có thể tùy thời làm được nhân kiếm hợp nhất, tung hoành thiên hạ. Một khắc này, ta quên rồi chính mình, chỉ muốn dùng trong tay kiếm, diệt đi trước mắt xà yêu. Một khắc này, trước mắt ta có đại địch xà yêu, trong nội tâm của ta có thần kiếm truy tinh. Một khắc này, ta tin tưởng kiếm trong tay của ta, có thể vì ta làm được hết thảy. Một khắc này, ta cảm giác mình chính là kiếm, kiếm chính là mình, hồn nhiên như một, tuy hai mà một. Trước bàn đá Trương Ngọc Đường lâm vào đốn ngộ trong, quên mất hết thảy, trong nội tâm chỉ có kiếm. Đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết chậm rãi trong thân thể vận chuyển lại, trong đan điển kiếm phôi thả ra từng sợi kiếm quang, loại bỏ lấy trong thân thể hết thảy tạp chất. Càng có một chút kiếm quang xuyên thấu qua huyệt đạo phát ra, tung hoành thiết cắt, đem bốn phía hết thảy bàn đá, ghế đá thiết cắt thành phấn vụn. Nguyên bản đang tại tu hành võ nghệ Lý Dũng, A Bảo cảm nhận được bàng bạc kiếm ý, chạy tới, nhìn đến đây hết thảy, trong nội tâm không khỏi có chút hoảng sợ. Công tử kiếm đạo tu vi lại tinh tiến. Ầm vang, đọc ở Trương Ngọc Đường bên hông kiếm phát ra một tiếng vang lên, tự động ra khỏi vỏ. Thương nhiên như suối nước giàn giụa, thanh âm chấn động, tất cả phong cách cổ xưa kiếm thể bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh lên, mây tía đạo đạo, chấn động ra một tiếng rồng ngâm hổ gầm, lập tức hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp đâm vào Trương Ngọc Đường đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Đây là bảo bối, công tử trên người kiếm là một kiện thần tiên bảo bối, bây giờ bị công tử đã luyện hóa được sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 93, bái phòng chương 93, bái phòng cầu đặt mua, cầu vé tháng thư phòng, DS, canh ba rồi. Cầu đặt mua, cầu vé tháng. Nhìn xem sách mới bảng vé tháng bên trên, mọi người hát vang tiến mạnh, ta cũng chút ít hâm mộ. Ta cũng ở nơi đây lập cái thiết mời, bài viết, chỉ có mỗi 10 tờ vé tháng, ta tăng thêm một trường, hai canh giữ gốc. Hy vọng chúng ta có thể tại bảng vé tháng bên trên lấy cái thành tích tốt, không hạ xuống người sau. Ngày hôm qua 10 tờ vé tháng, một chương này chính là tăng thêm đấy. Hàng Châu chi phủ nha môn. Theo thời gian trôi qua,
mất đi thân nhân bi thương, dĩ nhiên bị Vương Trạch Long đặt ở đáy lòng. Ta càng nghĩ càng thấy được cứu trợ của ta thiếu niên, giống một người. Vương Trạch Long trong thư phòng bước chân đi thong thả, quay người theo một cái tủ sách bên trong, rút ra một cái quyển trục, mở ra quyển trục, là một đầu dài bước, mặt trên vẽ lấy một vị phong thần như ngọc thiếu niên eo khóa bảo kiếm, khí thế phân chấn. Họa chụp dưới góc phải viết một hàng chữ nhỏ, tiền đường đại khảo, kỳ thi cuối năm, thánh sư thiếu niên Trương Ngọc Đường xuất hành đồ. Đây là chúng ta người đọc sách bên trong thánh sư, văn vẻ đạo đức, thiên hạ không ai bằng, chẳng lẽ cứu người là của ta thánh sư? Vương Trạch Long ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên họa trung thiếu niên, mi thanh mục tú, tinh hoa nội hàm, càng xem càng giống, thật chẳng lẽ chính là thánh sư? Thu hồi bức họa trong tay, Vương Trạch Long đi ra phòng ngoài, Vương Lục. Đối với Trương Ngọc Đường một đoàn người tung tích, Vương Trạch Long sớm đã trong lòng hiểu rõ, vụ trộm càng là phái người, tại tứ phía thủ hộ lấy, phòng ngừa một ít bọn đạo trích quấy rầy. Đại nhân, Vương Lục mấy ngày nay tới giờ, thường xuyên đi Lý Cựu trong nhà giúp làm chút ít chuyện đủ khả năng, hảo hữu qua đời, để cho Vương Lục một lần tinh thần sa sút, cũng may đi qua thời gian trôi qua, Vương Lục đã có thể đem những này tổn thương cùng đau nhức vùi dưới đáy lòng, nụ cười nhàn nhạt treo ở trên mặt, có chút không ngời, đại nhân có dặn dò gì? Nhìn xem thần sắc còn thoáng có vẻ hơi tiểu tụy Vương Lục, Vương Trạch Lung trong nội tâm chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, lập tức cất cao giọng nói, chuẩn bị điệu, ta muốn đi hẻm Bạch Tỷ Điệp, bái phỏng một cái ân công. Là, đại nhân. Rất nhanh Vương Lục mang theo mấy người, mang lấy một đỉnh cố kiệu đi tới, Vương Trạch Long một thân thường phục, quen việc dễ làm, rất nhanh tới hẻm Bạch Tỷ Điệp trong. Hẻm Bạch Tỷ Điệp bên trong Trương phủ đại môn đóng chặt, bên trong lẩn ẩn truyền đến thét to thanh âm. Hạ Kiệu. Vương Trạch Long đi tới, nhìn xem thật sâu đình viện, lộ ra một chút hâm mộ, nhà dưới bóng chiều phủ khói xanh, mảy may chuyện đời không liên hệ. Trâm tàng ngọc giới hành xuyên trúc, quyền bãi hoàng đỉnh nằm xem núi, ham tự tại, mặc suy tàn, không ngại nơi nơi đầy hớn hở. Thật sự là nơi tốt ta, ẩn cư nơi đây, bất nhiễm trần ai, quả thực là thần tiên sinh hoạt. Cất bước đi về phía trước, đi vào Trương phủ trước cửa, đương 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 gõ lên cửa, tại hạ Vương Trạch Long, đến đây bái kiến ân công. Kết. Trương phủ đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thanh tú cái đầu nhỏ, nguyên lai là ngươi, ta nhận ra ngươi, ngươi là bị công tử nhà ta cứu cái kia Hàng Châu chi phủ nha môn lao ra Vương đại nhân, có phải không? Là ta. Vương Trạch Long hòa ái cười cười, nhìn xem mở cửa tiểu đồng, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào, công tử nhà ngươi có ở nhà không? Ta là A Bảo, là công tử nhà ta gã sai vặt, ngươi không cần bảo ta tiểu ca. A Bảo một cách tinh quái cười nói, theo ta tiến vào đi, công tử nhà ta đang luyện chữ, không rảnh chiêu đãi ngươi, nếu không ngươi trước bên trên trong phòng uống chút trà, chờ lên một chút. Cũng tốt. Vương Trạch Long cất bước bước vào, phía sau Vương Lục thiếp thân đi theo, A Bảo nhìn sau, nhướng mày, nơi này là công tử nhà ta ẩn tu chi địa, không chào đón ngoại nhân tiến đến, vị đại ca kia, ngươi vẫn là thỉnh trở lại đi. Vương Lục sắc mặt phát lạnh, ta là đại nhân cận vệ, muốn cho ta đi, trừ phi ngươi thắng qua đao trong tay của ta. Quét Vương Lục nhất nhãn, A Bảo thản nhiên nói, ở chỗ này, Vương đại nhân nếu không phải an toàn lời nói, chính là có ngươi tại, cũng chẳng qua là nhiều thêm vào một cái mạng mà thôi. Không cần nhiều lời. Vương Lục lạnh như băng, an nói có ý tứ, muốn cho ta có thể đi, lấy ra để cho ta đi buồn sự đến, chỉ cần ngươi thắng qua đao trong tay của ta, ta liền tín ngươi có thể bảo vệ tốt đại nhân, mà ta cũng sẽ thủ hộ tại bên ngoài viện, không bước vào bên trong một bước. Ngươi ra tay đi. A Bảo đưa tay phải ra. Dưỡng Dương quyển sách chân khí bí quyết vận chuyển, một cỗ nhàn nhạt tử khí từ phía sau lưng dâng lên, xin mời. Nhìn xem A Bảo bày ra tư thế, Vương Lục thần sắc bắt đầu trang túc mục chú ý, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, hắn chậm rãi rút ra đao trong tay, một cỗ huyết sát khí tràn ngập, sát khí thấu xương, xem xét liền là thật sự giết qua người, thẻ lưỡi ra liếm qua huyết. Xem đao. Một đao thẳng tắp bổ tới, không có chút nào sức tưởng tượng. Nhanh, hung ác, mãnh liệt. Khí thế như hồng, không là ngươi tử tiểu là ta vong, lộ ra một cỗ thảm thiết. A Bảo trên mặt biến đổi sắc, song trưởng chậm rãi đẩy ra, một cỗ tử khí bốc lên, giống như khiên tròn chắn ngang, tử khí đông lai. Ầm. Đao thuận tương kích, phát ra một tiếng vang thật lớn, Vương Lục cả người lẫn đao bị tử khí đại la chắn bắn ra mấy trượng, té trên mặt đất, khỏe miệng máu tươi từng sợi chảy ra, nhuộm đỏ điểm điểm hạt bụi. Mà A Bảo cũng bị một đao đập bay, phịch một tiếng té trên mặt đất. Lưỡng bại câu thương, chẳng phân biệt được. Ta thua rồi. Vương Lục buồn bã nhìn thoáng qua A Bảo, đứng người lên, lảo đảo lấy, kéo lấy đao trong tay, hướng về ngoài cửa chậm rãi đi đến, ánh mặt trời chiếu vào trên người của hắn, lộ ra hết sức cô đơn. Ra đi anh hùng không bình thường, cuối cùng rồi sẽ là tuổi xế chiều sao? Ngươi thất bại. A Bảo cũng đứng lên, ngươi luyện cả đời đao, ta chỉ là luyện không mấy tháng thời gian. Cái này Vương Trạch Long nhìn xem rời đi Vương Lục, trên mặt có chút ít không tốt nhìn, hắn vẫn đối với ta trung thành và tận tâm, nhiều lần cứu ta thoát khốn, hắn không có sao chứ? Đại nhân, xin yên tâm. Lý Dung đi tới, Vương Lục tu hành đã đến một loại bình cảnh, lần này nếu là có thể vượt qua đạo cảnh này, tâm tình tăng lên, là có thể càng tiến một bước, nếu là độ không qua, hậu quả khó liệu, một cái không có tự tin đao khách, là vũ không động đao trong tay. Vương Trạch Long như có điều suy nghĩ, yên lặng nhẹ gật đầu, loại này đạo lý hắn hiểu, đường có thể đi thật xa, còn phải xem lòng lớn bao nhiêu, tương lai thiên không liền có bấy nhiêu. Đại nhân, bên trong mời. Lý Dung tiêu thân hành lễ, mời đi theo ta. Lý Dung dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường, Vương Trạch Long nhàn nhã dạo chơi, theo ở phía sau, quan sát trong phủ hết thảy, cuối thu thời tiết, nguyên vốn hẳn nên có chút trời đông giá rét, của mục tiêu tiêu vô biên rời. Nhưng mà đi ở trong trước phủ, nhưng có chút ôn hòa như xuân, thậm chí có vài chỗ ẩn ẩn có cỏ xanh phun trồi, khí hậu ấm áp, giống như đi vào thế ngoại đảo nguyên. Cái này người cho dù không phải thánh sư, cũng có được đoạt tiên địa tạo hóa thủ đoạn. Đi qua mấy lần chuyển biến, rốt cục tại một gian trong phòng khách, nhìn thấy Trương Ngọc Đường, Trương Ngọc Đường chính cầm lấy bút, hết sức chăm chú viết cái gì. Nhất bút nhất họa, kiếm khí tung hành. Dùng bút làm kiếm, luyện tập đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, mỗi một bút cũng như cùng vũ động thần kiếm. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự liêu phất ý khứ, thơm tàng thần giữ danh. Nét chữ cứng cáp, sát khí ngút trời. Sát lục kiếm chiêu, đi qua một tháng nhiều bồi dưỡng, rốt cục đại thế đã thành. Mà theo một lần lại một lần tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất, thứ hai tự nhiên kiếm chiêu cũng đang nổi lên. Tự nhiên chi kiếm tử cực hóa sinh, tạ dùng hoa cỏ một lâm sinh cơ tinh hoa đồng dạng có thể thúc dục kiếm khí, hơn nữa uy lực cường đại hơn kinh người hơn. Đây là theo một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan, mượn nhờ thiên nhiên sinh cơ đến luyện kiếm, một khi luyện thành, mỗi một kiếm đều mang theo tự nhiên mênh mông uy lực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 94, 5 năm chương 94, 5 năm cầu đặt mua vé tháng thư thư phòng, viết xong cuối cùng một cái danh chữ, Trương Ngọc Đường thật dài thở ra một hơi, đứng ở nơi đó bất động, tinh tế quan sát một hồi tự thể trong ẩn chứa tinh khí thần, ta dùng văn trở đạo, dùng bút làm kiếm, đem lại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm ý ẩn chứa tại này tấm tự thiết trong, nếu là tầm thường yêu ma đủ phải, dù phát trong đó kiếm ý. Này tấm tự thiết có thể như bảo bối đồng dạng, hóa thành thần kiếm, chạm yêu trừ ma. Vương Trạch Long nhẹ nhàng đi tới, đứng ở một bên, quan sát trên giấy chữ, nhưng cảm giác chữ chữ như lợi kiếm xuyên không, cái kia mỗi một chữ cùng hắn nói là chữ, chẳng bằng là một thanh kiếm. Một chữ chính là một bả vũ độc kiếm, bút họa xê dịch, kiếm khí tung hành. Nhìn mấy lần, tự cảm thấy con mắt có chút đau đớn, cuốn quýt lui về phía sau vài bước, rời xoay ánh mắt, thầm nghĩ như vậy chữ đã sinh ra tinh thần, không thuộc phàm lưu rồi, hắn tất nhiên là thánh sư không thể nghi ngờ. Nhìn đến bức chữ này, Vương Trạch Long theo trong nội tâm xác định cái này thiếu niên ở trước mắt, tất nhiên là thánh sư không thể nghi ngờ, có thể đem chữ viết đến dùng văn ghi đạo ẩn chứa tinh thần cảnh giới này, trong thiên hạ, ngoại trừ thánh sư, còn có thể là ai? Để cây viết trong tay xuống, Trương Ngọc Đường xoay người, nhìn xem đến nơi Vương Trạch Long, cười nói, đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh, đến nơi này của ta rồi. Vương Trạch Long không người nói, ân công, tuyệt đối không nên nói như vậy, mấy ngày nay tới giờ, công vụ bề bộn, lại xử lý ra mẫu hậu sự, thế cho nên đến bây giờ mới đến gửi tới lời cảm ơn lúc trước ân cứu mạng, còn hy vọng ân công rộng lòng tha thứ. Đại nhân tính tình trí hiếu, lại nhật lý bạc cơ, miêu tả sự chăm chỉ, tạo phúc một phương, một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Một bên Hứa Kiểu Dung sớm đã bưng tới nước trà, phóng ở trên bàn, đối với Trương Ngọc Đường nhẹ nhàng cười cười, quay người rời đi. Trương Ngọc Đường đối với rời đi Hứa Kiểu Dung khẽ gật đầu, nói xong, đại nhân, mời ngồi xuống uống trà. Ta ân công. Vương Trạch Long đáp lời ngồi xuống, kính xin ân công, không nên mở miệng một tiếng đại nhân, chỉ có mặc vào quan bảo, làm việc công thời điểm. Ta mới là đại nhân, còn lại thời điểm, ta cùng mọi người đồng dạng, đều là phàm phu tục tử, đảm đương không nổi đại nhân xưng hô. Cũng tốt. Trương Ngọc Đường nâng chung trà lên, uống một ngụm. Một miệng lưu hương, ta không gọi ngươi vì đại nhân, ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng ân công bảo ta, ta đã sớm nói, lúc ấy cứu người, chỉ là tiện tay mà thôi, sau lại nói dưới tình huống như vậy, chỉ có đủ khả năng, bất luận kẻ nào đều sẽ ra tay. Vô luận nói như thế nào, đều là ngươi đã cứu ta cái mạng. Tích thủy tri ân còn muốn dũng tuyển tương báo, huống chi ân cứu mạng lớn hơn thiên, tại hạ thời khắc ghi nhớ trong lòng, không dám có chút quên. Vương Trạch Long nói xong, coi như là ta ngoài miệng không kêu ngươi ân công, có thể là trong lòng của ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi cho rằng của ta ân công phụng dưỡng. Đối với Vương Trạch Long kiên trì, Trương Ngọc Đường cũng không có cường quên, mỗi người đều có chính mình cách đối nhân xử thế nguyên tắc, chính mình cần gì phải áp đặt can thiệp. Ngươi đến nơi đây, có chuyện gì không? Là có chút việc tình. Vương Trạch Long đã xác định Trương Ngọc Đường là thánh sư thân phận, mở miệng nói chuyện, liền thiếu rất nhiều băn khoăn, ta muốn làm một chuyện, chuyện này một khi phát sinh, sẽ long trời lở đất. Có lẽ sẽ là một loại vượt thời đại biến cách. Ồ, sự tình gì? Trương Ngọc Đường nói, ngươi nói xem, có thể vượt thời đại, đến cùng là như thế nào sự việc? Là như vậy. Vương Trạch Long nói liên tục, lần này chùa Kim Sơn yêu nghiệt ăn thịt người sự tình. Để cho ta nhất thời muốn rất nhiều, tục ngữ nói thủ khó có khó thần. Trong cửa có môn thần, thủ hộ thành trấn sông núi, có thành hoàng sơn thần, thiên hạ đại địa các nơi đều có thần linh tọa trấn, lẽ ra vốn hẳn nên tứ hải thăng bình, an cư lạc nghiệp. Nhưng mà trên thực tế, thiên hạ các nơi lại là yêu ma nhiều lần hiện, thần linh ngồi yên không lý đến, có lẽ từng chút một yêu ma, hai họa từng chút một người, đối thần linh mà nói căn bản không coi là cái gì. Thần linh tiếp nhận là chúng sinh hương khói, tử thương như vậy một cái hai cái, đối với bị vô số sinh linh thờ phụng thần mà nói, căn bản chính là muối bỏ biển, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, cái thế giới này dù sao cũng là người thế giới, dựa vào cái gì để cho thần đến tả hữu đây hết thảy, coi như là ta hoàng đế bệ hạ, tại thời đại thái cổ, có thể nói nhân hoàng, ngược lại đến hiện tại lại muốn gọi là thiên tử, thiên tử, thiên tử, chính là thương thiên chi tử, đường đường nhân hoàng lại muốn thấp mi rủ mắt trở thành thương thiên chi tử sao? Ta muốn như vậy thần linh, là không cần phải tồn tại. Vương Trạch Long nói lên, trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, cuối cùng có một ngày, thiên tử sẽ không còn là con trời, vẫn là nhân trung chi hoàng, thống ngự bát phương. Thiên địa nhân, người ở chính giữa, chủ trưởng thiên địa. Trương Ngọc Đường tiếp lời đến, chỉ là nhân tâm khó lường, dục vọng hỗn loạn, muốn chấp trưởng thiên địa, nói dễ vậy sao? Nhân hoàng thiên tử, hoàng quyền thần thụ, cũng không phải một ngày hay hai ngày hình thành, muốn thay đổi nhân gian, không phải một bầu máu nóng, là có thể hoàn thành. Chỉ cần có tâm, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Vương Trạch Long nhìn xem Trương Ngọc Đường, nụ cười trên mặt không ngừng, thánh sư, chỉ cần ngươi cử động vung tay lên, thiên hạ người đọc sách nhao nhao hưởng ứng, bài trừ chùa miếu đạo quan, miếu đạo sĩ, đả đảo hết thảy như quỷ sát thần, cũng không phải là việc khó a. Trương Ngọc Đường hơi sững sờ, ngươi phái người điều tra qua ta, đã biết ta là người như thế nào. Thánh sư bất giận. Vương Trạch Long nghe Trương Ngọc Đường ngữ khí có chút bất thiện, hết sức làm cho chính mình tâm bình khí hòa. Thánh sư tiền đường đại khảo, kỳ thi cuối năm, bách thánh tề minh sau, người qua đường đều biết, lại có nhân hoàng đệ biển, bạch y khanh tướng danh tiếng, từ đó thiên hạ đều biết, nhất là thánh sư tử phú truyền khắp thiên hạ. Chúng ta những ngày làm quan, tự nhiên cũng phái người nghe qua phương diện này tin tức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong phủ ta, tự có một bức thánh sư bức họa, vẽ trông rất sống động, cơ hồ cùng thánh sư bản thân giống nhau như lúc. Vừa mới bắt đầu, ta còn cảm thấy ngươi cùng thánh sư chỉ là bộ dáng tương tự, chỉ là ta thấy được thánh sư viết hiệp khách hành tự thiết về sau, nhưng cảm giác kiếm quang đập vào mắt, dương cương không đúc, cùng thánh hiền trong sách miêu tả dùng văn ghi đạo cảnh giới hoàn toàn tương tự, thiên hạ này có thể làm được dùng văn ghi đạo, ngoại trừ thánh sư, còn có thể là ai? Chắc không được lúc trước tại chùa Kim Sơn trong, ngươi hỏi ta có phải không cùng một người trưởng rất giống. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, nguyên lai lúc kia, ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Vương Trạch Long gật gật đầu, chấp nhận, đúng là như thế, vào lúc đó, Vương Trạch Long tiểu theo bản năng cho rằng Trương Ngọc Đường chính là thánh sư, bây giờ chứng minh quả là thế. Bất quá đẩy ngã hết thảy chùa miếu, đạo quan, miếu đạo sĩ, đả đảo hết thảy như quỷ xà thần sự tình, ta là không làm được. Chí ít hiện tại ta còn làm không được, nếu như ngươi là làm lời nói, ngược lại cũng không sao, trước hết theo một ít tà tế bắt đầu đi. Những cái kia che giấu tại trong bóng tối tà thần, tiếp nhận chúng sinh hương khói lúc, phần lớn cần đồng nam, đồng nữ huyết tế, làm nhiều việc ác, vô cùng nhất đáng chết, ngươi nếu thật muốn bình thiên hạ, độ muôn dân trong họ, tiểu từ nơi này bắt tay vào. Đến ở thiên địa chính thần, tiểu muốn tuân theo quần quận đại thế, đối ứng dân tâm dân ý, đợi dân tâm tư biến thời điểm, mới có thể nước chảy thành sông. Vâng. Thánh sư. Vương Trạch Long nghĩ nghĩ đúng là như thế, dân tâm tức là thiên tâm, dân ý tức là ý trời, chỉ có dân tâm dân ý yêu cầu thế gian này lại cũng không cần có thần thời điểm, thương hỏa vừa đức, chúng thần tự nhiên sẽ ngã xuống thần đàn. Thời gian thong thả, tại hẻm Bạch Đi Lìa bên trong, nhoáng một cái chính là mấy năm, tại cuối năm thời điểm, Minh Dương học đường Âu Dương tiên sinh theo Trương Đoan Khôn nơi nào biết được Trương Ngọc Đường ẩn cư chi địa. Đã tới một lần, hỏi thăm Châu phủ đại khảo, kỳ thi cuối năm, sự tình. Trương Ngọc Đường dùng tuổi quá nhỏ, học vẫn chưa đủ làm lý do cự tuyệt mất, nói là còn nhiều hơn đọc vài năm sách, nhiều kinh lịch chút ít đạo lý đối nhân xử thế. Mới nguyện ý leo lên con đường làm quan, vì thiên hạ mưu phúc lợi. Thời gian thấm thoát, chưa phát giác ra đã là 5 năm, thời gian 5 năm. Trương Ngọc Đường đã 14 tuổi rồi, hay bởi vì nhiều năm luyện kiếm đọc sách, toàn thân không lộ ra thư kiếm khí tức, ngọc thụ lâm phòng, tiêu sái phi phàm. Hứa Kiều Dung mấy năm qua này, một mực dốc lòng chăm sóc lấy Trương Ngọc Đường sinh hoạt hàng ngày, từng ly từng tí, thời gian 5 năm bên trong, Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân đã tới mấy lần, nhìn xem hẻm Bạch Đi Lìa bên trong hoàn cảnh, ưu mỹ, thoải mái dễ chịu, Trương phu nhân liền một mình lưu lại. Về phần Trương Viên Ngoại, bởi vì tiền đường gia đại nghiệp đại, còn cần chăm sóc, tiểu thường xuyên đi tới đi lui tại Tây Hồ cùng tiền đường tầm đó. Hiện tại Hứa Kiều Dung đã 18 tuổi, trổ mã như là thủy liên hoa bình thường, đoan trang tú lệ, tự nhiên hào phóng, những năm gần đây này, không oán không hối, lo liệu lấy việc nhà, giống như hiền thê lương mẫu. Thậm chí chính cô ta đều đem mình coi là Trương Ngọc Đường nữ nhân. Chỉ tiếc, Trương Ngọc Đường tuy nhiên đem đây hết thảy đều xem tại trong mắt, cũng mấy lần muốn mở miệng đem Hứa Kiều Dung thu trong phòng, Trương phu nhân càng là hữu ý vô ý gợi ý Trương Ngọc Đường nhiều lần, con gái người ta lớn hơn rồi, ngươi muốn thật là có ý, tự tranh thủ thời gian thu trong phòng, nếu là vô tình ý, tuyệt đối không nên làm trễ nãi con gái người ta thời gian quý báu. Ngươi không phải có cây, ai có thể vô tình, điều phản cố lương hề, hồ tử diệt thủ câu. Hai người sớm chiều ở chung xuống, Trương Ngọc Đường cũng không phải là đối Hứa Kiều Dung vô tình. Loại này tình nhưng không có tình yêu cái loại này điện giật cảm giác, bao nhiêu lần trong đêm, Trương Ngọc Đường thật sâu kiểm điểm lấy, Hứa Kiều Dung không tốt sao? Không xinh đẹp không? Không thiện lương sao? Không ôn nhu nhàn tục sao? Cũng không phải, đây hết thệ cũng không phải lý do. Vậy rốt cuộc là cái gì, để cho trong lòng của mình, một mực cự tuyệt tiếp nhận cái này điên lặng kính dâng nữ nhân này? Là vì nàng sao? Thường xuyên gặp lại tại trong mộng nữ hải. Hoặc là nói là một con rắn, thanh thúy đáng yêu, bơi qua Tây Hồ nước, bơi về phía phương xa. Mỗi khi cái lúc này, Trương Ngọc Đường bên tai luôn vang lên kiếp trước trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong một câu, chữ quên trong nội tâm quấn, duyên hết tình dở. Duyên hết tình dở rồi, cái kia là như thế nào một loại bất đắc dĩ đến sâu trong linh hồn bị thương, một đạo tình ảnh, đầy mặt rơi lệ, độc lập tại hoa tiền nguyệt hạ, nhìn trời im lặng, đối địa im ắng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng cùng quên mất. Là thanh xà, là cái nào mộng ảo tinh linh một dạng nữ hải, một mực lưu tại Trương Ngọc Đường trong lòng, chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Ngoại trừ thanh xà, ngoại trừ cái này chưa từng gặp mặt nữ hải, Trương Ngọc Đường trong lòng tạm thời không bỏ xuống được bất kỳ nữ nhân nào. Trương Ngọc Đường yên lặng đứng ở phía trước cửa sổ, cúi đầu trầm tư, không có chú ý tới, Trương phu nhân đã lặng yên đã đi tới. Hài tử, ngươi ý định như thế nào đối đại Hứa cô nương, nàng là Hứa đại phu yêu thích, ngươi nếu như không thích lời nói, có thể ngàn bạn không thể làm trễ mãi con gái người ta thanh xuân. Trương Ngọc Đường ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười sáng lạ, mẫu thân, ta biết nên làm như thế nào rồi. Trương phu nhân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, là lưu là đi, tổng muốn có kết quả, như vậy kéo lấy, đến cuối cùng sẽ làm bị thương càng sâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 95, Giao Long chương 95. Giao Long cầu vé thắng, đặt mua thư phòng, DS, mọi người đặt mua sau, cũng đừng quên quăng vé thắng, phiếu đề cử a, mỗi 10 tờ vé thắng tăng thêm một chương, còn có cái này mấy chương không cầu phiếu đề cử trượt lợi hại a, phiếu đề cử là miễn phí, ngàn bạn ủng hộ một chút. Tây Hồ đáy nước, thần bí thủy điện trong, hung sát khí tràn ngập, truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm, cũng không biết 5 năm trước tên tiểu tử kia, tu vi hiện tại như thế nào, lúc ấy hắn chỉ là cái luyện khí sơ kỳ thái điểu, tu vi hiện tại đã đến cái nào tình trạng, có hay không năng lực cứu ta ra ngoài, bây giờ pháp lực của ta tiêu hao nghiêm trọng, nhiều lắm có thể chèo chống một cái giáp, không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể sống sót. Tiên đương thủy thần cái kia con quỷ nhỏ rốt cuộc là dùng tài liệu gì, làm thành cái này xích sắt, cái này dán đủ khả năng khóa lại ta phải nguyên thần, chân thân, ghê tầm nhanh. Cũng may đi qua ta nhiều năm như vậy dùng yếu hỏa tinh tế nung khô, đã bị phá hủy một bộ phận xích sắt uy năng, miễn cưỡng có thể làm được thần hồn xuất hiếu, tuy nhiên chỉ là phân ra một đám thần hồn, cũng so với cái kia thần hồn phụ thể đoạt xá cảnh giới nhưng cao minh rất nhiều. Không bằng ta phân ra một đám thần hồn, báo mộng chung quanh dân chúng, tự xưng hồ thần, khiến những này phàm phu tục tử tiến cống một ít đồng nam, đồng nữ bổ dưỡng một cái khí huyết. Một đám khói xanh theo thủy điện trong sông ra, đâm rách thủy điện thủ hộ lực lượng, bay ra mặt nước, hóa thành một đầu dài nhỏ giao long, toàn thân như ngọc đái tương bản, rồng ngâm một tiếng, bầu trời mây đen bắt đầu khởi động, ngay sau đó, phong vân tề tụ, tích tí tách hạ xuống mưa to, mưa bằng bạc, như trời xanh tại tức giận. Đã có trận mưa lớn này, ta tại báo ngậm phụ cận phàm phu tục tử, đe dọa phía dưới, bọn hắn tự nhiên sẽ dễ bảo, rất cung kính đem đồng nam, đồng nữ dâng ra đến trở thành đồ ăn của ta, sau khi luyện hóa bổ sung tinh khí thần, kéo dài thọ nguyên. Cảnh đêm mông lung, vạn dặm giang thiên một mảnh tấm màn đen che lấp, không có một chút tinh quang, ngọc đái giao một đám thần hồn phân hóa ngàn vạn, rơi vào ngàn vạn gia đình. Tiểu tử kiện hết bận về sau, sắc trời đã mông lung. Một vòng mặt trời lặn về tây, hồng sáng sáng tán phát lấy cuối cùng ánh mắt xéo qua, thừa dịp sáng sủa, tranh thủ thời gian hướng về trong nhà đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, thanh phong phiêu đãng. Giữa xuân đến nay còn không có xuống một trận mưa, muốn là lại không mưa. Trong đất cũng làm hạn muốn dạn nước, năm nay thu thành lại sẽ không quá tốt. Thở dài một thân, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm thiên không, vạn dặm không mây. Trời cao một bích, mưa xuân quý như mỡ, nhiều ít cũng liền tục hạ bên trên một chút như vậy, dù là chỉ là có sâu hai đốt vũ cũng tốt. Lao thiên già, ngươi tiểu phát từ bi đi. Nếu là không có thu thành, để cho chúng ta những người nghèo khó này sống thế nào a? Thoáng như là đã nghe được tiểu tử kiện cầu nguyện, vạn dặm không mây trời quang, đột nhiên mây đen cuộn cuộn, đậu mưa lớn nước tích tí tách tản xuống, mưa xuân như dầu liễu hàm yên, tất cả tây hồ đều đắm chìm tại mịt mở mưa trong. Nhìn xem mãn thiên mưa, gương mặt nếp nhăn giãn ra, tiểu tử kiện phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, cảm ơn trời đất. Đây chính là cứu mạng mưa a. Nâng lên tràn đầy một nắm mưa, huy sái ở trong thiên địa, tiểu tử kiện hạnh phúc nở nụ cười, đã có những ngày mưa, trong đất hoa màu ăn no uống đủ, tự có khí lực dài quá. Chỉ cần không gặp lại cái gì ác liệt thời tiết, năm nay thu thành tựu có trông cậy vào. Đi về trong nhà, lão bà tử đã làm tốt cơm tối, dẫn một đôi nhi nữ đang chờ hắn trở lại tới dùng cơm. Nhìn xem chính mình một đôi song bảo thai nhi nữ, tiểu tử kiện tuét miệng nở nụ cười. Ông trời, đã có thu hoạch tốt, lại có một cái ấm áp ra, tiểu tử kiện cảm giác là mình kiếp trước làm vô số chuyện tốt, lao thiên gia mới tại kiếp này cho mình như vậy hạnh phúc ra. Sau khi ăn cơm xong, người một nhà vui vẻ hòa thuận mà nói hội thoại, liền nằm ở trên giường say sưa ngủ say. Một tia sáng chói bay tới, biến ảo thành một tôn kim quang lòng lánh, cao lớn uy mạnh thiên thần, trong tay cầm cái nĩa xin thép, vào tiểu tử kiện trong ngộng. Trong ngộng tiểu tử kiện hốt hoảng nhìn đến cái vị này thiên thần về sau, một cái giật mình, tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian ở trong mơ đối với thiên thần quỳ xuống lạy, tiểu dân tiểu tử kiện, bái kiến thiên thần. Về phần là vị nào thiên thần, tiểu tử kiện tự nhiên không biết, nhưng là thiên thần là sẽ không sai. Thiên thần toàn thân để đó kim quang, thanh âm như là chuông lớn bình thường, vang vọng tại tiểu tử kiện trong động. Ôi chao, phàm nhân hạ giới tiểu tử kiện nghe, bản tôn chính là Tây Hồ Thủy Thần, hôm nay thiếu một ít đồng nam đồng nữ hầu hạ, còn nhìn các ngươi xem tại bản thần nhiều năm qua phù hộ Tây Hồ cư dân mưa thuận gió hòa phân thượng, cống hiến một ít đồng nam đồng nữ đi ra, như là không phải, coi chừng đến lúc đó sóng nước ngập trời, bao phủ bốn phía thôn xóm, dù tốt, một khi thảm họa phát sinh, hối hận thì đã muộn. Vì giảm xuống đất tiểu tử kiện sững sờ, đồng nam đồng nữ, thần nói muốn đồng nam đồng nữ. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên thần dĩ nhiên không thấy, chỉ có ngộng cảnh như thực. Rốt cục giải quyết một cái, ngọc đái giao một đám thần hồn hóa thân bay ra tiểu tử kiện mộng cảnh, được tranh thủ thời gian lại đi nhà tiếp theo, tranh thủ hay đi trong nhà báo mộng, nhiều người miệng tạp, chuyện này chuyển tới, mới có thể khiến những này ngu xuẩn phạm nhân tin tưởng. Của ta cái này sợi thần hồn chỉ có thể hóa ra 18 cái hóa thân, nhiều hơn nữa lời nói, căn bản cũng không có đi vào giấc mộng năng lực. Cảm thụ được của mình suy yếu, ngọc đái giao diện mục có chút dữ tợn, nếu không phải là tiền đường thủy thần cái kia đàn bà thúi chấn áp ta đến nay, dựa vào thực lực của ta tung hoành thiên hạ, tiêu giao khoái hoạt, đến bây giờ cũng không biết sinh ra đến nhiều ít giao tử giao tồn đến rồi. Ghê tởm hơn chính là khí huyết chưa đủ, thần hồn không chiếm được chèo chống, tuy nhiên có thể phụ thể đoạt xá, chỉ là mỗi một lần phụ thể đoạt xá đều hội thương tổn thần hồn của ta, được không bù mất. Như là thần hồn của ta đủ cường đại, vừa lại không cần quan tâm tổn thất một chút ấy thần hồn chi lực. Chùa Kim Sơn trong, Pháp Hải đứng ở phương trượng trong phòng, nhắm mắt tính toán, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, đứng lên, có yêu tinh đang gây sóng gió. Đi đến trước giường, đưa tay tiếp được một đám mưa, đặt ở trên mũi người một chút, cái này trong nước mưa tràn đầy yêu khí, thật là tinh thuần yêu khí, ít nhất là một đầu điệu tiên cảnh đại yêu, như vậy đại yêu, ta còn không phải là đối thủ. Bất quá dựa vào trong tay của ta tử kim bát, ta thật cũng không e sợ nó. Xoát, một mảnh kim quang hộ thể, pháp hải bay ra phương trượng thất, đội mưa nước, bay lên trời, nhìn xuống hướng bốn phương tám hướng. Trương Ngọc Đường vừa đi vừa nghĩ đến, nên như thế nào đối Hứa Kiểu Dung nói lên chuyện này, đột nhiên cảm nhận được mưa tràn ngập khí tức hung sát, vội ngẩng đầu hướng về thiên không nhìn lại, này cỗ hung sát khí, rất quen thuộc, chẳng lẽ lại có cái gì yêu ma quỷ quái đi ra làm hại nhân gian sao? Nhưng là Hứa chỉ là qua đường yêu tình, lơ đãng mang theo mưa. mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh thiên tinh mở rộng ra, từng sợi tinh huy chiếu rọi, Trương Ngọc Đường mỉm cười, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hẳn là qua đường yêu tinh không thể nghi ngờ. Trời mưa sau không khí, hết sức thanh tân, Trương Ngọc Đường hít vào một hơi thật dài, đi đến Hứa Tiểu Dung trước cửa, nhẹ gõ nhẹ một cái, hỏi, Hứa cô đường, ta là Trương Ngọc Đường, ngươi ngủ sao? Trong phòng Hứa Tiểu Dung trong nội tâm một trận hiệu chạy, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên đêm hôm khuya khoắt đến ta trong khuê phòng đến, ta vẫn cho là hắn là một ngốc tử, không thể tưởng được hắn cũng là bại hoại, rốt cục nhịn không được đối với ta muốn tái máy tay chân, chỉ là ta nên làm thế nào cho phải, là liều chết không theo, vẫn là ấm ở từ hắn đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 96, Phong Lưu Lệ Thư Thư Phòng, GS, nhiệt liệt chúc mừng một cái vĩnh viễn không cuối cùng trở thành chúng ta quyển sách này chấp sự, cảm tạ mọi người khen thưởng, tăng thêm, đây là chương 3, ý nguyên tiếp tục cầu vẽ thắng, đặt mua. Đẩy cửa nên đón bầu trời nguyệt, dưới ánh trăng đứng ở một vị phong thần như ngọc thiếu niên, viên bối phong yêu, kinh thải tuyệt diễm, toàn thân cao thấp càng lộ ra một cỗ hào hoa phong nhã, sau đó quân tử sách vợ khí tức. Đứng ở nơi đó bất động, trong mắt trí tuệ thông thấu, khóe miệng mỉm cười, giống như một tôn khám phá thế sự, trải qua thương hải biến tang điển hùng nho, bao la vật tượng. Hứa Kiều Dung duyên dáng yêu kiều, sắc mặt từng đỏ, mặc một bộ trưởng sam màu trắng, thân hình linh lung hấp dẫn, trước sau lồi lõm, đầy đà hấp nhân, tựa như một viên chín mọng mật đào, ngọt đến làm cho người nhịn không được cắn một cái, thử một lần tư vị trong đó. Trong viện tử này bị ta dùng vạn phù quy nguyên đại trận hấp dẫn đến thiên địa nguyên khí, lúc nào cũng đổ vào, mỗi người khí chất, tại ngày ngày nguyên khí gột rửa xuống, đều không tự chủ vô chi vô giác thay đổi, mà thân thể tố chất càng là càng ngày càng tăng. Nhớ rõ năm đó xem Tân Bạch Nương tử truyền kỳ thời điểm, Hứa Kiều Dung tuổi tác khá lớn về sau, thân thể đầy đà giống cái mập đại thẩm, ngày nay nhưng bởi vì tu hành tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách, tư âm nuôi dưới mặt, cả người nữ đại 18 biến, lại là trở nên càng ngày càng tốt nhìn. Nhìn xem ngơ ngác nhìn mình Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung trên mặt nóng hổi, hai tay không tự chủ nắm góc áo, không nén được trà sát động, nhu nhu thanh âm trong lộ ra một cỗ tê tê, công tử, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe Hứa Kiều Dung thanh âm, Trương Ngọc Đường toàn thân khẽ run rẩy, thanh âm này cũng quá mềm đi, tựa như nữ nhân ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua da thịt, cả người đều có chút sợ run, cái này không tính quá một đi, ngươi xem một trận mưa lớn qua đi, ánh trăng treo lên, quần tinh sáng lạ, trong không khí càng là tràn ngập một mùi thơm, ta trong lúc rảnh rỗi, muốn mời cô nương đến trong sân đi một chút, hoa tiền nguyệt hạ, nói nói nhân sinh phương hướng, thảo luận một chút lý tưởng thuyền nhỏ, nên như thế nào đi xa các loại cái gì? Ân Hứa Kiều Dung khẽ gật đầu, thì thào một tiếng, hết thảy đều tùy ngươi, ngươi nói đi nơi nào, liền đi nơi đó. Được. Tranh thủ thời gian quay người, không dám tiếp tục xem Hứa Kiều Dung xấu hổ mang e sợ bộ dáng, hai người một trước một sau, yên lặng đi tới, tựa như hai cái một mình hẹn hò nam nữ, trong không khí đều xuyên qua một bầu không khí quái dị. Hứa cô đương, ngươi năm nay đã nhị cửu niên hoa, chỉ 18 tuổi, 2x9=18, đi à nha. Trương Ngọc Đường nhìn xem mưa rơi gió thổi qua sau, càng lộ vẻ tiểu nộn tươi đẹp hoa dại, hít một hơi thật sâu, đẹp và tĩnh mịch hương khí theo hô hấp, tiến vào đáy lòng, tràn ngập ra. Toàn thân đều nhộn nhạo lấy thoải mái. Bất chi bất giác, chúng ta đều quen biết hơn 5 năm rồi, nhớ rõ mới quen biết năm đó, ta mới 8 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, ngày nay ta cũng 14 tuổi rồi, cảnh xuân tươi đẹp thong thả, trong nháy mắt không kinh niên. Ừm. Hứa Kiều Dung gật gật đầu, hơi hơi hòa cùng lấy, 18 tuổi cô nương, đã coi như là đại cô nương, nhớ rõ trước một lần trở lại Bảo An Đường vẫn an phụ thân thời điểm, phụ thân nói Bảo An Đường phụ cận rất nhiều nữ hài tử, 13, 14, 15, 16 cũng đã gả vì người khác phụ, bắt đầu cuộc sống của mình. Mà chính mình, nhưng vẫn khổ khổ chờ lấy. Tuế Nguyệt không tha người, như chính mình tuổi tác như vậy, còn không có lập gia đình, đã số lượng không nhiều rồi. Chỉ là trong lòng bóng người kia, giống như thần thiếu niên, một mực chưa từng mở miệng, lại để cho chính mình một người cô nương như thế nào mở miệng. Hôm nay, người rốt cục muốn nói ra trong lòng những lời kia tới sao? Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đến đứng một mình trước hoa thiếu niên, lòng của mình đông 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 nhảy lên. Thiếu niên dưới chân một mảnh hoa rơi, gió mát phất phơ thổi, quần áo bay múa, tựa như một tôn trích tiên, vọng nguyệt mà đứng, tiêu sái không bị trói buộc. Nhìn xem đây hết thảy, như vẽ bình thường tình cảnh. Hứa Kiều Dung trong mắt một mảnh mê ly, nếu có thể chấp thủ tương kiên, coi như là cho ta toàn bộ thế giới, ta đều không thèm khát. Nghĩ đến, trên mặt một mảnh tao đỏ, da thịt càng thêm nóng bỏng, rất sợ Trương Ngọc Đường khám phá của mình tâm tư, đi về phía trước mấy bước, đi vào Trương Ngọc Đường phía trước, đưa tay hái được một bó hoa, đặt ở phía trước mũi, nhẹ nhàng ngửi. Nhìn xem phía trước cầm hoa mà đứng thiếu nữ, tươi đẹp tiểu diễm, huệ tâm lan chất, không biết sao nhớ tới một câu nói như vậy, ồ, chân cải trượt, cùng xấu hổ đi, dựa cửa quay đầu, lại đem cây mơ ngửi. Thực cảm thấy khó xử. Nghe vậy Hứa Kiều Dung cả khuôn mặt tức khắc đỏ bừng, thon dài trắng non trên gáy cũng nhiễm lên một vòng kinh tâm động phách đỏ ửng hướng phía dưới kéo dài, thẳng đến cái kia hơi hơi lồi ra chỗ, rất tròn mà hoàn mỹ hình dạng, hấp dẫn lấy ánh mắt của thiếu niên, chắc không được thời đại này người đều sớm như vậy kết hôn, nguyên lai hết thảy đều đã chín mọng, chỉ đợi nước chảy thành sông. Chỉ tiếc, thần nữ hữu tình, tương vương vô ý, chuyện như vậy, ta nên nói như thế nào mới có thể không đến mức hại người hại mình. Cảm thụ được quét tới ánh mắt, Hứa Kiều Dung đem đầu thấp hắc hơn, tiểu khiếp nói, công tử, ngươi tìm ta đi ra, có chuyện gì không? Trương Ngọc Đường thu hồi ánh mắt, trên mặt mang một tia hơi hơi dáng tươi cười, "Hứa cô đường, ta có một số việc muốn nói cùng ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, có chút khó có thể mở miệng. Là muốn đối với ta thổ lộ sao?" Hứa Kiều Dung tim đập như sấm, lên tiếng khích lệ, "Ngươi cứ việc nói, có lời gì, tiểu lớn mật nói ra, có mấy lời không nói, sẽ cho người hối hận cả đời, có một số việc, một khi phát sinh, cho dù có thể trở về quá khứ, cũng sẽ không đến lúc trước. Vậy ta nói ngươi tuyệt đối không nên sinh khí. Trương Ngọc Đường chủ trừ lấy, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, làm một yêu đương ngu ngốc, thật sự không biết nên ứng phó như thế nào tình huống trước mắt. Tục ngữ nói duyên do thiên định, phận lại do người, tục ngữ còn nói người có tình, ngàn dặm có thể cộng tiền quên, tục ngữ còn nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đầu bạc đồng tâm ở trước mắt. Trong miệng lầm bầm lồ bầu, ánh mắt lại len lén nhìn xem Hứa Tiểu Dung thần thái biến hóa, tục ngữ nói tiếp đi, ngươi là phong nhi ta là cát, tục ngữ còn nói duyên tụ duyên tan, đã được quyết định từ lâu, tục ngữ tiếp theo còn nói người tổng muốn học lớn lên, nhân sinh khó tránh khỏi đau khổ dãy rủa, muốn vì mình tâm tìm một cái nhà, tục ngữ còn nói, thực là một ngốc tử, muốn nói cái gì, sẽ không thống thống khoái khoái, chẳng lẽ ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn nhìn không ra tâm ý của ta. Hứa Kiều Dung nhìn xem không ngừng lặp lại tục ngữ nói Trương Ngọc Đường, nhịn không được mở miệng nói, ngoại trừ tục ngữ nói, công tử ngươi muốn nói cái gì, tự lớn tiếng nói ra đi, ta sẽ không ngại. Trương Ngọc Đường sững sờ, ngươi thật sự không ngại, ngươi không sợ thương tâm rơi lệ, ngươi không sợ ảm đạm tan nát cõi lòng, không thể tưởng được ngươi như vậy kiên cường, vậy ta sẽ nói, ta thật sự nói. Ừm. Hứa Kiều Dung gật gật đầu, trong lúc nhất thời, cảm giác của mình công tử, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất lộ ra dài dòng như vậy, có lời gì, tự lớn tiếng nói, giấu ở trong lòng, sẽ đem người nín hỏng. Ta đây thật sự nói. Trương Ngọc Đường lấy dũng khí, nhìn thẳng Hứa Kiều Dung ánh mắt, qua nhiều năm như vậy, Hứa cô nương một mực tỉ mỉ chu đáo chiếu cô ta, trong nội tâm của ta cảm động tột đỉnh, trải qua bao nhiêu lần trăn trọc, thật sâu suy tư sau, ta nghĩ để cho nhận thức Hứa cô nương làm tỉ tỉ của ta, ngươi nguyện ý muốn ta như vậy một cái bất thành khí đệ đệ sao? Tỉ tỉ. Hứa Kiều Dung toàn thân run lên, cảm giác lòng của mình nát. Cái này chính là mình khổ đợi nhiều năm kết quả sao? Phong lưu lệ, người say mê, nhiều ít tương tư vô hối. Còn nhớ rõ lúc ấy Minh Nguyệt tại, từng chiếu thải vân quy, còn nhớ rõ Vi Vũ Yến cùng một chỗ bay, hoa trước vào độc lực. Đây hết thảy, đến đây kết thúc sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 97, bốc thăm chương 97, bốc thăm cầu đặt mua. Vẽ tháng thư thư phòng, DS, đại gia hỏa, đặt mua dưới sự ủng hộ đi. Kiếp trước gió, kiếp này bụi, ai là ai kiếp này, ai là của người nào kiếp trước? Ai thực xin lỗi ai? Ai lại bỏ lỡ ai? Người cả đời này, có thật nhiều khổ sở muốn qua, từ xưa là tình quan nhất để cho người khó chịu. Khó chịu cũng phải chịu, chịu được dày vò, mới có thể đi xa hơn. Trong đêm gió đang nức nở nghẹn ngào, trong đêm nguyệt tại tái nhợt, trong đêm tinh tinh tại bất trụ nháy mắt, muốn rơi lệ, muốn ngừng cái kia không hiểu bi thương. Giữ lại nước mắt xem thế giới, toàn bộ thế giới đều tràn đầy bi thương. Lúc này Hứa Kiều Dung hoàn toàn rung động, mấy năm chờ đợi đã thành nhàn rỗi, đầy ngập thâm tình giao nước chảy, đây hết thảy, tiểu bộ dáng như vậy kết thúc rồi hả? Qua nhiều năm như vậy, Hứa cô nương một mực tỉ mỉ chu đáo chiếu cô ta, trong nội tâm của ta cảm động tột đỉnh, trải qua bao nhiêu lần trăn trọc, thật sâu suy tư sau, ta nghĩ để cho nhận thức Hứa cô nương làm tỉ tỉ của ta, ngươi nguyện ý muốn ta như vậy một cái bất thành khí đệ đệ sao? Trương Ngọc Đường nói qua mỗi một chữ đều vang vọng tại Hứa Tiểu Dung linh hồn chỗ sâu trong, khóe miệng khẽ run, kéo ra một nụ cười khổ, muốn ta làm tỉ tỉ của ngươi vậy sao? Công tử, ta chỉ là cái hạ nhân, như thế nào nhận được vậy? Cắn cặp môi đỏ mọng, ẩn ẩn có vết máu, run rẩy ngữ khí, hơi hơi có nước mắt thanh âm, tràn đầy cực kỳ bi ai cùng ảm đạm. Mới sau cơn mưa bầu trời đêm tràn đầy tổn thương cùng đau nhức, Trương Ngọc Đường rõ ràng cảm nhận được loại này khác thường, tổn thương thật là không có thể phòng ngừa sao? 18 tuổi cô nương một cánh hoa, đúng là hoa tươi nộ phóng, thiên điều bách mị thời điểm, lại bị gió táp mưa xa, làm ướt chuối tây. Tổn thương thấu nhân tâm, là của ta sai, những năm gần đây này, ta một mực dốc lòng tu hành, không để ý đến tại thời đại này bên trong, 18 tuổi nữ hài đã không thể xưng là thiếu nữ, tựa như tại ta cái kia thời đại thẳng nữ đồng dạng, 18 tuổi còn không có ra cửa nữ hài, tại hiện tại trong mắt người, chính là thẳng nữ. Trương Ngọc Đường thật sâu tự trách, ta một mực không có đem chính mình hoàn toàn dung hợp tại thời đại này bên trong, vẫn cho là nữ hài tử ít nhất phải đến hơn 20 tuổi mới thích hợp nói chuyện cưới hỏi. Cái này xê dịch, để cho Hứa Kiều Dung bỏ lỡ nàng tốt thời gian sao? Chỉ là ta có thể lấy nàng, vì vớt lên sự bi thương của nàng, đi với nàng, đối với nàng đối với ta mà nói, dạng như vậy hôn nhân công bằng sao? Có lẽ tương lai có một ngày, sở hữu kích tình đều lắng đọng xuống, tại ngọt ngào tình yêu cũng sẽ hóa thành nồng nặc thân tình đến chống đỡ lấy lẫn nhau đi xuống, chỉ là ta thật sự khát vọng trải qua tình yêu. Có yêu rồi, đau nhức đã qua. Điên đã qua, có thể xem không hưởng công cuộc đời này. Nhìn xem bị thương Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường đi ra phía trước, Kiều Dung tỉ tỉ, ta một mực theo sâu trong đáy lòng, đem ngươi cho rằng chị ruột của ta đến xem, ta cũng đem Hứa Tiên coi như đệ đệ của ta đến xem, ta ngay từ đầu cũng đã nói, ngươi không phải là ta Trương phủ hạ nhân, ngươi có thể tùy thời đến, tùy thời đi. Ngươi là tỉ tỉ của ta, vô luận phú quý nghèo hèn, ngươi vĩnh viễn là trong nội tâm của ta kính trọng nhất tỉ tỉ. Tỉ tỉ sao? Thật tốt, có thể có ngươi như vậy một cái thánh nhân chi sư làm đệ đệ, tỉ tỉ ta cảm giác có một loại cực lớn vinh quang. Hứa Kiều Dung nhìn trước mắt Trương Ngọc Đường, một tia nước mắt không nhịn được, rốt cục theo gò má chảy xuống. Chợt xoay người sang chỗ khác, hữu tại cái kia vừa chuyển mặt, hai người phảng phất trở nên thật là xa xôi, đã từng nói lời nói, không có khả năng tại thực hiện. Tốt đệ đệ, như là không có chuyện gì, ta đi về trước, thân thể của ta có chút không thoải mái. Quay người, rơi lệ, chạy trốn. Trương Ngọc Đường nhìn xem cái kia run rẩy bóng lưng đi xa, im lặng không nói, nhưng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt liếc ra nhìn nàng rời đi, lại không thể mở miệng lưu lại. Yêu tiểu yêu, không thích tiểu thả nàng ly khai. Giải quyết xong sao? Trương phu nhân không biết lúc nào, đi tới Trương Ngọc Đường sau lưng, nhìn xem Hứa Kiều Dung rời đi phương hướng, thán một tiếng, nàng là cô gái tốt, đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật là ngoan độc tâm đó à.
"Mẫu thân, ta sai lầm rồi sao?" Quay đầu lại, nhìn xem mẫu thân, Trương Ngọc Đường mặt chảy xuôi lấy bị thương, hắn cũng không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào người, nhưng có đôi khi lại làm thương tổn, ta có phải không cần phải lưu nàng lại, thu vào trong phòng, chí ít dạng như vậy, nàng sẽ cao hứng chút, đúng không?
Không đúng, nàng sẽ không cao hứng, ngươi cũng không có làm sai.
Nhìn xem có chút tiểu tụy Trương Ngọc Đường, Trương phu nhân một trận đau lòng, "Hài tử, ngươi làm như vậy đúng, ngươi ngạnh sinh sinh đem nàng thu vào trong phòng, sẽ không hạnh phúc, nàng cũng sẽ không hạnh phúc, muốn hạnh phúc, chỉ có yêu nhau hai người cùng một chỗ mới có thể hạnh phúc. Đau dài không bằng đau ngắn, người cả đời này cũng là muốn trải qua một phen đau khổ dãy rựa mới có thể thành thủ." Đi qua, đem Trương Ngọc Đường đầu ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, "Hài tử, không cần nghĩ quá nhiều rồi, chuyện quá khứ, tự để hắn tới đi." Trương Ngọc Đường ghé vào Trương phu nhân trong ngực, trong nội tâm ế ẩm, chát chát, đột nhiên giống như có vạn chủ ý khuất cần phát tiết, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, rốt cục chảy xuống, ướt đẫm quần áo. Trương phu nhân dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Trương Ngọc Đường đầu, lẩm bẩm lầu bầu, "Ta số khổ hài tử, trong lòng ngươi có phải không tràn đầy quá nhiều ủy khuất, lên tiếng khóc đi, khóc lên, hảo hảo ngủ một giấc." Trong nội tâm tiểu thư thái, trong thiên hạ, biết con chi bằng cha mẹ, đối với Trương Ngọc Đường từ nhỏ bắt đầu tiểu phi thường nỗ lực phấn đấu sự tình, Trương viên ngoại, Trương phu nhân một mực nhìn ở trong mắt, đau trong lòng. Khi rất nhiều hài tử chơi đùa thời điểm, Trương Ngọc Đường đã bắt đầu cần đọc thi thư, luyện tập võ nghệ. Nhi đồng tan học trở về sớm, bề bộn thừa dịp gió đông thả diều thời điểm, không có Trương Ngọc Đường thân ảnh, ngồi cạnh dâu rêu cây cỏ ánh hân, sợ đến cá kinh không nên người thời điểm, cũng không có Trương Ngọc Đường thân ảnh. Nhiều ít thiên chân vô tà tuyết nguyệt, nhiều ít tùy ý cười vui nhi đồng thời đại, đảo mắt đã qua rồi. Trương Ngọc Đường nhưng vẫn trầm ổn học tập, tăng lên, đem cười vui để lại cho hắn nhận thức mỗi người, đem thống khổ chôn ở sâu trong đáy lòng. Hắn một mực cảm thấy mình là một kiên cường người, theo không đổ lệ, theo không hối hận, thế nhưng tại Hứa Kiều Dung quay người rời đi một khắc này, có một loại cực đại thống khổ tuôn ra đầy trong lòng, không biết vì cái gì, lại chỉ muốn lấy khóc lớn một hồi. Vô luận xảy ra cái gì, đều không thể ngăn cản thời gian bước chân. Một hồi đêm hết mưa, đảo mắt đã đến sáng sớm, mắt mẹ xuân gió thổi tới, thổi tỉnh gương mặt buồn ngủ mông lung. Tiêu Tử Kiện dậy sớm, tổng có chút ít tâm thần có chút không tập trung, nhìn xem bệ bộn thành một đoàn lao bà tử, hỏi: "Mẹ của nó ơi, ta nói với ngươi vấn đề, ta tổng cảm thấy phi thường quá tà dị." "Chuyện gì?" Lão bà tử cũng không quay đầu lại, tiếp tục làm việc lấy lò nấu rượu nấu cơm, chỉnh lý lại một chút đầu mối. Tiêu Tử Kiện đem tối hôm qua làm mộng, đối với lao bà tử đơn giản sáng tỏ nói một lần: "Ngươi xem một chút, có phải không quá tà dị, ta vô duyên vô cớ, như thế nào ngủ mơ Tây Hồ thủy thần rồi, hơn nữa cái kia thủy thần hình tượng, giống như khắc vào ta trong đầu một dạng, lao đều lao không đi, rõ rõ ràng ràng, không phải là làm mộng. Có cái gì kỳ quái đâu?" Lão bà tử cười cười một cái, "Ngươi trước kia lúc đó chẳng phải thường xuyên làm một ít cổ quái kỳ lạ mộng, cũng không gặp phát sinh cái gì. Lúc này đây bất động, ta tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, tổng cảm thấy sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, trong nội tâm buồn được hoảng, ta đi ra ngoài trước đi một chút, hít thở không khí, tán giải sầu, trong chốc lát làm tốt cơm, nhớ do gọi ta là." Tiêu Tử Kiện đẩy cửa ra đi ra ngoài, vừa mới mưa trên đường, ướt nhẹp. Có chút dính chân, nhìn qua đường phố tùy ý đi tới, tối hôm qua mộng cảnh thỉnh thoảng hiện hiện trong lòng. Tây Hồ thủy thần muốn thu đồng nam đồng nữ, nếu không liền muốn phát lũ lụt, bao phủ phụ cận thôn trang. Không đi ra bao xa, vậy nghe được rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận tầm đó. Thân thân bí bí, Tiêu Tử Kiện vây lại, nghe xong vài câu, trên mặt trắng loá như tuyết. Những người này nghị luận sự tình, rõ ràng đều là về Tây Hồ thủy thần. Sau một đêm, hơn 10 người đồng thời làm một cái giống nhau ngộng, kim quang lóng lánh thần nhân từ trên trời giáng xuống, yêu cầu mọi người hiến vào đồng nam đồng nữ, nếu không tiểu muốn phát lũ lụt, bao phủ thôn trang. Sự tình rất nhanh kinh động đến trong thôn trưởng lão, điểm tâm đều không ăn, liền hướng lấy trong thôn miếu thờ đi đến. Trong miếu thờ phụng một tôn nữ thần, khuôn mặt như vẽ, uy nghiêm đoan trang, nữ thần dưới chân giẫm lấy một đầu diện mục dữ tợn thanh giao, người trong thôn chuẩn bị xong tam sinh, hương đến dây vàng, từng cái cho nữ thần tiền cống. Cầu nguyện thần linh phù hộ, cầu nguyện về sau, trưởng lão trên mặt mỏng như vàng, nhìn xem tề tụ cùng nhau thôn dân nói xong, cho tới nay, chúng ta thờ phụng đều là tiền đường thủy thần, tiền đường thủy thần đấy lòng từ bi, tạ phúc một phương, hôm nay cũng không biết từ đâu tới tà thần, rõ ràng thi triển tà pháp, tiến vào mọi người mộng cảnh, còn muốn cầu hiến vào đồng nam, đồng nữ, nếu không liền muốn phát lũ lụt che mất chúng ta thôn trang, chuyện này mọi người thấy thế nào? Tiêu đại gia, chuyện này xem xét rõ ràng chính là một cái âm mưu, chỉ là chúng ta căn bản không có thần thông gì thủ hộ thôn trang, vạn nhất yêu ma kia thật sự phát động, nên làm cái gì bây giờ? Tiêu đại gia mặt mũi nhăn nheo, một đầu tóc bạc như sương, nghe vậy cũng là cao mày, chúng ta phải tin tưởng tiền đường thủy thần sẽ phù hộ chúng ta, bất quá vạn nhất thủy thần nàng lão nhân ra không rảnh bước ra, chẳng phải là hại chúng ta một thôn già trẻ, còn phải khác muốn biện pháp khác, không bằng chúng ta đi chùa Kim Sơn đi. Ta nghe người ta nói rồi, chùa Kim Sơn bên trong đến rồi một vị cao tăng, nói không chính xác có thể hàng yêu trừ ma. Bên cạnh có người đáp, đúng vậy, nghe người ta nói Ngộ Năng thiền sư ngày gần đây công đức biến mãn, cũng đắc đạo phi thăng rồi, tính cả trời giáng bạch liên cùng một chỗ phi thăng tới thế giới cực lạc. Mà bây giờ Pháp Hải thiền sư chính là Ngộ Năng thiền sư chỉ định người nối nghiệp, tự nhiên cũng có đại thần thông, đại vĩ lực à. Ngộ Năng thiền sư buổi trưa cánh ba bị vụ trộm giải quyết hết, sợ làm cho dân chúng khủng hoảng, liền hướng ra phía ngoài tuyên bố nói là công đức biến mãn, bạch nhật phi thăng rồi. Trưởng lão nghe xong, trầm tư một chút, theo trong thôn tìm ra hai cái lanh lợi người, mang theo tiền nhang đèn đi chùa Kim Sơn, thỉnh Pháp Hải đại sư đến đây hàng yêu trừ ma, những người còn lại tiếp tục tại nơi này khẩn cầu tiền đường thủy thần phù hộ. nếu là hai cái này phương pháp đều không được lời nói, chúng ta đành phải trước tại chuẩn bị lấy đồng nam đồng nữ, vì thời làm tốt hiến vào cho Tây Hồ Thủy Thần ý định, sau lại nói phải đi phụng dưỡng thần linh, chính là một chuyện tốt, nói không chính xác về sau đi ra, cũng là một vị thần linh. Vừa vào thủy điện, cũng không biết kiếp này phải chăng có thể gặp lại lần nữa, không người nào nguyện ý để cho con của mình hiến vào cho Tây Hồ Thủy Thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, đều không ra tiếng. Tiêu đại gia âm thầm thở dài một tiếng, đã mọi người cũng không muốn chủ động chút ít, không bằng để cho ra có con gái người, đều biết lên chính mình hài tử hình danh, bước thăm đi, bắt lấy con cái nhà ai, coi như là nhà ai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.